Chương 486, Bình giới đế quân, chương 486, Bình giới đế quân. Tiểu thần đi rồi sao? Giang Lạc liếc qua ngoài tiệm trống rông xó xỉnh. Ngay lần kia cùng hắn nói chuyện với nhau phía sau, hắn lúc đầu liền đi, lại không xuất hiện qua. Mục Tĩnh nghi đáp, lời nói của ta vẫn là lên điểm tác dụng a. Giang Lạc cười lấy đứng dậy, trở lại tuần sát sứ phủ. Ngoài phủ đệ, đại lượng võ giả tụ tập. Giang Lạc cùng Thánh Linh Đế cung một trận chiến sự tình, chiến tích vang động cả nhân tộc. Theo sau, Giang gia thuận thế truyền ra ngoài thông báo tuyển dụng khách khanh thông báo, đại lượng võ giả nhận được tin tức tới trước nhận lời mời. Ngoài giới, Giang Lạc truyền luôn bay lượn trời. Truyền bá rộng nhất là Giang tuần sát sứ nửa cái thân thể bước vào đại đế cảnh, là nhân tộc có khả năng nhất thành tựu đại đế vị trí người. Giang gia là mới vùng dậy thế lực, có đại lượng trọng yếu cương vị để chống chỗ, nhiệt độ nhất thời có 102. Tổ điện tuyển chọn còn không chính thức bắt đầu, rất nhiều người trực tiếp tới Giang gia. Cho dù thông qua tổ điện khảo hạch, đơn giản đạt được một cái bình thường cương vị, mà bị Giang gia tuyển chọn, như cũ nhưng sắp xếp vào tổ điện, có bối cảnh đầy thẳng cùng không bối cảnh người há lại một chuyện. Giang gia khách khanh vị trí điều kiện tuyển chọn, tiêu chuẩn so nhân tộc tổ điện càng cao. Dù là như vậy, tới cửa người y nguyên nối liền không dứt. Phía trước bãi trên quảng trường đặt lấy một tòa tiên thiên khí tức nồng đậm cung điện, chính là Giang gia huyền đấu thiên cung. Khảo hạch quy tắc rất đơn giản, chiến thắng một vị gieo xuống tuyệt thế linh chủng chí thánh cảnh liền có thể thu nhận. Thông qua bao nhiêu người? Giang Lạc đi đến bên cạnh Giang Lâm, hắn đáp, vượt qua 1000 người. Giang gia có rất nhiều nhân tài lỗ hổng. 10000 cái tôn cấp tinh thần, mỗi cái tinh thần an bài một vị trí thánh đóng giữ, liền cần 10000 người. Càng chưa nói có chút khác 10 cái thánh cấp tinh thần, cộng thêm nhân tộc tổ điện nội bộ cương vị. Thánh linh đế cung bên kia tiếp nhận đã tới sao? Giang Lạc hỏi. Còn tại giao tiếp, đề cập tới địa phương quá nhiều, toàn bộ làm xong đến mấy năm thời gian. Giang gia đánh giá thấp cần dùng đến cường giả số lượng. Thánh linh đế cung chỉ đế quân liền có trên trăm vị, chí thánh nhiều khó mà tính toán, nhân tộc tổ điện khắp nơi là bọn hắn an bài người. Giang gia nếu để Lạc Tinh Hải mỗi thế lực toàn diện tham dự vào, có thể giải quyết nhân thủ không đủ vấn đề. Từ nhiều tầng suy nghĩ, Giang Lâm không làm như thế. Quản lý một cái thế lực không thể tùy tâm làm việc, các phương diện đều đến suy nghĩ đến. Huyền đấu thiên cung thành viên ra ra vào vào, thông qua tại một bên đăng ký tin tức, chờ thông chi. Khảo hạch quá trình cùng kết quả, Giang gia thông qua Huyền đấu thiên cung thẩm tra đạt được. Lúc này, Huyền đấu thiên cung đi ra một vị thân mang thanh sam, khí thế phi phàm người, rõ ràng là một vị đế quân. Hắn tại đăng ký xong, không chọn rời đi, mà là đi thẳng tới trước người Giang Lạc, chắp tay nói, "Bình giới tham kiến Giang tuần sát sứ." Giang Lạc thân phận tăng thêm vô địch chiến lực, thân phận mơ hồ xen vào tuần sát sứ cùng đại đế ở giữa. Đế quân thấy hắn đều đến hành lễ, đây là hắn trận chiến kia đánh ra huy danh. Giang Lạc nhàn nhạt gật đầu, nói, ngươi tại tổ điện cái nào bộ ngành nhậm chức? Tại hạ tại giám sát điện đảm đương chức giám sát sứ. Bình giới đế cung kính trả lời, tiếp đó bổ sung một câu, trước đây không gia nhập qua thế lực khác. Giám sát sứ tại giám sát điện thuộc về cao tầng chức vị, phân công quản lý một mảnh khu vực, đi giám sát trách nhiệm, quyền lực rất lớn. Lại hướng lên liền là giám sát điện phó điện chủ. Giang Lạc nhìn một chút Giang Lâm, hắn cười nói, giám sát điện có một cái phó điện chủ vị trí khoảng trống. Giang Lạc nháy mắt sáng tỏ, người này làm phó điện chủ vị trí mà tới. Phó điện chủ quyền lực càng lớn, đãi ngộ càng tốt hơn. Cái khác đãi ngộ người này không nhất định quan tâm, nhưng thêm ra phần kia khí vận, mặc cho ai cũng cự tuyệt không được. Bình giới đế quân một mặt tiết lặng, hắn tới trước khẳng định là có yêu cầu, không cần thiết che lấp lấp. Nhân tộc không thiếu thực lực cường hãn đế quân, lại đế quân lại mạnh, lại có thể cùng hắn đế quân kéo ra bao nhiêu khoảng cách. Trừ phi một bước lên trời đi lên đại đế vị trí, vậy liền không cần dựa bất luận kẻ nào. Đế quân đến đại đế trên đường, cơ bản nhất điều kiện là có lượng lớn đế vận chống đỡ, lại đến có đại đế mệnh. Tại tổ điện đảm đương hoạch tâm cương vị là khí vận nguồn gốc một cái trọng yếu con đường. Các phương diện đều không rơi xuống, cách đại đế vị trí mới có thể sơ sơ gần một chút. Tổ điện hạch tâm chức vị liền nhiều như vậy, hạch tâm cương vị tranh giành so phàm gian hoàng triều tới mạnh liệt hơn. Cùng nói tranh đoạt quyền lực, không bằng nói là tranh đoạt đế vận, để đại đế chi lộ ít một điểm ngăn cản. Giang gia từ một cái tiểu thế lực phát triển cho tới hôm nay, Giang Lạc rất rõ ràng chỗ làm việc thăng thiên cùng tu luyện là hai con đường tử. Người này nếu không có bối cảnh đi đến giám sát sứ vị trí, năng lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Ngươi dựa chính mình đi tới giám sát sứ vị trí. Giang Lạc có chút hăng hái hỏi. Kỷ nguyên thứ 8, tại hạ lần lượt đã ổn định Ngư Long Thánh Tinh hư không ký sinh thể loạn, Hoàng Cực Thánh Tinh ma tộc gián điệp nhất án, Hoang Nguyên Thánh Tinh nhân yêu cầu kết loạn. Bình giới đế quân nói ra hắn thăng nhiệm giám sát sứ nguyên nhân. Tổ điện có một loại người dựa vào công trạng gia trì, từng bước một trèo lên cao vị. Nhân tộc quá lớn, có công lao người cũng quá nhiều. Dù cho công trạng vô số, đến nhất định vị trí liền cực kỳ khó hơn đi. Trừ phi làm ra đại sự kinh thiên động địa, gây nên đại đế thưởng thức. Nhưng đại sự nào có nhiều như vậy, càng nhiều vẫn là như bình giới đế quân như vậy từng kiện tích lũy công trạng. Hắn làm những chuyện này đặt ở một cái tinh thần, có thể nói quan hệ một giới sinh tử đại sự. Nhưng tại nhân tộc nội bộ, còn không bằng biên cảnh chiến tranh náo ra động tinh lớn. Bình giới danh tiếng, danh bất hư truyền. Giang Lạc thưởng thức chủ động tranh thủ người, quyết định cho hắn một cái cơ hội, hy vọng ngươi đảm đương phó điện chủ sau, tốt hơn làm nhân tộc làm ra công hiến. Đa tạ tuần sát sứ thưởng thức, tại hạ nhất định không phụ tuần sát sứ chi vọng, ngài chỉ đây, ta liền đánh nha. Bình giới đế quân không người tỏ thái độ, nhất thời lại có lệ nóng doanh tròng cảm giác, ta cũng là có chỗ dựa người. Hắn không phải không nghĩ qua gia nhập cái khác đại đế thế lực, nhưng hắn không phải dòng chính thành viên, một chút chuyện tốt không tới phiên hắn. Nếu đổi lại là hắn, cũng sẽ ưu tiên phân công chính mình người tin cần. Cái này không có gì đáng nói. Đại đế bộ hạ, không thiếu có năng lực lại trung thành đế quân. Giang gia đối ngoại mời chào khách khanh, để hắn nhìn thấy cơ hội. Giang gia thay mặt Phi Yên đại đế chấp trưởng tổ điện, ý hệt năm đó Thánh Linh đế cung. Thánh Linh đế cung trăm vị đế quân, có chính mình bồi dưỡng, còn có tương đối một bộ phận về sau gia nhập. Hắn nhìn thấy một cái khác vùng dậy Thánh Linh đế cung. Không, so Thánh Linh đế cung tiền đồ càng quan minh. Giang gia chính là lớn thiếu nhân thủ thời điểm, chỉ cần hắn biểu hiện ra giá trị của mình, tuyệt đối có thể đi vào đến Giang Tuần sát sứ trong tầm mắt. Hồi báo so hắn trong tưởng tượng tới càng nhanh. Bình giới đế quân từ cơ sở bò lên, biết rõ cơ hội tới không dễ, cũng không có bởi vì bổ nhiệm mà lơ mơ, ngược lại hạ quyết tâm theo sát Giang Lạc nhị bước. Chương 487, bạo tăng lượng nhiệm vụ, chương 487, bạo tăng lượng nhiệm vụ. Bình giới đế quân đảm đương Giang gia khách khanh ngày kế tiếp, thăng lên làm giám sát điện phó điện chủ. Người hưu tâm liếc mắt liền nhìn ra trong đó mờ ám, tới trước nhận lời mời đế quân số lượng lặng yên tăng nhiều. Đến mức Giang gia tại mọi người thông qua huyện đấu thiên cung khảo hạch sau, tăng cường bối cảnh điều tra. Đạt tới tiêu chuẩn người nhiều, điều kiện tự nhiên tương ứng nước lên thì thuyền lên. Chỉ thực lực mạnh không được, năng lực làm việc, tâm tính, tiềm lực thiếu một thứ cũng không được, tất cả đều tại điều tra trong phạm vi. Giang gia thông báo tuyển dụng hừng hực khí thế lúc, nhân tộc tổ điện mở ra chấp sự trưởng lão tuyển chọn. Nhân tộc tổ điện có tương tự huyện đấu thiên cung bảo vật, khảo hạch tiêu chuẩn so với Giang gia hơi thấp. Gieo xuống tuyệt thế linh chủng là tiền đề, bên cạnh đó cùng gieo xuống tuyệt thế linh chủng sinh linh giao thủ mà không bại, liền có thể thông qua khảo hạch. Nhân tộc tổ điện sẽ tổng hợp so sánh khảo hạch lúc biểu hiện, đem thu nhận người phái đi không cùng đi. Giang Lạc thân là tuần sát sứ, giám sát trung khu hội nghị tới ngũ bộ 12 điện đối thành viên an bài, tránh có người chịu đến tận lực chèn ép. Thành viên an bài cùng điều động, chỉnh thể tương đối công bằng. Khảo hạch trải qua nửa năm chính thức kết thúc. Làm xong khảo hạch sự tình, Giang Lạc đi tới phòng giao dịch. Thiên đạo minh ra vào người nối liền không dứt. Có tới trước xác nhận nhiệm vụ, có làm ủy thác. Tiếp đãi đài ngồi hơn 20 vị tướng mạo mỹ lệ nhân tộc nữ tử. Những người này là nhân tộc tổ điện phái tới kết nối nghiệp vụ. Thiên đạo minh bây giờ đại đa số nghiệp vụ tới từ nhân tộc tổ điện, mục gia 2 tỷ mỗi đã không chịu trách nhiệm kết nối cụ thể nghiệp vụ. Giang Lạc một đoạn thời gian không có tới, tại đây nhân khí càng ngày càng tăng. Hắn mỗi ngày khí vận vào sổ tới không ngừng, dứt khoát che giấu khí vận tới thân nhận biết. Những cái này khí vận, hắn không ra chỉ tại trên người. Nếu có người xuyên thấu qua Giang Lạc thức hải, liền có thể nhìn thấy, trong thức hải của hắn tập hợp lấy đại lượng vô chủ khí vận. Gần nhất một vòng, mỗi ngày lượng nghiệp vụ đột phá 1000 lên, còn tại nhanh chóng gia tăng. Mục Tĩnh Nghi tiến đến Giang Lạc bên tai nói, Thanh Yến Đế quân đặc biệt cùng hắn báo cáo qua việc này. Cùng Thiên Đạo Minh hợp tác là nhân tộc chuyện quan trọng vụ, nhất định cần thông báo tuần sát sứ. Nhân tộc tổ điện bày ra mấy ngàn địa vị, cái này còn không chân chính phát lực. Bởi vì lúc trước không tận lực đi sưu tập tin tức tương quan cùng nhu cầu. Thanh Yến Đế quân vì thế điều động nhiệm vụ điện cùng tình báo điện hai cái bộ ngành, chuẩn bị dùng mấy ngàn địa vị làm trung tâm, hiện hình lưới bao trùm Khải Minh tinh vực trực thuộc cương vực. Tổ điện cựu vực trực thuộc tôn cấp trên tinh thần nữ, tương lai nghiệp vụ lớn không cách nào tưởng tượng. Giang Lạc đi đến tiếp đãi đài, hỏi thăm nhàn rỗi tiếp đại tiểu tỷ tỷ, có khó khăn gì muốn giải quyết ư? Khế ước chỉ có một phần, mỗi người trong tay cầm một phần liền tốt. Trả lời chính là một vị mắt to tộc mỹ nữ, hai con mắt sáng ngời có thần, rất là ngốc manh. Là ta cân nhắc không chu toàn. Giang Lạc ra hiệu một bên Mục Tĩnh Nghi cầm chút khế ước đi ra, theo sau tại mấy chục phần trên khế ước lưu lại thần thông của mình là cấn. Từng phần mới mẻ xuất hiện khế ước rất nhanh chế tạo tốt. Mắt to tộc mỹ nữ tò mò nhìn Giang Lạc. Nàng rất rõ ràng khế ước lực kết thúc, lại không nghĩ rằng đơn giản như vậy, Giang Lạc ở trong mắt nàng hình tượng biến có thể so thần bí. Tuần sát xong Thiên Đạo Minh, Giang Lạc đi tới phòng giao dịch lầu 2. Giang Thanh Viễn cùng Giang Phong hai cha con ngồi tại trên ghế sofa uống trà. "Tiểu tử ngươi tìm ta tới có chuyện tốt." Giang Thanh Viễn bắt chéo hai chân, mũi chân một điểm một điểm. Bộ mặt hắn so Giang Phong trẻ tuổi, hai người ngồi cùng một chỗ, cha không phải cha, nhi tử không phải nhi tử. Kẻ không quen biết gặp, tuyệt đối sẽ đem hai người thân phận làm ngược. "Đây không phải nhìn lão ngài chí thánh đỉnh phong ư?" Ta nghĩ đến đẩy một bước. Giang Lạc quen thuộc thái gia gia tính cách, tại trên người hắn, sự khác nhau là không tồn tại. "Trong nhà trọng trách ở trên thân ngươi, ngươi chưa dùng, ta không đợi." Giang Thanh Viễn khoát tay áo, cười nói, "Thật không dễ dàng trộm điểm lười, ngươi đừng nghĩ lấy bỏ gánh. Ta bản thân khí vận đủ đột phá đế quân, kém chút những điều kiện khác, giao dịch tới những cái kia không dùng được." Giang Lạc giải thích nói, "Thạch thư bên trong tại đế quân cảnh điều kiện tiên quyết, bất ngờ viết chúng sinh niệm tụng ngươi tên, đúc thành vô thượng đế tọa." Lời này từ trên mặt chữ rất dễ lý giải, để tất cả mọi người biết hắn cường đại, dùng cái này trèo lên đế quân vị trí. Giang Lạc vốn cho là đánh bại trăm vị đế quân liên thủ, không sai biệt lắm đủ đạt tới điều kiện. Hiển nhiên hắn đơn thuần, đánh bại Thánh Linh Đế cung sau, hắn có thể phát giác được đế mệnh dần dần dày, lại như cũng không tới bước ra đế quân một bước kia. Giang Lạc đại danh thời gian ngắn liền truyền khắp nhân tộc, nói người người đều biết khoa trường, ở cấp trên trong hội, hắn tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Cái này chúng sinh chỉ không chỉ nhân tộc, còn bao hàm vũ trụ chủng tộc khác. Người giao dịch những cái kia vận mệnh đủ ta đột phá đến đế quân ư? Đột phá đế quân cần lượng lớn khí vận, Giang Thanh Viễn rõ ràng Thiên Đạo Minh trước đây ít năm lượng nghiệp vụ cũng không nhiều. Đế cảnh cùng đế cảnh phía dưới sinh linh khí vận lượng có hồng câu khoảng cách, mà Thiên Đạo Minh trước mắt còn không có đế quân tới trước ủy thác. Thử xem a, bản thân ngươi khí vận sẽ bất phàm, có lẽ không sai biệt lắm. Giang Lạc nói. Giang Lạc trưởng bối khí vận nồng nặc nhất liền là Giang Thanh Viễn. Đặt ở năm đó, đó là khí vận chi tử một dạng nhân vật. Một cái người thường đạt được cấm kỵ linh chủng, tìm đại môn phái lão bà, một đường bộ thanh vân. Mới gặm xong lão bà, hiện tại lại gặm thằng tôn. Trong nhà còn có mấy cái nhi tử tranh khí, lưu lại mấy quả hạt giống, liền trưởng thành đại thụ che trời. Cái này không thể so một dạng khí vận chi tử như bức. Vậy liền thử xem a. Giang Thanh Viễn giang tay ra. Giang Lạc trong thức hải lượng lớn khí vận, toàn bộ hướng Giang Thanh Viễn trên mình hội tụ. Thiên Đạo Minh nghiệp vụ mở rộng trăm năm, góp gió thành bão. Lại gần nhất những ngày này ủy thác lượng ngày càng tăng trưởng, khí vận tổng lượng quả thực không ít. Giang Lạc một bên truyền vào, thông qua mi tâm động sát chi đồng quan sát đến thái gia gia biến hóa. Trên người hắn vận thế càng ngày càng dày đặc, mệnh cách tại chồng chất phía dưới, từng bước phát sinh thay biến. Thẳng đến Giang Lạc đem góp nhặt chút xuống không còn, mệnh cách của Giang Thanh Viễn phát sinh biến chất. Trên đỉnh đầu hắn, một đầu như thiên lang sinh linh hiện lên. Thiên lang gần ngay trước mắt, lại cách lấy vô hạn hư không. rơi vào trong mắt Giang Lạc, nó thân thể so tinh thần càng vĩ ngạn. Thiên Lang dựa trăng mà ngồi, ngửa mặt lên trời gào thét. Theo sau một cái đem trước người mặt trăng nuốt vào, tạo thành một bộ Thiên Lang vệ nguyệt dị tượng. Đế mệnh tại thành hình lúc, sẽ ngưng tụ thành đủ loại đồ vật, khả năng là sinh linh, khả năng là binh khí, cũng khả năng là hoa một cái một cây, không có cụ thể hạn chế. Liên quan tới đế mệnh vì sao sẽ biến thành những vật này, không có người nói rõ được, liền đại đế cũng là kiến thức nửa vời. Chỉ biết đế mệnh gánh chịu đồ vật cùng đã qua nhân sinh trải qua, trong lòng chấp niệm, tương lai vận thế chờ có liên quan. Thiên Lang vệ nguyệt, mệnh cách này không tệ. Giang Lạc cười nói, lão ngài là Giang gia người sáng lập, là đàn sói thủ lĩnh, Thiên Lang cực kỳ chuẩn xác. Tiểu tử ngươi nói chuyện êm tai, nhiều lời điểm. Giang Thanh Viễn cảm thụ được thân thể biến hóa, nói, ta đã đế mệnh tại thân, tùy thời có thể đột phá. Đế mệnh cùng đế vận có lúc, trong cõi u minh nhận biết đến, đây là phía trước cái khác cảnh giới không có. Ngươi thần hải linh trùng thật không suy nghĩ đổi ư? Giang Lạc hỏi. Giang Thanh Viễn thần hải linh trùng ngăn lại đại đế cảnh con đường, cần dựa lĩnh ngộ của mình phá cục. Đại đế phía sau đây, ngươi xác định ngươi có thể một mực giúp đỡ chúng ta, thẳng đến đem tất cả người đẩy lên đỉnh phong. Giang Thanh Viễn ánh mắt yếu ớt nhìn xem Giang Lạc, khó được nghiêm túc một cái, chúng ta đi đường tắt đi đến hiện tại cũng không tệ rồi, ngươi không muốn lấy chuyện gì đều nắm ở trên người mình. Ngươi có người duyên phận, đừng quen thuộc đường tắt không biết rõ bình thường đường đi như thế nào. Ngươi thái gia gia nói đúng, có đường tắt ta liền đi đường tắt. Không đường tắt, vậy liền chính mình lội con đường đi ra. Giang Phong cười ha hả nói, là ta lấy lẫn nhau. Đại đế cảnh phía sau, đến đi ra con đường của mình. Đến lúc kia Thạch Thư phải chăng có thể đến giúp người trong nhà, trong lòng Giang Lạc không cân nhắc. Có một số việc, vẫn là thuận theo tự nhiên thì tốt. Chương 488, gậy nhỏ truy, chương 488, gậy nhỏ truy. Ngay hôm đó, Giang Lạc mới từ Thư Sơn đi ra. Đột nhiên, mặt đất chui ra một vật. Hắn túi đầu xem xét, một cái khoảng nửa mét, buộc lấy bối tròn, mặc kiếm đỏ tiểu nữ hài chính giữa túm lấy hắn ống quần. Không chờ hỏi ra lịch, phía trước một trận sao động truyền đến, nhanh, gậy nhỏ truy chạy Thư Sơn đi. Tiểu nữ hoa một mặt lo lắng, thần sắc hốt hoảng quay đầu ngắm nhìn phương hướng âm thanh truyền tới, nện bước chân ngắn nhỏ hướng Thư Sơn bên trong chạy. Cửa ra vào một màn ánh sáng chợt hiện, ngăn lại cước bộ của nàng. Vãi! Tiểu nữ hoa bị đụng đặt mông ngồi dưới đất, chán sưng lên một cái túi lớn. Không chờ nàng đổi phương hướng chạy trốn, truy tung giả đã đến trước mắt. Người cầm đầu là một vị râu trắng đế quân, hắn nhìn thấy tiểu nữ hoa tung tích, nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng tìm tới ngươi, để ngươi chạy, ta bộ xương giả này còn chưa đủ bồi. Tiểu nữ hoa vội vã từ dưới đất bò dậy, núp ở sau lưng Giang Lạc. Giang Lạc xoay đầu lại, râu trắng đế quân nhận ra hắn, chắp tay làm lễ, tham kiến tuần sát sứ. Chuyện gì xảy ra? Giang Lạc hỏi. Cái này nhân sâm hoa là linh dược điện dùng nhiều tiền bồi dưỡng ra được, không nghĩ tới cất giấu quỷ tâm nhãn, ta mới ngủ gật, nàng liền vụng trộm chạy. Ngươi muốn rút gậy nhỏ truy máu, là người xấu. Nhân sâm hoa tức giận nhô đầu ra. Dâu trắng đế quân đau lòng nhức óc nói, ngươi có biết bồi dưỡng ngươi tiêu bao nhiêu ngày tài địa bảo, rút điểm máu làm sao vậy, lại không muốn mệnh của ngươi. Gậy nhỏ truy sợ đau. Nhân sâm hoa nước mắt ùng ùng. Không đau không đau, liền rút một chút, rất nhanh liền đi qua. Dâu trắng đế quân như dỗ tiểu hài đồng dạng. Nhân sâm hoa túi đầu không nói một lời, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Giang Lạc thấy thế có chút buồn cười, nói, cái này nhân sâm hoa ta có thể đổi a? Ngài tất nhiên có quyền lực đổi. Dâu trắng đế quân cung kính nói, vậy được, cái này nhân sâm hoa ta đổi. Giang Lạc móc ra đế lệnh đưa cho hắn. Tuần sát sứ đại nhân thiện tâm, người nữ hoa này thật là vận khí tốt. Dâu trắng đế quân hai tay tiếp nhận lệnh bài, chụp xong điểm tích lũy sau, cung kính đem lệnh bài trả trở về. Đi thôi, theo ta về nhà. Giang Lạc kéo lấy gậy nhỏ truy tay, trở lại tuần sát sứ phủ. Đây là. Giang Lâm gặp Giang Lạc dẫn một vị lạ lẫm tiểu cô nương về nhà, trên người nàng mùi thuốc nghe một cái để thần tình não, không tầm thường. Mới từ linh dược điện đổi nhân sâm hoa. Giang Lạc cười nói, ngươi hữu dụng. Giang Lâm mới hỏi ra lời, gậy nhỏ truy sắc mặt biến cực kỳ trương hề hề. Vô dụng, nhìn thấy liền đổi. Lạc Thiên Đế không phải năm đó cái kia dùng điểm tài nguyên đến tính toán tỉ mỉ người. Nhân sâm hoa vừa vận đụng phải hắn, đó chính là cùng hắn hữu duyên, tiêu ít tiền thế nào? Đại ca, ngươi trở về. Giang Diệp từ một bên đi tới. Lúc nào tới? Nhị gia gia điều chúng ta đến giúp đỡ, hôm qua đã đến. Huyền Hoàng giới bên kia giao cho trong nhà mấy cái tiểu tử. Từ Giang Lạc tử nữ sau khi sinh, Giang gia đời thứ năm từng cái sinh ra. Cho đến ngày nay, đã có thể chống lên trọng trách một mình đảm đương một phía. Bởi vì tạm thuế không gian nguyên nhân, Giang gia dòng chính thay phiên bế quan, tu vi kéo rất gần, Giang Diệp cũng đột phá chí thánh cảnh. Thiên đạo minh giao dịch khí vận càng ngày càng tăng, đám nhân tộc tổ điện triệt để đem sạp hàng trải rộng ra, Giang Lạc liền có thể giúp bọn hắn từng cái đột phá đế quân cảnh. Ta gấp đi trước. Giang Diệp vừa tới, có một đống việc cần hoàn thành, cùng Giang Lạc lên tiếng chào liền đi. Hắn mới đi, Giang Vô Hạ trở về, ta mới từ Tư Nguyên Điện đổi một nhóm công hiệu khác nhau dị trùng tạm, trước bồi dưỡng lấy, chọn cơ hội lại lấy ra. Không cần có quá nhiều cố kỵ, tăng thêm tốc độ không sao. Giang Lạc nói, ngươi bảo hộ được. Giang Vô Hạ ánh mắt sáng rực nhìn hắn, yên tâm đi, bảo hộ được. Giang gia sản nghiệp sức cạnh tranh lớn nhất không thể nghi ngờ là tơ tạm. Cái khác mặc kệ là phi thuyền chế tạo, vũ khí chế tạo, linh thú nuôi dưỡng, vẫn là linh dược trồng trọt, làm tốt hơn thế lực nhiều không kể xiết, Giang gia không rõ ràng ưu thế. Giang Lạc nói như vậy, Giang Vô Hạ không còn nỗi lo về sau, vậy ta liền bước nhanh. Trở lại cư trú viện Lạc, Tiểu Đào bị Lê Nhi kéo đi phụ trách quản lý trong phủ thị nữ, trong viện không có mưa ai. Bên hồ bờ trên đê trồng liễu thụ, thanh phong tới chậm, liễu diệp phiêu đãng. Gậy nhỏ truy rụt rè đánh giá bốn phía, đen kịt con mắt cô quay tít lấy. Giang Lạc ngồi dựa vào bên hồ trên ghế mây, nói, trong phủ ngươi muốn đi đâu thì đi đó, không cần câu nệ như vậy. Giang gia tất cả trọng yếu bảo vật đặt ở Chư Thiên phòng giao dịch cùng tiểu thế giới. Trong phủ đệ không có gì trọng yếu cơ mật. gậy nhỏ truy linh trí cực cao, nàng nháy mắt hỏi, có thể xuất phủ ư? Tất nhiên. Giang Lạc không định đem nàng nhốt tại trong nhà, cười nói, gặp được nguy hiểm báo danh hào của ta, biết sao? Nàng một thân dược lực kinh người, tại Thánh Đô nội loạn chạy không chừng liền bị người bắt đi. Gậy nhỏ truy ánh mắt sáng lên, nghiêm túc gật đầu, ngươi là người tốt. Giang Lạc khóc cười không được, hắn lấy ra lá trà, bưng lên trên bàn ấm trà, gậy nhỏ truy một cái tiếp nhận, ta sẽ pha trà. Giang Lạc gặp nàng một bộ thuần thục dáng dấp, buồn bực nói, ngươi tại linh dược điện học, ta gặp qua điện chủ pha trà. Hắn không ta hiểu lá trà đây. Gậy nhỏ truy trên mặt dương dương đắc ý, linh dược điện không biết rõ ta sẽ pha trà nha. Cũng không biết linh dược điện tại trên người nàng nện bao nhiêu tài nguyên, gậy nhỏ truy một thân tu vi rõ ràng là chí thánh cảnh. Giang Lạc chuộc nàng quả thực tiêu một bút xa xỉ điểm tích lũy. Chỉ thấy nàng non mềm bàn tay thúc đẩy sinh trưởng ra hỏa diễm, tiểu hỏa chậm rãi đều thiêu nướng ấm trà, nhìn lên có chút coi trọng. Trong chốc lát, trong ấm trà toát ra một mùi thơm. Không chờ nước trà sôi trào, gậy nhỏ truy dập tắt trong tay hỏa diễm, chứng chặt đàng hoàng mà nói, nước không thể đốt quá sôi, ảnh hưởng cảm giác. Nàng mở ra ấm trà, mở miệng hướng bên trong hà hơi, lá trà hương vị cùng nhân sâm chi khí chợt một tương dùng, một cỗ mùi thơm đặc biệt tràn ngập tứ phương. Giang Lạc ánh mắt kinh ngạc, dường như thật có chút môn đạo. Gậy nhỏ truy rót trên trà, hai tay nâng lên đưa cho hắn. Giang Lạc tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hương trà trong tích tắc nhuận đến tận xương thủy, hảo một người tham trà ô long. Dễ uống ư? Gậy nhỏ truy ánh mắt mong đợi hỏi. Dễ uống. Giang Lạc lấy ra linh trà tính toán không quá quý giá. Trải qua gậy nhỏ truy tay sau, lá trà cùng nhân sâm hỗn hợp sinh ra một cỗ đặc thù công hiệu. Không chỉ dễ uống, còn có thể tẩy luyện tinh, khí, thần, uống xong sau toàn thân thoải mái. Đây là nhặt được bảo ư? Giang Lạc đột nhiên cảm thấy điểm này điểm tích lũy thẳng tiện nghi. Chương 489, Vô Cương Đại Đế tặng bảo. Chương 489, Vô Cương Đại Đế tặng bảo. Thời gian thoáng qua, mấy năm đi qua. Giang gia từ Thánh Linh Đế cung tiếp nhận tất cả sự vụ, gia tộc thực lực cùng lực ảnh hưởng tại tốc độ vô cùng nhanh tăng trưởng. Bởi vì nhân tộc tổ điện phát lực, Thiên Đạo Minh ngày nhận nhiệm vụ vượt qua 10 vạn đơn, Giang Lạc từ đó đạt được lượng lớn khí vận. Tiếp sau Giang Thanh Viễn sau, Giang Lâm trở thành Giang gia vị thứ 2 đế quân cường giả. Năm đó ở Huyền Hoàng giới lúc, Giang Lâm làm liền là làm Giang gia dọn sạch trở ngại sống. Hiện tại cũng là đảm đương lấy khai thác tiến thủ nhân vật. Mệnh cách hắn cụ hiện chính là chủ sát phạt Bạch Hổ, cái này cùng hắn tại Giang gia vị trí có chút phù hợp. Giang Lâm quản lý Giang gia tại Khải Minh tinh sự vụ lớn nhỏ, không gia nhập nhân tộc tổ điện. Trung khu hội nghị y nguyên từ Ma Cô tộc hai vị đế quân thay chấp trưởng. Ngay hôm đó, Hắc Ma đế quân đưa tin, mời Giang Lạc tham gia trung khu hội nghị. Không chuyện quan trọng cần phải, tuần sát sứ không tham dự tổ điện quyết sách. Trung khu hội nghị chủ động mời, bình thường là có đại sự phát sinh. Giang Lạc đi tới tổ điện. Trong phòng họp, ba vị tuần sát sứ, chín vị nghị sĩ cộng thêm tình báo điện điện chủ cùng ngồi một đường, mọi người nhộn nhịp gật đầu cùng hắn chào hỏi. Hội nghị từ Thanh Yến đế quân chủ trì, hắn đi thẳng vào vấn đề, gần nhất ma tộc tựa như phát điên tiến công cơ giới tộc, đã tác động đến nhân tộc cương vực. Cơ giới tộc thành viên đều là cơ giới trí năng sinh mệnh, thực lực phi phàm, trong tộc cơ giới kỹ thuật tại trong vũ trụ là cấp độc nhất tồn tại. Trong vũ trụ tân tiến nhất chiến hạm, phi thuyền, tinh không pháo chờ toàn bộ bắt nguồn từ cơ giới tộc. Điểm này là chủng tộc kèm theo thiên phú, những tộc quần khác theo không kịp. Nhân tộc có rất nhiều kỹ thuật bắt nguồn từ cơ giới tộc. Cơ giới tộc mặc dù cùng nhân tộc không phải minh hữu, nhưng đối mặt ma tộc uy hiếp, lưỡng tộc đều tương đối kiềm chế, xung đột nhỏ khó mà tránh khỏi, không phát sinh qua đại quy mô chiến tranh. Ma tộc hiếu chiến, quanh năm tại trên biên cảnh cùng cơ giới tộc tới nhân tộc có tranh đấu. Ma tộc chọn lựa là nuôi cổ sinh tồn hình thức, tộc nhân xem sinh tử làm chuyện thường ngày. Sống sót ma tộc đều là sóng lớn đãi cắt sau tinh anh, cực kỳ khó chơi. Ma tộc can thuốc nổ, làm rõ ràng khai chiến nguyên nhân ư? Thiên vực đế quân lông mày cao lại. Cơ giới tộc đại đế số lượng không bằng ma tộc, nhưng có đặc biệt đối phó đại đế đại sát khí, lại trong tộc đủ loại chức vào chiến hạm nhiều vô số kể. Không sống chết tồn vong chi chiến, đại đế không xuất thủ. Dựa thông thường chiến lực, ma tộc không hẳn liền chiếm ưu thế. Tình báo điện chủ tiếp lời, căn cứ ám tử báo cáo, cơ giới tộc gần nhất có lẽ có đại sự phát sinh, Hồng Lô đại đế hư hư thực thực hiện thân biên cảnh, mục đích không biết. Nhân tộc tại tộc khác có ám tử, cái này không có gì ly kỳ. Mọi người đều tại chơi vô gian đạo, nhân tộc cũng có nhân gian. Xác định Hồng Lô đại đế tại biên cảnh. Thiên vực đế quân nói, chỉ là nghe, không ai thấy qua. Tình báo điện chủ lắc đầu. Đại đế như không muốn bạo lộ, cực kỳ khó tìm hiểu đến tin tức xác thật. Thiên vực đế quân nhìn ba vị tuần sát sứ, việc này đề cập tới đại đế, muốn hay không muốn báo cáo. Sự tình không làm rõ ràng, cũng đừng làm phiền đại đế a. Động Linh đế quân nói, trước tăng cường biên cảnh phòng ngự, phòng ngừa bị cái kia lưỡng tộc đánh lén. Như vậy đi, ta tự mình đi một chuyến biên cảnh, nhìn một chút tình huống như thế nào. Giang Lạc nói, danh tiếng của ngươi đã truyền đến ngoại tộc, tại biên cảnh rất nguy hiểm, bảo đảm không cho phép tộc khác đại đế không quan tâm quy củ ra tay với ngươi. Thiên vực đế quân nhắc nhở, dưới tình huống bình thường, đại đế sẽ không tự hạ thân phận đối phó tộc khác thiên tài, nhưng nếu như là Giang Lạc liền không nhất định. Chiến tích của hắn quá dọa người, gặp được bất ngờ gì đều không hiếm lạ. Giang Lạc chờ tại nhân tộc cương vực nội bộ còn tốt, một khi tiến về biên cảnh, so người khác nguy hiểm nhiều lắm. Yên tâm đi, trong lòng ta tính toán sẵn. Giang Lạc muốn đột phá đế quân, một bước này tránh không được. Thạch thư bên trên đột phá điều kiện, rõ ràng là muốn hắn làm sự tình, không làm sự tình ở đâu ra danh khí. Hơn nữa sự tình làm nhỏ hơn còn không được, đến làm lớn sự tình. Ma tộc cùng cơ giới tộc xung đột, lại hư hư thực thực có đại đế hiện thân, là cái làm sự tình cơ hội. Cái này, Thiên vực đế quân lấy ra đưa tin ngọc giản, cười khổ nói, việc này ta phải cùng cha ta nói một chút, địa vị của ngươi quá đặc thù, nhân tộc tổn thất không nổi. Thiên vực đế quân tính cách dày rộng, tại nhân tộc rất có danh vọng, Giang Lạc biết hắn là có hảo ý. Không chờ Thiên vực đế quân nói chuyện, trong gian phòng hào quang chớp động, một đạo quang ảnh đột nhiên xuất hiện. Mọi người nhìn thấy người tới, cùng nhau đứng dậy chắp tay hành lễ, gặp qua Vô Cương Đại Đế. Vô Cương Đại Đế không phải chân thân tới trước, là tọa trấn tại trong trận pháp một đạo hóa thân. Hắn mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Giang Lạc, nhắc nhở, Thiên Vực nói không sai, nếu có Đại Đế bố trí xuống đủ loại thủ đoạn nhằm vào ngươi, chúng ta không hẳn kịp cứu viện. Đa tạ Vô Cương Đại Đế quan tâm, ta tự hỏi có mấy phần thủ đoạn bảo mệnh. An toàn không ngại. Giang Lạc cười nói. Vô Cương Đại Đế ánh mắt một quái lạ, hắn không lập tức tỏ thái độ, như tại cùng ai khơi thông. Một lát sau, trên mặt hắn khôi phục nụ cười, lại không khuyên can, ngươi chắc chắn là được, tại biên cương địa phương hoạt động liền hảo, không muốn đi sâu tộc khác nội bộ. Ta minh bạch. Giang Lạc dự định chơi một chút, nhưng cũng không thể chơi không biên giới. Đi sâu chủng tộc khác, như gặp Đại Đế vây công, muốn thoát thân không dễ dàng như vậy. Vô Cương Đại Đế lấy ra một khối đa diện hình tâm kính, nói có thâm ý đưa qua, vật này tên là Thiên Diện Bảo Kính, duy nhất tác dụng là mô phỏng khí tức, Đại Đế nhìn không ra sâu cạn. Tâm kính tiên thiên khí tức nồng đậm, chính là một kiện tiên thiên bảo vật. Giang Lạc tu vi không thể gạt được Đại Đế. Đế quân đào thoát Đại Đế truy sát, trong lịch sử khối người như vậy, như chí thánh từ Đại Đế trong tay đào tẩu, tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Chủng tộc khác sẽ không cho phép như vậy nhân vật nghịch thiên xuất hiện tới đánh vỡ vũ trụ cân bằng. Giang Lạc minh bạch dụng ý của Vô Cương Đại Đế, hai tay tiếp nhận tâm kính, đa tạ Vô Cương Đại Đế ban bảo vật. Cái đồ chơi này lưu tại trên người của ta coi như cái đồ trang trí dùng, ngươi cầm lấy mới thích hợp. Vô Cương Đại Đế tặng xong bảo vật liền rời đi. Về đến nhà, Giang Lạc trước tiên luyện hóa Thiên Diện Bảo Kính. Tâm kính không chỉ nhưng che giấu khí tức, còn có thể mô phỏng khác biệt cảnh giới khí tức. Giang Lạc thử một cái, rất nhanh khí tức trên thân biến phải cùng đế quân không khác biệt. Lại biến đổi, một cỗ cực đạo ý nghĩ lan tràn tại bên người, như Đại Đế đích thân tới. Đại Đế bên trên là dạng gì, Giang Lạc chưa từng thấy, không có cách nào mô phỏng. Người bình thường ẩn giấu tu vi là hướng thấp giấu, đến hắn cái này trái ngược. Cái này Thiên Diện Bảo Kính là cái cố làm ra vẻ bảo vật tốt. Chương 490, thị sát tinh không thành lũy, chương 490, thị sát tinh không thành lũy. Nhân tộc cựu vực hiện bất quy tắc súng lục hình phân bố. Cựu vực chỗ tồn tại đều cùng ngoại tộc giáp giới. Khải Minh tinh vực ở vào lấy cỏ vị trí, phía tây là ma tộc cương vực, phía nam là cơ giới tộc địa giới. Tây nam địa phương tam tộc giao hội, biến thành Khải Minh tinh vực chiến tranh nhất nhiều lần địa phương. Nhân tộc biên cương từ thiên, địa, lôi, hỏa, trạch ngũ bộ trấn thủ, không dùng tinh thần làm phòng tuyến, mà là dùng tinh hệ phát họa. Tới gần biên cương tinh thần bị chế tạo thành từng tòa quân sự thành lũy, chuyên vì chiến tranh mà sinh. Bất ngờ có thể thấy phi thuyền tại tinh không tuần sát, phòng ngừa không lịch sự nhân tộc đồng ý ngoại tộc tiềm nhập. Nhân tộc cùng các tộc có giao lưu, dù cho cùng ma tộc giao chiến, song phương thương đội cũng không đình chỉ đã qua tới. Chiến tranh là một bộ quy tắc, buôn bán là một bộ khác quy tắc. Giao chiến không ảnh hưởng thương đội giao dịch. Mặc kệ nhân tộc hay là ma tộc, hai bên đều nắm lấy đối phương cần thiết đồ vật. Tỷ như Giang Lạc lúc trước đột phá sử dụng ma khí bản nguyên, liền tới từ ma tộc địa giới. Một chiếc phi thuyền từ tầng sâu không gian chui ra, phi thuyền hai bên ấn lấy nổi bật tuần sát sứ ấn ký. Ấn ký mang theo vô pháp ngụy tạo đặc biệt khí tức. Giang Lạc ngồi phi thuyền một đường đi tới biên cảnh phá giới tinh. Phá giới tinh từ thánh tinh cải tạo mà tới, cả viên tinh thần bị chế tạo thành vắt ngang ở hư không chiến tranh thành lũy. Tinh thể mặt ngoài khoác lên tầng một khôi giáp thật dày, không nhìn thấy bất luận cái gì tầng nham thạch thổ nhưỡng. Tinh thần không chút kiêng kỵ thôn vệ lấy tứ phương năng lượng, tựa như một quả hắc động đứng ở tinh không. Cách gần một điểm nhìn, phá giới tinh như là một quả có gai quả cầu, đến không hết họng pháo giăng đầy tại khác biệt khu vực. Khối cầu mặt ngoài từng đạo huyết quản như mạch lạc tương liên, chạy xuôi theo u lam cỡ lạt mạ quang lưu. Giang Lạc mắt thấy thánh tinh chế tạo chiến tranh thành lũy, một mặt chấn động. Phá giới tinh là nhân tộc thợ tạo cao nhất nghệ thuật kết tinh. Loại cấp bậc này thành lũy hao tổn của cải to lớn, cả nhân tộc vẹn vẹn hơn 20 khỏa, so đại đế còn thưa thớt. Trên phi thuyền vang lên phá giới tinh truyền đến tín hiệu, hoan nên Giang tuần sát sứ đến. Giang Lạc trước khi tới sớm thông báo. Tín hiệu truyền đến sau, bốn chiếc phi thuyền từ trong thành lũy bay ra, một chiếc tại phía trước dẫn đường, mặt khác ba chiếc hộ tống hạm đem phi thuyền của hắn bao vây ở trung tâm. Tinh thần mặt ngoài cương thiết màn mở ra, phi thuyền tiến vào trong tinh thần. Tinh thần màn trời từ từng khối to lớn tấm kính ghép lại mà thành. Trên kính phản chiếu lấy nhật nguyệt tinh thần, trời xanh mây trắng. Chợt nhìn, cùng phổ thông tinh thần không có khác biệt lớn. Phi thuyền đáp xuống căn cứ, Giang Lạc vừa đi ra khoang thuyền, năm vị thân hình thẳng thớm lấy quân trang người tiến lên đón. Người cầm đầu trên vai gánh 7 khỏa thái dương ấn ký, 4 người khác trên quân hàm đều là 6 khỏa nửa thái dương. Mấy người đi tới trước mặt Giang Lạc, người cầm đầu 5 ngón khép lại, lòng bàn tay hướng phía dưới, chào một cái tiêu chuẩn nhà binh, lôi bộ đệ nhất quân đoàn trưởng trấn ngục gặp qua tuần sát sứ, xin chỉ thị. Thiên địa lôi hỏa trạch ngũ bộ dùng nhật, nguyệt, tinh làm nhớ, mỗi giai chia làm cấp 9 18 các loại, tổng cộng 54 cấp bậc. Vai gánh 5 khỏa thái dương trở lên, cần đạt tới đế quân tu vi, mà 7 khỏa thái dương đã thuộc về nhân tộc tướng lãnh cao cấp phàm chủ. Ta tới xem một chút, không cần nghiêm túc như vậy. Trong quân kinh nghệ nhất cường giả, Giang Lạc chiến tích để hắn đi đến chỗ nào đều không đến mức bị coi thường, hắn có thể cảm giác được mấy người nỗi lòng. Như bản sự không đủ, coi như cầm lấy tuần sát sứ lệnh bài, người khác mặt ngoài cung kính, ngươi còn quản đạt được trong lòng bọn họ nghĩ như thế nào? Ta cho ngài trước giới thiệu thành lũy tình huống. Trên mặt trấn ngục đế quân hiện ra nụ cười, hắn ở phía trước dẫn đường, cho Giang Lạc cặn kẽ giới thiệu. Bên trong pháo đài núi mạch Hà Lưu, hoa cỏ cây cối đầy đủ mọi thứ, điểm nhấn chính một cái cùng ngoại giới không khác biệt. Quanh năm sinh hoạt tại thành lũy, không gặp mặt trời khó tránh khỏi ảnh hưởng tiền tuyến chiến sĩ sĩ khí. Trong phá giới tinh, đã mô phỏng cùng thông thường tinh thần có 9:9 độ giống nhau. Giang Lạc thân ở trong thành lũy, không có nửa điểm áp lực cảm giác, hắn có chút hăng hái hỏi, phá giới tinh xuyên qua hư không tốc độ như thế nào? So nhân tộc nhanh nhất phi thuyền chậm không có bao nhiêu. Trấn ngục đế quân giải thích nói, phá giới tinh xem như mẫu căn cứ mà tồn tại, mạnh tại tổng hợp năng lực. Giang Lạc khẽ gật đầu, phá giới tinh quá to lớn, cùng đỉnh tiêm phi thuyền so tốc độ, khó tránh khỏi có chút ép buộc. Trong khối cầu tất cả chiếu sáng, sản xuất, công kích chờ cần thiết năng lượng đều đến từ hấp thu vũ trụ tinh thần chi lực. Giang Lạc lại hỏi tham lực công kích. Trấn Ngục Đế Quân cười nói, một lượt đầy đủ thức công kích đủ để hủy diệt một mảnh tinh hệ. Cùng đại đế tranh phong chống đỡ mấy ngày không thành vấn đề. Giang Lạc thầm nghĩ tiền này không có phí công hoa. Loại cấp bậc này chiến tranh thành lũy, tuyệt đại bộ phận chủng tộc là không có. Cái này cùng tiếp trước hàng không mẫu hạm không sai biệt lắm, tiểu quốc gia không kỹ thuật không kinh tế, tặng không cho bọn hắn đều nuôi không nổi. Đại đế là vũ trụ trần nhà, chống đỡ mấy ngày cũng không tệ rồi. Nắm chắc ngày thời gian, đầy đủ nhân tộc đại đế tới trước trợ giúp. Phu cận mảnh này tinh hệ khu vực phòng thủ, thuộc về lôi bộ đệ nhất quân đoàn. Bên trong pháo đài nhiều lần có phi thuyền ra vào vào. Trấn Ngục Đế Quân giải thích nói, ma tộc cùng cơ giới tộc gần nhất đánh hương hực, đệ nhất quân đoàn tăng cường tuần tra. Nhân tộc tổn thất nhiều lớn. Giang Lạc hỏi, lưỡng tộc giao chiến lúc, tinh không thành lũy cùng phi thuyền công kích đến nhân tộc cương vực. Cụ thể tổn thất lúc ấy còn không thống kê đi ra. Hai khỏa tôn cấp tinh không thành lũy bị tổn thương, phi thuyền hư hại hơn 50 giá. Chú quân ngoại vụ điện tại cùng hai đại chủng tộc cái cọ, yêu cầu bồi thường. Trấn Ngục Đế Quân trầm giọng nói, ngoại vụ điện người phụ trách tộc ngoại giao, tại ngũ bộ đều có thành viên đồn trú. Nhân tộc cùng ngoại tộc giáp giới phạm vi rất rộng, biên khu tướng lĩnh có rất lớn quyền tự chủ, khó tránh khỏi có chút tính tình bốc lửa người, bình thường là hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi. Ngoại vụ điện chuyên môn dùng để cãi cọ dọn dẹp, phát huy tác dụng không nhỏ. Chỉ cần không phát sinh chiến tranh toàn diện, coi như là luyện binh. Lưỡng tộc khai chiến nguyên nhân làm rõ ràng ư? Trấn Ngục Đế Quân nói ra ý nghĩ trong lòng, ma tộc tiến công tới cực kỳ đột nhiên, cũng cực kỳ quỷ dị. Tiến công đại quy mô như vậy, là thiên địa khôi phục đến nay lần đầu tiên. Thay vào ma tộc lập trường, trừ phi là cơ giới tộc biên cảnh xuất hiện đối ma tộc tác dụng rất lớn bảo vật, không phải không đáng đến làm như thế. Cơ giới tộc không lộ ra một điểm đầu mối. Trấn Ngục Đế Quân lắc đầu, có đáng tin suy đoán, hắn liền trực tiếp báo lên. Cơ giới tộc đối với tử trận tướng sĩ thi thể cực kỳ để bụng, có khả năng hay không có liên quan với đó. Bên cạnh Tham Nhu trưởng nói, chúng ta cũng sẽ thu thập các tướng sĩ thi thể để bọn hắn hồn về cố thổ, cái này có cái gì nhưng hoài nghi ư? Trấn Ngục Đế Quân buồn bực nói, ma tộc liền không quản qua tử trận tướng sĩ thi thể, vũ trụ rất nhiều chủng tộc không có tương tự văn hóa, chúng ta thành thói quen, người khác không nhất định dạng này. Tham Nhu trưởng nói ra chính mình hoài nghi lý do, có chút đạo lý. Giang Lạc cười nói, tìm một chút cơ giới tộc tương quan văn hóa truyền thống chẳng phải rõ ràng ư? Chương 491, đại đế chi chiến, chương 491, đại đế chi chiến. Đột nhiên, vùng trời phá giới tinh vòm trời thủy tinh biến thành màu đỏ, phát ra tích tích tiếng cảnh báo. Màu đỏ báo động mang ý nghĩa tại phụ cận tinh không giám sát đến đế quân cấp chiến đấu. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời chói mắt đỏ, hỏi, cái khắc chiến tranh thành lũy an toàn ư? Từ hư hư thực thực Hồng Lô đại đế hiện thân, đệ nhất quân đoàn phòng tuyến liền toàn diện rút lui, lượng tộc phát sinh đại đế chi chiến cũng tác động đến không đến chúng ta. Trấn Ngục Đế Quân sớm có an bài, vừa dứt lời, trên mái vòm chói mắt đỏ biến thành một mảnh hắc quang, tích tích tiếng cảnh báo bị sắc bén phòng không cảnh báo thay thế. Đại đế xuất thủ. Trấn Ngục Đế Quân sầm mặt lại, lập tức hướng bầu trời nói, truyền mệnh lệnh của ta, tất cả thành lũy mở ra thời gian thực liên hệ. Mệnh lệnh đã phát ra, thời gian thực liên hệ mở ra. Bầu trời vang lên đáp lại. Một đoàn người đi tới phòng chỉ huy, các cấp sĩ quan tại đều đâu vào đấy bận chuyện của mình. Trên vách tường, một cái to lớn màn hình điện tử màn bị phân cách thành hơn ngàn cái phân nhín. Mỗi một cái phân nhín đối ứng một tòa tôn cấp tinh thần thành lũy. Hình ảnh phía dưới đánh dấu chỗ tồn tại thành lũy tinh không tọa độ. Màn hình chính giữa chính là ba động nguồn gốc vị trí. Trấn Ngục Đế Quân nhanh chóng nhìn lướt qua trên màn hình tất cả phân nín tọa độ, phát ra mệnh lệnh báo cáo thời gian thực tình huống. Tuần sát phi thuyền tại trên đường trở về, toàn viên an toàn. Tuần sát phi thuyền tại trên đường trở về, toàn viên an toàn. Từng tiếng giản lược phục hồi sau, đối ứng trên màn hình hình ảnh màu nền biến thành đại biểu an toàn màu xanh lục. Tham Nhu trưởng đề nghị, đại đế chi chiến hơi một tí tác động đến mấy năm ánh sáng, khó đảm bảo không tiến vào nhân tộc tinh không, ta đề nghị tiếp tục lùi lại. Trấn Ngục Đế Quân không do dự, ra lệnh lùi lại 50 năm ánh sáng. Tùy thời quan tâm đế chiến di chuyển phạm vi, bảo đảm thành lũy an toàn. Đúng. Mọi người thu đến mệnh lệnh phục hồi, trên màn hình xuất hiện từng đạo dựng thẳng câu. Không qua bao lâu, các loại từ phái ra phi thuyền đường về, hơn ngàn cái tôn cấp thành lũy không gian tọa độ di chuyển nhanh chóng, mở ra nhảy vọt hình thức. Giang Lạc nhìn mà than thở, hắn gặp biên cảnh an toàn không ngại, đưa ra cáo tử. Ngài không bằng trước lưu tại thành lũy, chờ đế chiến sau khi kết thúc lại đi. Trấn Ngục Đế Quân khuyên can nói. Không cần, ta có những an bài khác. Giang Lạc khoát tay áo, rời khỏi thành lũy, hắn không ngồi phi thuyền, căn cứ giao chiến khu vực tinh không tọa độ nhục thân phá không mà đi. Đi tới chốc lát, trước mắt xuất hiện một màn kinh người. Song phương giao chiến đánh vỡ không gian, phi thuyền tại khác biệt chiều không gian trong không gian xuyên qua đối hoành, khắp nơi là khác biệt loại phi thuyền. Đồng hồ thế giới phi thuyền càng nhiều. Từng nhánh cỡ lớn hạm đội ma trận vung lít nha lít nhít bày ra tại tinh không. Vô hạn chùm sáng công kích ngươi tới ta đi, không ít phi thuyền bị đánh trúng sau, hóa thành óng ánh khói lửa tại tinh không nổ tung. Bên ngoài phi thuyền, lưỡng tộc đế quân chính giữa sát mình vật lộn. Ma tộc sinh linh bên trong có hình thể cao lớn, bắp thịt quần quần cự ma. Có tương tự yêu thú, bên ngoài thân đen kịt thú ma. Có mắt phóng xuất ra cao năng hạt nhãn ma. Cơ giới tộc sinh linh lớn lên thiên kỳ bách quái, nhân hình, phi điều hình, trùng hình, cây hình người máy khắp nơi đều là. Ma tộc tới trước đế quân nhân số rõ ràng so cơ giới tộc nhiều. Có cự ma đế quân nhục thân đối cứng hạm đội, cường công phía dưới, từng chiếc chiến hạm bị đánh thành mảnh vụn. Cơ giới tộc phi thuyền tân tiến hơn, cự ma đế quân mới phá hủy một hạm đội, một đạo năng lượng mật độ cực cao chùm sáng bắn về phía hắn. Cự ma đế quân thân hình linh động, tại phi thuyền ở giữa xuyên qua tránh né. Đánh tới chùm sáng cực kỳ chí năng, như mập mắt, tránh đi trùng điệp trở ngại nhanh chóng tại sau lưng truy kích. Cự ma đế quân mắt thấy trốn không xong, quay người đón lấy chùm sáng. Chùm sáng uy lực lớn đến đáng sợ, dưới một kích, cự ma đế quân bị trọng thương, theo sau bị một đạo khác đuổi theo chùm sáng đánh chết tại chỗ. Trên chiến trường khốc liệt vô cùng, khắp nơi là vỡ vụn hải cốt chiến hạm cùng trôi nổi thi thể. Phiến tinh không này cực kỳ thưa thớt, mấy năm ánh sáng bên trong không gặp được một khóa tinh thần. Mà tại chỗ rất xa, hai cô sóng gợn càng mạnh mẽ hơn hóa thành gợn sóng gột rửa mà tới. Giang Lạc lặng yên rời khỏi tiếp tục tiến lên, đến một mảnh trốn hỗn độn sau, hắn dừng bước. Toàn bộ tinh không bị phân giải thành thật nhỏ hạt. Hạt nhỏ ở giữa chói buộc lực biến mất, trong tinh không di chuyển nhanh chóng. Hạt có thể xuyên thấu sinh linh thân thể, từ cơ sở nhất cấp độ tan rã vạn vật tồn tại. Phía trước khu vực, không gian chi đạo mất đi tác dụng. Trong chất không gian bị đánh thành một đoàn bột nhão, tầng tầng không gian quấy tại một chỗ. Lại hướng phía trước, Giang Lạc cũng không biết sẽ truyền tống đến nơi nào. Phía trước không thấy bóng dáng, chỉ có một cái giống như thái cực đồ vòng xoáy vượt ngang mấy năm ánh sáng, trong vòng xoáy một mảnh trắng xóa. Giang Lạc mở ra động sát chi đồng, bắt được song phương giao chiến thân ảnh. Ma tộc đại đế thân cao ngàn trượng, đỉnh đầu hai cái đen kịt sừng cong, cái trán mang theo một mai hình tòi ám tinh. Phía sau hắn sáu đôi cốt dược hiện ra hàn quang lạnh lẽo, hóa thành sắc bén nhất binh khí phối hợp chiến đấu. Cơ giới tộc đại đế thể phách không thua bao nhiêu, lồng ngực bộ vị khảm một bộ nửa trong suốt năng lượng hồng lô, hào quang màu vàng sậm tại trong đó nhanh chóng lưu động. Đầu của hắn là nhiều lăng mặt kim loại tạo thành, không có truyền thống trên ý nghĩa ngũ quan, thay vào đó là ba đạo hướng ngang sắp xếp toàn tức chỉ quỹ, đó là hắn xem kỹ vạn vật ánh mắt. Hai vị đại đế coi thường Giang Lạc đến, đế quân cảnh không đủ tư cách đúng tay đại đế tranh đấu. Chương 492, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Chương 492, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Vô Thiên, đủ. Cơ giới tộc đại đế âm thanh từ năng lượng chấn động khí phát ra, mang theo kim loại ma sát chói tai tiếng vọng. Ba đạo toàn tức chỉ quỹ mỗi phát ra một vệt sáng, bắn về phía ma tộc Vô Thiên đại đế. Vô Thiên đại đế cười lạnh một tiếng, sáu đôi cốt dược đột nhiên mở ra, năng lượng bóng tối trước người ngưng tụ thành hộ thuẫn đen kịt. Hào quang đâm vào trốn mặt nháy mắt, nổ tung thành thấu trời điểm sáng. Thân hình hắn không động, cái trán ám tinh nổi lên huyết quang, hồng lô, đem đồ vật giao ra a. Nghe lời này, ma tộc thật là vì bảo vật mà khai chiến. Đến cùng là bảo vật gì, có giá trị đại đế đích thân xuất thủ. Trong lòng Giang Lạc thầm nghĩ, dùng ma tộc nội tình, bình thường tiên tiên linh bảo không đến mức như vậy. Ta không biết ngươi tại nói cái gì. Hồng Lô đại đế lăng mặt đầu hào quang lấp lóe, một cỗ bài sơn đảo hải hỗn loạn tin tức tràn ngập tinh không. Số liệu khổng lồ vô hình vô chất, người bình thường tiến vào giao chiến vòng, trong khoảnh khắc liền sẽ bị cỗ này số liệu xông thành đồ đần. Tộc ta chí bảo kiểm tra đo lường đến đầu mối, ngươi che giấu để làm gì? Vô Thiên đại đế tóc dài vũ động, hình trụ tròn sợi tóc phiêu đãng tinh không, thấu trời rác rưởi tin tức bị tổn chứa tại sợi tóc bên trong, quá tải toát ra bừng bừng hơi nóng. Hai người giao chiến phương thức cực kỳ trừu tượng, thủ đoạn quỷ dị vô cùng. Biên cảnh chiến trường sát khí bị thôn vệ không ít, các ngươi cho là làm cẩn thận một chút liền giấu giếm được ta? Vô Thiên đại đế cười lạnh một tiếng, nếu không phải chờ các ngươi nuôi nấng thành, ta làm sao đến mức hiện tại độc thủ? Ta cơ giới tộc đều không làm rõ công dụng, chỉ là một kiện không biết đồ vật, có giá trị ngươi độc thủ. Hồng Lô đại đế hừ lạnh một tiếng, lại không che giấu. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Si tâm vọng tưởng. Trong tay hai người không nhàn rỗi, tứ phương không còn không gian khái niệm, tầng ngoài không gian cùng chồng chất không gian hỗn hợp lại cùng nhau, trung tâm chiến trường đen kịt một màu. Giang Lạc thông qua hai người đối thoại, nghe rõ đầu đuôi sự tình. Cái này không biết bảo vật cần lấy sát khí hoàn dưỡng, mà sát khí tối cường địa phương không thể nghi ngờ là biên cảnh chiến trường. Hai người giao chiến say sưa thời khắc, đột nhiên một cái to lớn trường thường từ hư không thích ra, nhanh đột nhiên không kịp chuẩn bị. Thật can đảm. Hồng Lô đại đế trong lồng ngực năng lượng màu vàng sậm kịch liệt tiêu hao, thời khắc nguy cấp, thời không bị hắn đình trệ. Nhưng mà người xuất thủ cũng là đại đế tu vi, đình trệ thời không rất nhanh khôi phục. Trong chớp mắt, Hồng Lô đại đế thân thể đã tránh đi trường thương. Không chờ hắn ngừng một hơi, sau lưng tinh không lộ ra một cái kình thiên cự trảo. Cự trảo u quang lấp loé, cực đạo khí tức tràn ngập, lại một vị ma tộc đại đế xuất thủ. Giang Lạc bước chân chậm chậm lui lại, thế cục đối Hồng Lô đại đế không ổn, không chừng ma tộc mấy vị đại đế thuận tay đem hắn thu thập. Hồng Lô chi khu, tiếng máy móc vang vọng tinh không, Hồng Lô đại đế thân hình biến đổi, hóa thành một cái chân bóng quả cầu. Xoẹt xẹt, chân chộp vào quả cầu bên trên phát ra tiếng vang chói tai, lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Quả cầu xoay tròn lấy vọt tới cự trảo, cả hai giao phong phát ra một đạo ánh sáng chói mắt, cự trảo bị đụng vào sâu trong tinh không. Hồng Lô đại đế thuận thế xông ra ba người vòng đây. Người đi không nổi. Vô Thiên đại đế cốt dục chấn động, cấp tốc ngăn tại Hồng Lô đại đế trước mắt. Cầm trong tay trường thương ma tộc đại đế hiện ra thân hình. Hắn toàn thân răng đầy đèn kịt ma văn. Ma văn chạy xuôi, một tia khí tức nhưng áp sập tinh không, người này thực lực không tại dưới Vô Thiên đại đế. Vị kia bị đánh lui ma tộc đại đế hiện hình thú, đầu sói thân hổ, sống lưng đứng thẳng lấy từng cái gai nhọn, ba vị đại đế lần nữa đem Hồng Lô đại đế bao vây. Hồng Lô đại đế thân thể bốn bên cạnh toát ra từng cái đen kịt cửa động. Vô hạn cổ sáng từ cửa động kích phát, không khác biệt đánh về tứ phương. Ma tộc ba vị đại đế ngưng thần đề phòng, thi triển thủ đoạn ngăn lại hào quang. Ba người ngăn cản thời điểm chỗ tại một cái huyền diệu vị trí, vây kín chi thế cũng không có bị mở ra. Hồng Lô đại đế ánh mắt nhìn bốn phía tứ phương tinh không. Mảnh này thời không chẳng biết lúc nào đã từ chủ vũ trụ bóc ra, khó trách cơ giới tộc trợ giúp không tới. Hắn nhìn thấy phương xa chính giữa lui lại Giang Lạc, trong tay một cái viên cầu dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế hướng hắn ném đi. Bảo vật cho tiểu tử kia, đi cầm a. Hồng Lô đại đế cười ha ha. Không ra gì thủ đoạn nhỏ cũng đừng lấy ra tới. Vô Thiên đại đế ngữ khí khinh thường. Hắn không tin Hồng Lô đại đế đem món bảo vật kia ném cho Giang Lạc. Lại nói, một cái đế quân cầm thì thế nào, chạy đi được ư? Vành. Ném ra viên châu đang bay đến trước người Giang Lạc thời điểm, từ trong tinh không nổ tung, vạn trượng hào quang bắn ra, một gốc nó hình thẩm vi thần thụ xuất hiện tại trước mắt hắn. Cây này không giống phàm gian đồ vật, cây cối toàn thân từ màu vàng tím thân cảnh cấu tạo. Tán cây phía dưới sinh ra bảy quả to bằng cái thất quả, hiện xích, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím bảy sắc theo thứ tự sắp xếp. Quả không tuân theo thân cảnh, như một đạo thải hồng treo ở tán cây bên dưới. đây là cái gì cây? Giang Lạc ánh mắt lấp lóe nhìn trước mắt chi thụ, hắn đã có 8-9 thành vững tin ma tộc là làm vật này mà tới. Ma tộc ba vị đại đế không ngờ tới Hồng Lô đại đế còn thật đem bảo vật ném ra. Hồng Lô đại đế nghĩ rất rõ ràng, ma tộc có chuẩn bị mà đến, sau lưng còn không biết có hay không có cất giấu người khác. Phía tinh không này bị đơn độc tách ra, cơ giới tộc cái khác đại đế không biết rõ tình cảnh của hắn. Tiếp tục trì hoãn, hắn thậm chí có vẫn lạc nguy hiểm. Làm một gốc công dụng không rõ cây, bước lên cái này nguy hiểm không đáng đến, còn nhiều thời gian. Chỉ cần ma tộc ba vị đại đế có một người rời khỏi vòng chiến, hắn liền có lòng tin thoát khỏi nơi đây, mối thù hôm nay, ngày sau lại báo. Ta đi lấy tới. Vô Thiên đại đế thân hình thoáng qua, biến mất tại chỗ. Phía tinh không này chỗ tại nơi biên cảnh, khó tránh khỏi có nhân tộc hoặc cơ giới tộc đại đế tới trước tra xét, bảo vật cầm tại tay mới yên tâm. Ma tộc có một kiện chí bảo tên là Huyền Thiên bảo kính. Huyền Thiên bảo kính vạn năm vận dụng một lần, có thể khóa nhất định tương ứng trong phạm vi bảo quang nồng nặc nhất đồ vật. Ma tộc cách mỗi vạn năm liền đem Huyền Thiên bảo kính chuyển tới khác biệt biên cảnh, dùng cho tra xét chủng tộc khác bảo vật. Cơ giới tộc khóa này thần thụ, sớm đã chỗ tại bọn hắn trong camera. Thiên cho không lấy phản chịu tội. Không chờ Vô Thiên đại đế đi tới, Giang Lạc vung tay lên, đem thần thụ bỏ vào trong túi. Chương 493, giao chiến đại đế, chương 493, giao chiến đại đế. Thật can đảm. Vô Thiên đại đế lăng không một trường cách lấy xa xôi khoảng cách quay ra, trường lực đột phá không gian phong tỏa. Trong chốc lát, phía sau Giang Lạc một áp lực trầm trọng ép sát mà tới. Hắn nắm thời cơ, tinh không thân cùng tuế nguyệt thân gia trì, quay đầu một quyền đánh về đánh tới ma trưởng. Vành! Không gian vỡ vụn thành hỗn độn, dư ba phân tán bốn phía. Ngươi là nhân tộc vị đại đế nào? Dưới một kích, Vô Thiên đại đế đi tới trước mắt. Nhân tộc có bao nhiêu đại đế, dáng dấp ra sao, ma tộc lòng dạ biết rõ. Giang Lạc nhìn qua là đế quân cảnh giới, hắn tưởng rằng che giấu tu vi cùng dung mạo. Ngươi không biết ta? Giang Lạc tự giễu, ta tại ngoại tộc tên tuổi cũng không lớn đi. Người này không thể lưu, giết hắn. Vị kia toàn thân ma văn đại đế giao chiến khẽ hở, trong miệng phun ra âm thanh lạnh giá, có lẽ là nhận ra thân phận của hắn. Giang Lạc vô tâm tại nơi đây dây dưa, ma tộc ba vị đại đế đều tại, cái khác hai vị tùy thời nhưng bỏ xuống Hồng Lô đại đế tới trước trợ giúp. Hắn ánh mắt xéo qua liếc nhìn tứ phương, không gian như một trương mạng nhện bị vỡ nát, trên đó tiết điểm bốn phía tán lạc, không gian tọa độ mất đi tác dụng. Thông qua không gian truyền tống chỗ cần đến không biết, đây chính là Giang Lạc ý muốn, hắn không chút do dự chui vào một đầu mối không gian. Người trốn đi được ư? Vô Thiên đại đế tốc độ nhanh vô cùng, cái kia sáu đôi xương cánh không chỉ là tốt nhất vũ khí, vẫn là đi đường trợ thủ. Xương cánh kích động ở giữa, hắn dọc theo Giang Lạc thoát đi không gian điểm đi vào theo. Giang Lạc không ngừng biến ảo không gian thông đạo, rời xa biên cảnh giao chiến khu vực. Vô Thiên đại đế hung hăng tại sau truy kích. Hắn sợ nhiễu loạn không gian phương hướng, không cẩn thận đi sâu nhân tộc nội địa, lại không xuất thủ công kích. Thằng sâu tầng không gian tầng chống chất, nhìn không tới cuối cùng. Giang Lạc như một cái độn thổ cá trạch, hung hăng chui vào trong. Chính hắn đều không rõ ràng đến tầng nào, cũng không biết đến cái nào địa giới. Tiểu tử, người chạy không thoát. Vô Thiên đại đế tốc độ cực nhanh, mắt thấy khoảng cách càng ngày càng gần. Ai nói ta muốn bỏ chạy? Giang Lạc cảm giác vị trí không sai biệt lắm, tại lúc này không gian chiều sâu giao thủ, tác động đến không đến đồng hồ thế giới, phía ngoài đại đế khó mà phát hiện. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác, hai mắt bắn ra hai đạo quang mang, tuyệt vọng hình chiếu lập tức phát động. Bản đế tâm ma kiếp lúc, đã chém dụng tất cả sợ hãi, khắc trùng tiểu kế lấy ra tác dụng gì? Vô Thiên đại đế cảm ứng được Giang Lạc thần thông đặc thù, trong khoảnh khắc xóa đi chiếu rọi ở trong lòng trở ngại. Đại đế cảnh vượt qua tâm ma kiếp, ngày trước sợ hãi toàn bộ tiêu tán. Cái này không đại biểu tuyệt vọng hình chiếu thần thông liền vô dụng, bởi vì sinh linh sẽ theo lấy thời gian cùng trải qua xuất hiện mới sợ hãi. Tuyệt vọng hình chiếu không được, Giang Lạc thủ đoạn biến đổi khởi động đại thiên đi phạt thần thông. Vô Thiên đại đế huyễn tượng ra thân, giống như trở lại lúc trước độ đại đế kiếp thời điểm, bản đế đã vượt qua tâm ma kiếp, lại độ một lần lại có làm sao? Là bởi vì vũ trụ không sinh ra quá lớn đế trở lên cường giả nguyên nhân ư? Dưới tình huống bình thường, Giang Lạc đối đại đế thi triển đại thiên đi phạt thần thông. Cái kia đối ứng kiếp nạn hẳn là đột phá trên đó cảnh giới thiên kiếp. Nhưng mà, mặc kệ tại thần hồn diễn võ trường vẫn là trong hiện thực. Đại thiên đi phạt cụ hiện chính là đế quân đột phá đại đế cảnh thiên kiếp, cứ thế mà hạ thấp một cái cấp bậc. Giang Lạc suy đoán là bởi vì bản vũ trụ không hạ xuống quá lớn đế kiếp, cho nên đại thiên đi phạt chỉ có thể lựa chọn thứ nhất đẳng kiếp nạn. Khó trách nhưng đánh bại trăm vị đế quân liên thủ, thần thông của ngươi đế quân chính xác khó mà chống đỡ, đáng tiếc đối bản đế vô dụng. Ma tộc vị kia đại đế đã cùng Vô Thiên đại đế nói rõ Giang Lạc thân phận. Hắn cười lạnh, lòng bàn tay ngưng tụ thành một cái màu tím đen vòng xoáy, không gian như bánh quay trèo bị hắn siết trong tay, hư không không ngừng vỡ vụn vừa trong tổ. Hắc động thôn tinh. Giang Lạc trôi nổi tại trong hư vô, có một cỗ cảm giác không thở nổi. Trong tay hắn vòng xoáy màu đen tạo ra, không gian mảnh vụn bị lòng bàn tay hắc động thôn phệ. Hắc động to lớn lực hút triệt tiêu lấy Vô Thiên đại đế vận bèo lực lượng. Có chút thủ đoạn. Vô Thiên đại đế ánh mắt lóe lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng Giang Lạc chiến thắng trăm vị đế quân dựa vào là quỷ dị thần thông cho nên, lại không ngờ tới hắn ngạnh thực lực đồng dạng bất phàm. Hắc động bao trùm mảng lớn khu vực, hai người giống như tại trong hắc động tác chiến. Vô Thiên đại đế trên mình trọng lực tăng lên ước vạn lần không thôi. Hắn há lại dễ dàng đối phó như vậy, đại đế cường giả xuyên qua hắc động bất quá bình thường. Vô Thiên đại đế sáu đôi cốt dược hóa thành từng trôi ma nhận. Ma nhận cắt hắc động kèm theo trọng lực, lưu lại từng đạo đen kịt vết nước. Theo sau, hắn cốt dược khẽ vỗ, người như một đạo tia chớp màu đen công tới. Hỗn độn vi thư. Giang Lạc thân hình không động, giương nhẹ tay trái, mông lung hỗn độn chi khí tại lòng bàn tay bày ra. Tay không cùng đánh tới ma nhận va chạm nhau, không gian vô thanh vô tức biến thành một biển. Hỗn độn quy khư là Bế Nguyệt U Đàm Chí Thánh cảnh phản hồi thần thông, đơn thuần lực công kích, tại Giang Lạc thần thông bên trong xếp vào trước ba. Thủ đoạn của ngươi để ta bất ngờ, ta thu về phía trước đối ngươi đánh giá. Hỗn độn quy khư tuy mạnh, lại không đủ dùng đánh giết đại đế, nhưng có thể cùng đại đế đối cứng, đã tương đương không được. Vô Thiên đại đế trước đây đối Giang Lạc không để ý. Võ giả cuối cùng dựa vào là ngạnh thực lực, quỷ dị thủ đoạn không phải kế lâu dài. Tại Giang Lạc lấy ra đủ loại cường hãn thủ đoạn sau, ý nghĩ của hắn biến, Giang Lạc đã bị hắn liệt vào tất phải giết người. Đế quân cảnh liền khó chơi như vậy, đột phá đại đế trả đến, đến lúc đó ai là đối thủ của hắn? Tiểu tử, chết đi. Phía trước Vô Thiên đại đế cùng Hồng Lô đại đế giao thủ, chỉ là dựa một đôi tay không cùng chính mình có dự. Mà giờ khắc này, trong tay hắn xuất hiện một cái giọt máu trường mâu. Mũi thương bên trên dính lấy tuyên cổ bất hóa vết máu, nồng đậm mùi máu tươi xen lẫn kêu rên âm thanh. Giang Lạc chỗ nghe thấy, thần hồn lại sinh ra một cỗ cảm giác đau nhói. Trường mâu lấy ra nháy mắt, hắn không tự chủ được cả người nổi da gà lên. Dùng hắn thực lực hôm nay, 800 năm không xuất hiện qua thân thể bản năng cảnh báo. Vô Thiên đại đế giản dị tự nhiên vung ra ở trong tay trường mâu, kém xa vừa mới kinh thiên động địa. Giang Lạc tại trường mâu bên trên phát giác được một cỗ mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Hắn biết rõ, như bị trường mâu đâm trúng, chỉ có cô tinh không vẫn thần thông có thể bảo trụ hắn cuối cùng một mạng. Vô Thiên đại đế nhất kích tất sát, dùng ra thủ đoạn mạnh nhất. Trường mâu vung ra nháy mắt, thời gian dừng lại, Giang Lạc như phong ấn tại trong hồ phách rồi, động đậy không được. Hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào, bước vào giang hồ đến nay một đường trôi chảy, loại trừ năm đó Hỏa Long Hoàng cùng Thiên Ma Hoàng giao chiến lúc, hắn lại không xuất hiện qua loại cảm giác này. Giang Lạc kiềm chế lại dục dịch khi thiên tàm, hét lớn một tiếng, tinh quy thần thông. Đột nhiên, vô hạn tinh không chi lực đánh vỡ thời không phong tỏa. Giang Lạc toàn thân tinh quang tràn ngập, tại khởi động thần thông trong tích tắc, tinh thần chi lực từ vũ trụ các nơi mà tới, tụ tập ở bên người hắn. Một cái tinh quang ngưng tụ trường mâu chốc lát thành hình, Giang Lạc cánh tay phải hất lên, trường mâu lưu quang bắn về phía huyết mâu. Oeng, cả hai va chạm khuấy lên không cách nào hình dung gợn sóng. Đã thành hỗn độn không gian, xuất hiện một cái không biết lỗ hổng. Hai người đột nhiên không kịp chuẩn bị phía dưới, bị một cỗ vô cùng kinh khủng cường hãn lực hút cuốn vào trong đó. Chương 494, nhân quả một kích hiển uy, chương 494, nhân quả một kích hiển uy. Phốc. Hai người đối oanh dư ba theo tới bỗng nhiên xuất hiện lỗ hổng, được Giang Lạc căng thẳng, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn tu hành mấy trăm năm, lần đầu tiên cùng người giao phong mà thổ huyết. Vô Thiên đại đế không hảo đến đi đâu, hắn cưỡng để lấy một hơi, sắc mặt mín trắng bệnh, cuối cùng vẫn là nhịn không được, hoa một tiếng phun ra máu tới. Giang Lạc tăng lên tới đế quân tu vi vốn liền có thể cùng đại đế tranh phong. Hắn mượn tinh không chi lực có thể nói vô hạn, đại đế tiếp nhận cũng có cực hạn, tiếp lấy hắn một kích toàn lực nói nghe thì dễ. Giang Lạc nhanh chóng quét mắt một chút hoàn cảnh bốn phía, hắn hiện tại chỗ tại một đầu kỳ dị trong hành lang. Hành lang hai bên cũng không phải là vách tường, mà là lưu động thải sắc màn sáng, như là bị vỏ nát thải hồng hắt vây tại trong suốt trên cái giới. Hào quang như sóng nước dập dờn, lúc thì ngưng kết thành tinh thần kim cương vỡ, lúc thì tan tác lưu hình hạt. Mặt đất nổi lên bọn sóng, như ở vào ảo mộng cùng hiện thực trong khe hẹp. Đây là địa phương nào? Giang Lạc lông mày cau lại, không gian tại nơi đây mất đi lẽ thường. Hành lang độ cong làm trái hình học, có khi xoắn ốc tăng lên, có khi chồng chất thành không so đen này vòng kết cấu. Màu sắc cũng không bất động, màu tràng cùng màu đỏ tía sen lẫn thành vòng xoáy, vàng óng quang mang như rắn trườn xuyên qua, thỉnh thoảng nứt ra một cái khe, lộ ra ngoại giới tinh hà cùng thế giới xa lạ cắt hình. Duy nhất có thể xác định là, hắn tại dùng một cái vượt mức bình thường tốc độ truyền tống. Giang Lạc quan sát bốn phía đồng thời, phòng bị Vô Thiên đại đế đánh lén. Nhìn phản ứng của hắn, dường như cũng không rõ ràng trước mắt hành lang là vật gì. Đối mặt không biết, Vô Thiên đại đế tạm thời không xuất thủ, cảnh giác nhìn bốn phía. Hưu. Một khắc đồng hồ sau, hai người như ra khỏi nòng đạn tháo, bị tốc độ vô cùng nhanh vùng ra thông đạo. Thông đạo trước mắt biến mất không thấy gì nữa, bốn phía không trắng không sao, đen kịt một màu. Không chờ Giang Lạc làm rõ ràng tình cảnh, Vô Thiên đại đế phát động đánh lén, giọt máu trường mâu dùng sét đánh không kịp bưng thai chi thế đâm tới. Giang Lạc nhanh chóng điều động tinh thần chi lực, hắn nhẹ nhàng thở ra, tuy là không biết bây giờ chỗ tại phương nào địa giới, nhưng tinh quy thần thông ý nguyên không bị ảnh hưởng. Giang Lạc tay cầm tinh quang, cường thế nên tiếp. Hắn cùng đại đế giao chiến, nhược điểm lớn nhất ở chỗ thời gian không thể kéo dài. Tinh quỹ thần thông có thể mượn dùng tinh thần lực lượng, vừa đúng đền bù một điểm này. Liều tiêu hao, không chừng không tiếp tục kiên trì được chính là đối phương. Vô Thiên đại đế lực công kích, cùng hắn vận dụng tinh quỹ lực lượng thần thông tại sàn sàn với nhau, Giang Lạc không hư đối mới. Hai người như hảo quan một loại, nhanh chóng qua lại tinh không. Một mảnh tinh không này không gặp bất luận cái gì tinh thần, Giang Lạc không còn nỗi lo về sau. Đại đế cấp giao chiến dư ba đủ để yên diệt tinh thần, phá hoại tinh thần ngang với tổn hại thiên địa, hắn nhưng không muốn cùng thiên địa kết xuống nhân quả. Hai người ngươi tới ta đi, liên tiếp giao chiến mấy chục canh giờ. Vô Thiên đại đế phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. Giang Lạc quanh người quanh quần tinh thần chi lực theo tiêu hao mà bù đắp, mấy chục canh giờ giao chiến không những không lộ ra xu thế suy sụp, ngược lại một mặt thoải mái. Cho dù Giang Lạc điều động tinh thần chi lực, hai người một hơi ở giữa trải qua ngàn vạn giao phong, đế quân thần hồn cường độ cũng chịu không được a. Trong lòng Vô Thiên đại đế đang hoài nghi, người này thật là đế quân cảnh. Thiên diện bảo kính hoàn mỹ ẩn giấu đi Giang Lạc khí tức. Đế quân cảnh có thể từ đại đế trong tay trốn tính mạng, liền đủ để chuyển khắp tinh không, thanh danh vạn cổ. Từ xưa đến nay, chưa từng xuất hiện qua cùng đại đế cân sức ngang tài đế quân. Mà Giang Lạc biểu hiện ra chính là thực sự đại đế chiến lực. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Vô Thiên đại đế sinh ra ý lui, ma tộc tại trong vũ trụ có tiếng xấu, nơi đây tình huống không rõ, vạn nhất gây nên cái khác đại đế chú ý, cùng trước mắt tiểu tử này liên thủ liền phiền toái. Hắn muốn đi, Giang Lạc lại không có ý định thả hắn. Nhân quả một kích. Giang Lạc tận lực tiêu hao đối phương, chờ ngay tại lúc này. Ma tộc từ một kẻ phàm nhân trưởng thành tới đại đế, trong tay không biết chạm phải bao nhiêu máu tươi. Nhân quả một kích có thể nói ma tộc khắc tình, vẫn lạc tại Vô Thiên đại đế sinh linh trong tay càng nhiều, một kích này đối với hắn uy hiếp càng lớn. Khái niệm thần thông nhất niệm mà phát, trong lòng Vô Thiên đại đế sinh ra một cỗ đại khủng bố. Chính như Giang Lạc dự liệu dạng kia, hắn từ bé nhỏ vùng dậy, vẫn lạc tại trong tay hắn sinh linh nhiều vô kể. Trong lòng Vô Thiên đại đế nổi lên vô hạn sinh linh. Đại đa số sinh linh hắn không biết, tiếp đó một chút tu vi cao hắn có chút ấn tượng. Những cái này tất cả đều là đã từng vẫn lạc tại trong tay hắn sinh linh. Vô Thiên, để mạng lại. Khó mà tính toán sinh linh nhân quả toàn bộ hội tụ, tạo ra một đạo mang theo nồng đậm đoàn khí hắc quang. Một cái sinh linh thực lực không đáng giá nhắc tới, nhân quả một kích chỗ thần kỳ ở chỗ có thể đem toàn bộ sinh linh lực lượng chỉnh hợp, đạt tới lượng biến xuất hiện biến chất hiệu quả. Công kích tùy tâm mà phát, không thể trốn đi đâu được. Thiên ma giải thể. Đối mặt khó giải công kích, Vô Thiên đại đế không chút do dự, vận dụng ma tộc chí cao liệu mạng phương pháp. Thiên ma giải thể chính là ma tộc bản mệnh thần thông, là ma tộc cuối cùng thủ đoạn. Một thức này thần thông uy lực vô cùng, phản vệ theo cảnh giới mà tăng lên, không phải vạn bất đắc dĩ, thiên ma giải thể thần thông không thể vận dụng. Huyết nục của Vô Thiên đại đế tại hòa tan, bên ngoài thân như đồ sứ vỡ vụn thành từng mảnh. Không xương, nội tạng, kinh mạch đều hóa thành đen kịt ma diễm, mỗi một giọt máu đều thiêu đốt lên màu xanh đen ngọn lửa. Nguyên thần của hắn tại ma diễm bên trong bốc cháy, quấn quanh ở nguyên thần bên trên xích trong khoảnh khắc căng đoạn. Xích đã là trói buộc, cũng là tăng phúc. Căng đoạn mấy mắt, hắn toàn thân khí tức đâu chỉ tăng cường một chút điểm. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Giang Lạc thân hình cấp tốc lui lại. Vô Thiên đại đế chỗ tại trạng thái bùng nổ, vạn nhất kéo lây hắn đồng quy vu tận liền phiền toái. Vô Thiên đại đế đã không suy nghĩ quan tâm Giang Lạc, hắn trước hết giải quyết nguy cơ trước mắt. Cái kia một đạo mang theo nồng đậm oán khí hắc quang, mang đến cho hắn trước đó chưa từng có uy hiếp. Oanh! Hắn hội tụ toàn thân tinh khí thần, một kích đánh vào hắc quang bên trên. Một kích này uy lực vượt qua hai người mở ra không biết thông đạo một khắc này. Giang Lạc cách thật xa, toàn thân khí huyết đều tại không nhịn được sôi trào. Hắn như đối mặt một kích này, xác suất lớn phải đến cô tinh bên trên trọng sinh. Giang Lạc mở ra động sát chi đồng, quan sát đến trong khi giao chiến. Không chết. Trong lòng hắn run lên, Vô Thiên đại đế nó bộ dáng thê thảm, không sai biệt lắm biến thành một bộ bộ xương. Đại đế sinh mệnh lực cường hãn, tính mạng của hắn chi hỏa y nguyên không dập tắt. Tại tiếp lấy nhân quả một kích sau, chết bởi trong tay Vô Thiên đại đế sinh linh nhân quả triệt để tiêu tán, nhân quả thanh toán xong. Hắn hận hận nhìn một cái phương xa Giang Lạc, thân hình nhanh chóng trốn vào không biết không gian. Cái này còn có thể để ngươi chạy. Giang Lạc thầm nghĩ thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Vô Thiên đại đế thân thể nửa tàn, thực lực đã đi hơn phân nửa, mà chính hắn vẫn là trạng thái toàn thịnh. Dù cho nhân quả một kích thần thông không còn có hiệu lực, hắn nắm giữ thủ đoạn khác cũng đủ để thu thập đối phương. Gần nhất trạng thái không được, trước đổi mới hai trường, ngày mai gặp. Chương 495, đại đế vẫn, thiên địa buồn, chương 495, đại đế vẫn, thiên địa buồn. Đường đường đại đế bị chí thánh truy sát, mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng. Giang Lạc không ngừng thi triển đại thiên đi phạt cùng tuyệt vọng hình chiếu thần thông. Vô Thiên đại đế trạng thái vốn là không được, bị thần thông quấy rối phía dưới giảm mạnh chạy trốn tốc độ, không qua bao lâu liền bị đuổi kịp. Hắn một mặt chật vật, lên tiếng uy hiếp nói, tiểu tử, thấy tốt thì lấy. Ta như tự bạo, ngươi cũng phải chết. Trong vũ trụ đại đế bị giết dị thường hiếm thấy. Đại đế tự bạo uy lực không có người nào chắc chắn tiếp lấy, cũng không có ai chắc chắn tại đại đế tự bạo phía trước đánh chết. Giang Lạc cô tinh không vẫn thần thông khởi động phục sinh sau, tinh thần đem ở vào chữa trị trạng thái, dài đằng đăng thời gian không được lần nữa vận dụng. Để hắn một mạng đổi một mạng tổn thất một chương bảo mệnh át chủ bài, không thể nghi ngờ là mua bán lô vốn. Nhưng hắn đã dám đuổi theo, át có niềm tin tại bảo đảm bản thân an toàn điều kiện tiên quyết xử lý đối phương. Không chờ Giang Lạc lấy ra át chủ bài, cực xa tinh không vang lên kịch liệt không gian ba động. Hắn hướng ba động truyền đến phương hướng nhìn tới, xa xa tinh không một mảnh đen kịt, vô biên vô tận bầy trùng, hướng hai người vị trí mà tới. Bầy trùng mở ra đoàn thể nhảy, hành quân tốc độ cực nhanh. Giang Lạc trong nhẫn chứa vật cái kia mấy trăm ngàn bầy trùng, cùng trước mắt bầy trùng số lượng trọn vẹn không thể so sánh nổi. Trùng tộc. Vô Thiên đại đế vẻ mặt nghiêm túc, định chạy trốn. Hắn uy hiếp Giang Lạc thủ đoạn, tại trùng tộc trước mặt cũng không tốt dùng. Trùng tộc căn bản sẽ không cùng ngươi bàn điều kiện, bọn chúng sẽ thôn phệ nhìn thấy hết thể tới lớn mạnh trùng quần. Vô Thiên đại đế cuối cùng minh bạch xung quanh tinh vực chống giống nguyên nhân, tuyệt đối là bị đám côn trùng này nuốt. Oeng. Giang Lạc đấm ra một quyền, chặn đường đi của hắn lại. Ngươi điên rồi. Vô Thiên đại đế không muốn cùng hắn dây dưa, gấp giọng nhắc nhở, ngươi biết trước mắt bảy chủng quy mô đại biểu cái gì ư? Giang Lạc một bước cũng không nhường, không nhanh không chậm nói, không biết, cũng không cần biết. Bảy chủng quy mô càng lớn, có thể điều động lực lượng càng mạnh, tốc độ cũng càng nhanh. Trước mắt bảy chủng tốc độ tiến lên, lại không thể so đại đế chậm. Trung tộc từ bốn phương tám hướng bao vây mà tới, khí tức thâm nhập đến trong không gian. Không gian đột nhiên như bị gia cố, biến thành một khối tấm sắt. Tốt tốt tốt, có ngươi nhân tộc này thiên tài tùy táng, ta chết không thua thiệt. Vô Thiên đại đế có chút tuyệt vọng, trung tộc đem trước sau trên dưới trái phải đường toàn bộ chặn lại, không gian còn bị đã khóa lại, quả thực lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trung tộc tại trong vũ trụ khiến tất cả đại tộc kiên kỵ, dựa vào là cũng không phải điên phát giết chóc dục vọng. Trung tộc có thể hoàn mỹ đem có sức mạnh thống hợp, khổng lồ nhất bảy chủng có đánh giết đại đế khả năng. Hắn thực tế không nghĩ ra, Giang Lạc vì sao thà rằng đồng quy vu tận cũng không cùng hắn một chỗ chạy trốn. Một chương vô hình lưới lớn bao trùm hai người giao thủ chiến trường. Đột nhiên, Vô Thiên đại đế khí tức cấp tốc suy sụp, tu vi bị áp chế đến đại đế phía dưới. Cả người hắn như lâm vào trong vũng bùn, động tác ra tay chậm một đoạn. Giang Lạc quyền ra như rồng, tinh quang tràn ngập. Vô Thiên đại đế thân thể tốc độ phản ứng theo không kịp, chịu chặt chẽ vững vàng một quyền, ngực chốc lát xuất hiện một cái trong suốt đại động. Hắn không để ý tới bản thân thương thế, cả giận nói, ngươi vì sao không bị ảnh hưởng? Chúng ta là cùng một bọn, tất nhiên không bị ảnh hưởng. Giang Lạc bảo trì tại trạng thái đỉnh phong, nắm đấm như mưa rơi xuống. Cả ngày đánh nhưng lại bị ương mổ vào mắt. Vô Thiên đại đế thoát đi khả năng tới gần bằng không. Gặp phải tử cục, trong lòng hắn không tồn tại may mắn, nghĩ là trước khi chết cắn xuống Giang Lạc một cái thịt. Hắn khí tức bành trướng, thân thể như vận sức chờ phát động bom. Nhưng mà, một màn quỷ dị xuất hiện. Hư không tự nhiên chui ra lượng lớn sợi tơ màu trắng. Sợi tơ sền sệt vô cùng, dính tại Vô Thiên đại đế trên mình, trong khoảnh khắc đem hắn bọc thành một cái thật dày trùng kén. Hắn nếu là trạng thái toàn thịnh, có lẽ có biện pháp ứng đối loại thủ đoạn này. Đáng tiếc hắn bản thân bị trọng thương, lại tu vi bị áp chế, vô lực chống lại cái này quỷ dị sợi tơ. Sợi tơ tính ăn mòn vô cùng kinh khủng, hư không bị ăn mòn ra một cái độc lớn, hóa thành màu đen dịch tích nhỏ xuống tinh không. Vô Thiên Đại Đế khí tức cấp tốc suy yếu, theo lấy một tiếng không cam lòng gầm thét, kén trắng nhẹ nhàng trôi nổi tại trong tinh không. Trên trời cao, đen kịt màn trời bỗng nhiên kịch liệt rung động, vô hạn điểm sáng như nước mắt rơi xuống, kéo lấy tái nhật đôi vết vạch phá cửu thiên. Vũ trụ bốn phía, trên bầu trời hiện ra từng bức to lớn vô cùng màn sáng. Trên màn sáng chiếu phim lấy Vô Thiên Đại Đế một đời chinh chiến hư ảnh. Toàn bộ vũ trụ vang lên trầm thấp ong ong, ước vạn tinh thần đồng bộ dâng lên sương mù màu xám trắng, ngưng kết thành chia buồn vân thiên, ở trong thiên địa chậm chậm phiêu đãng. Bầu trời hạ xuống điểm sáng không thiên địa khôi phục lúc tạo hóa. Điểm sáng này mang theo nhàn nhạt tinh huy ý lạnh, rơi vào cỏ cây bên trên ngưng kết thành óng ánh băng tinh, đông kết thành lệ tích hình dáng. Rơi vào sinh linh giữa lông mày, thì hóa thành ôn nhuận nước mắt lưu lại. Cho dù không biết nguyên nhân, cũng trong lòng không hiểu bi thống, cổ họng nghẹn nào. Nhất là người sợ hãi chính là thiên đạo lặng im. Pháp tắc chi lực tại lúc này ngưng trệ, nhật nguyệt tinh thần tạm dừng luân chuyển quy tích, liền thời gian đều vào giờ khắc này chậm lại bước chân. Trong thiên địa không có một âm thanh, chỉ có sâu trong hư không truyền đến một tiếng kéo dài than vãn, xuyên qua tầng mây, lướt qua đại địa, xâm nhập mỗi một hạt bụi trần. Đại đế vẫn, thiên địa buồn. Đây là độc thuộc tại vũ trụ cường giả tối đỉnh mơ mộng. Trên bầu trời hình ảnh ghi chép Vô Thiên Đại Đế một đời chói mắt nhất, huy hoàng nhất chiến đấu, thẳng đến cùng Giang Lạc đỉnh phong một trận chiến. Hình ảnh cuối cùng một màn, xuất hiện một cái lớn đặc tả ống kính. Ước vạn trùng tộc tại thâm không trải ra thành đường kính vô biên thái cực độ trận. Bầy trùng có trật tự di động tới, cấu thành âm dương lưỡng cực đường nét. Tại âm ngư vị trí hạch tâm, một cái hình thể có thể so tinh thần mẫu trùng lặng im mà đứng. Con ngươi của nó là thuần túy đỏ tươi, hư không tại tầm mắt của nó phía dưới vặn vẹo thành hình dạng xoắn ốc quang mang. Mà giờ khắc này, tầm mắt của nó rơi vào dương ngư vị trí. Giang Lạc liền như bầy trùng lãnh tụ, tại ước vạn trùng tộc bảo vệ phía dưới, đứng sừng sững tinh không. Trùng tộc đè xuống cố định quỹ tích tại phi hành, đối dương ngư trung tâm hắn không đụng đến cây kim sợi chỉ. Bầu trời hình ảnh ầm vang vỡ vụn, chúng sinh trong lòng bi thương ý nghĩ thật lâu không tiêu tan. Giang Lạc danh tiếng từ đó vang vọng vũ trụ. Một cỗ so thiên đạo càng mênh mông hơn khí tức xuất hiện, trong vũ trụ những sinh linh khác là không gặp được. Giang Lạc linh hồn xuyên qua vô hạn chiều không gian, đi tới một đầu tuyên cổ trường tồn dòng sông bên trên. Dòng sông không gặp ngọn nguồn, cũng vô trung điểm. Nước sông từ đến không hết lưu quang sen lẫn mà thành, ghi lại từng vị sinh linh cả đời quy tích. Lưu quang mang theo tiết điểm, những tiết điểm này đều không ngoại lệ là sinh linh một đời quan trọng nhất chuyển hướng thời khắc. Thế gian tất cả thăng trầm, quang vinh khô lên xuống, đều bị đầu này trường hà không tiếng động thu nạp. Trên trường hà mới, một cái trống rông không người kim tỏa vinh quang vạn trượng. Kim tỏa dốc hết thế gian hết thảy tốt đẹp mà chế tạo. Giang Lạc bản năng hành tẩu tại vận mệnh trường hà bên trên, bước lên kim tỏa. Trong chốc lát, vô hạn vận mệnh chi lực tới thân, trong lòng hắn sinh ra một chút hiểu ra. Đế mệnh thành, chương 496, tổ trùng nội bộ, chương 496, tổ trùng nội bộ. Vô Thiên Đại Đế vẫn lạc, chúng sinh đều biết. Thiên thư gia phả bên trong, Giang gia một đám người chờ đợi lo lắng lấy, bọn hắn nhu cầu cấp bách biết Giang Lạc tình huống. Người Giang gia rõ ràng hắn cùng trùng tộc quan hệ, nhưng mẫu trùng cùng phổ thông trùng tộc không phải một chuyện, không hẳn nghe hắn chỉ huy. Thuộc về Giang Lạc cái ngôi sao kia cuối cùng sáng lên, mặt mũi của hắn hình chiếu tại trên tinh thần. Đều tại a. Giang Lạc quét mắt toàn bộ sáng lên tinh thần, người trong nhà còn là lần đầu tiên toàn viên tụ tập tại Thiên Thư gia phả. Ngươi không có việc gì liền tốt. Giang Phong thở phào một hơi. Mới có việc chậm trễ. Giang Lạc đế mệnh cùng những người khác không giống nhau, chưa từng nghe nói ai tự mình đi vận mệnh trưởng hà bên trong nhận lấy. Hắn sợ người trong nhà lo lắng, đạt được đế mệnh sau, trước tiên đi tới Thiên Thư gia phả. Mẫu trùng đối ngươi không uy hiếp à? Giang Phong không kịp chờ đợi hỏi. Không có việc gì. Tại cùng Vô Thiên Đại Đế giao thủ thời điểm, mẫu trùng hướng hắn phát ra quấn quýt tín hiệu, thật tốt người nhà. Tổ điện làm xong để phòng ma tộc trả thù chuẩn bị ư? Ma tộc khả năng không lớn tìm trùng tộc báo thủ. Trùng tộc không có dư thừa tâm tình, giết lại thêm, bọn chúng cũng không đau không ngứa. Cái này cùng tìm một cái cây, một khối bùn báo thủ không có gì khác biệt. Cuối cùng hình ảnh trùng tộc cũng không công kích Giang Lạc, ma tộc rất có thể đem đầu mâu ngắm nhân tộc. Giang Lâm một mặt cười khổ, Vô Cương đại đế hóa thân trong phủ chờ đợi, bốn vị đại đế toàn ở biên cảnh phòng hộ, tổ điện làm xong khai chiến chuẩn bị. Đại đế cương giả, mặc cho một tộc kiết đều tổn thất không nổi. Tuy nói là Vô Thiên đại đế truy sát Giang Lạc trước, nhưng kết quả Vô Thiên đại đế chết, Giang Lạc sống rất tốt, ma tộc sao lại từ bỏ ý đồ? Ngươi để Vô Cương đại đế cho ma tộc truyền một câu, cả gan trả thù nhân tộc, ta tất mang theo chủng tộc để ma tộc tinh vực tấp cọ không mọc. Thanh âm Giang Lạc lạnh lẽo, ma tộc không nhất định e ngại nhân tộc, nhưng tuyệt đối không muốn chọc chủng tộc. Ma tộc xem tử vong làm chuyện thường ngày, muốn xem cùng ai so? Cùng chủng tộc so sánh, vậy không cách nào so với. Chủng tộc không phải trong vũ trụ tối cường chủng tộc, cũng là tất cả chủng tộc nhất không nguyện trêu chọc tồn tại. Người ta sẽ đưa đến. Giang Lâm gật gật đầu, hỏi, ngươi lúc nào thì trở về? Ta tùy thời có thể trở về, nhưng ta hiện tại tốt nhất không hiện thân. Giang Lạc hiện thân, lực uy hiếp không lớn. Hắn không xuất hiện, ngược lại hiệu quả càng tốt hơn. Chờ hắn đột phá đế quân cảnh, ma tộc còn dám phiêu thoát, Giang Lạc sẽ để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thiên đế không thể đủ. Ta trước tiên đem ngươi chuyển cho Vô Cương đại đế, để trong lòng bọn họ có cái đo đếm. Giang Lâm nói. Giang Lạc giao phó xong người trong nhà sau, thối lui ra khỏi Thiên Tư gia phả. Trung tộc không có rời đi, canh giữ ở bên người của hắn. Một quả đen nhánh vỏ ngoài tinh thần hướng hắn di chuyển nhanh chóng. Mẫu trùng thân thể có thể so thánh tinh lớn nhỏ, toàn thân bị như kim loại vỏ ngoài bao khỏa. Giáp sát phía dưới bao trùm lấy huyết quản bộ dáng mạch lạc, chảy xuôi theo sền sệt huỳnh quang lục dịch thể. Giáp sắt trong khe hở sinh trưởng khó mà tính toán chất thịt xúc tu mũi nhọn dòng điện sinh học đùng đùng vận động, tiếp thu ngoại giới tin tức. Thần, ta không tiện đón lấy, mời đến. Tổ trùng đứng tại trước người Giang Lạc, xúc tu bên trên truyền ra một cỗ nhảy nhót ý nghĩ. Tổ trùng nửa phần dưới lộ ra một đầu đục bích tạo thành rộng lớn thông đạo. Mẫu trùng là chủng tộc duy nhất có linh trí sinh linh, lại linh trí cực cao. Thậm chí có truyền ngôn nói mẫu trùng là trong vũ trụ thông minh nhất sinh vật. Giang Lạc đạp tại mềm nhũn trên lối đi, đi không bao lâu, một đầu thịt quỷ xuất hiện ở trước mắt. Thịt quỷ bên trên bố trí một cái tổ trùng nội bộ tự nhiên tạo thành ghế ngồi. Giang Lạc tại mẫu trùng mời mọc, ngồi tại phía trên. Thịt ghế dính thật sắt vào thân thể mỗi một cái bộ vị, thật sự ra sofa còn mềm mại. Chờ Giang Lạc ngồi vững vàng, ghế ngồi nhanh chóng dọc theo quỹ đạo hướng tổ trùng nội bộ di chuyển. Tổ trùng nội bộ rất sạch sẽ, không có bất kỳ huyết tinh khó người hương vị. Những nơi đi qua, từng đầu sinh vật dây chuyền sản xuất, hiệu suất cao sản xuất lớn nhỏ không đều hình tròn trứng trùng. Trứng trùng tạo ra sau, bị truyền tống đến từng cái đổ đầy dịch dinh dưỡng trong hồ. Trứng trùng hấp thu dinh dưỡng sau, biến thành ấu thể. Lại xuống một cái khoang chứa lấy đủ loại cung cấp ấu thể trưởng thành tư lương. Trung tộc tốc độ tiến triển cực nhanh, theo lấy từng phần tư lương nuốt vào, thân thể cùng khí thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng, không có bất kỳ bình cảnh. Giang Lạc tại trong công xưởng còn chứng kiến hồi thu đứng. Vô số cỗ trùng tộc thi thể tại thùng rác bị phân giải, trở thành vật liệu mới, tiếp đó biến thành mới trùng tộc. Đây chính là một cái sinh vật xưởng công binh a. Tổ trùng cùng mẫu trùng tương liên, cùng nói là một cái sinh linh, không bằng nói là một cái tự nhiên tạo thành công xưởng. Mà trùng tộc liền là mẫu trùng sinh sản sản phẩm. Trùng tộc trong công xưởng sản phẩm so Giang Lạc chỗ biết phong phú nên nhiều, đủ loại binh chủng phân rất nhỏ. Cận chiến đơn vị, chúng công kích tầm xa đơn vị, hạng nặng công kích đơn vị, không trùng công kích đơn vị. Có điều tra loại nhãn trùng, có thành tiểu mẫu trùng ý thức kéo dài não trùng, có khống chế sinh linh, khiến cho trở thành khôi lỗi ký sinh trùng. Hắn có thể nghĩ tới tất cả công dụng trùng tử, tại dây chuyển sản xuất bên trên đều có thể nhìn thấy. Một cái mẫu trùng liền có thể tạo ra một chủng tộc. Giang Lạc nhìn mà than thở, quỹ đạo xe trải qua một mảnh trống trải khu vực, dừng ở một cái thịt trước cửa, bốn phía không có bất kỳ chủng tộc thân ảnh. Hắn đi xuống xe, bước vào trong môn. Vừa mắt nhìn thấy, huyết nục nhúc nhích trên vách tường, khảm nạm lấy một quả hào quang lấp lóe màu lam đại não. Đây chính là mẫu trùng đại não. Hoặc là nói, đây chính là mẫu trùng. Mẫu trùng không giống chủng tộc khác thủ lĩnh cái kia, nắm giữ tuyệt cường chiến lực. Xem như chủng tộc trung khu hội tâm, mẫu trùng bản thân sức chiến đấu cũng không mạnh, chủ yếu là điều phối tất cả chủng tộc bài mục tác chiến, đến chỉ huy tác dụng. Mẫu trùng vị trí, không cho phép cái khác chủng tộc tới gần. Giờ phút này nó bạo lộ tại trước người Giang Lạc, cơ hồ là đem thân ra tính mạng giao ra. Như Giang Lạc có ý khác, nhưng dễ như trở bàn tay đánh chết. Thần, hoan nghênh tới tổ trùng làm khách. Chúng não bên trên hào quang hơi hơi lấp lóe, vang lên một đạo tương tự nhân tộc nữ tử âm thanh. Đây là làm sao làm được? Giang Lạc ánh mắt đánh giá mẫu trùng chỗ tồn tại căn phòng này, bên trong như là một gian cỡ lớn phòng điều khiển. Không trung lơ lửng từng khối trong suốt màn hình, biểu hiện trên màn ảnh khác biệt tinh không thời gian thực hình ảnh. Xuất hiện ở nhanh chóng lấp lóe, xa xa tinh không toàn bộ phương vị ở vào mẫu trùng trong camera. Liên giống với tại không trung lắp đặt một cái không góc chết siêu cao rõ ràng máy quay phim. Máy quay phim ghi chép không chỉ trong tinh không hình ảnh, liền tường kép không gian đều bị thời khắc quản chế lấy. Mẫu trùng giải đáp hắn nghi hoặc, tổ trùng kèm theo điện sinh học sóng, quản chế phạm vi 1 vạn năm ánh sáng. Chậc chậc. Giang Lạc một mặt sợ hãi thán phục, căn cứ hắn chỗ biết, phá giới tinh bật hết hỏa lực, nhiều nhất tra xét mấy trăm năm ánh sáng khoảng cách. Hơn nữa phá giới tinh tra xét đến là chiến đấu ba động, chủng tộc lại có thể đem hình ảnh rõ ràng bày ra, cả hai kỹ thuật không tại một cái cấp độ. Chương 497, Cửu Long Kim Liễn, chương 497, Cửu Long Kim Liễn. Giang Lạc hỏi thăm mẫu trùng xưng hô hắn là thần nguyên nhân. Căn cứ mẫu trùng nói ra, thần khí tức khắc ở chủng tộc bản năng bên trong. Lại thêm, mẫu trùng cũng không biết, nếu như cái khác tinh lạc đẳng có chuyên môn tiến hóa phương pháp, sẽ xuất hiện một cái khác tinh thần ư? Trong lòng Giang Lạc thầm nghĩ, ta đế quân cảnh tiến hóa phương pháp cùng thông thường con đường khác biệt, người khác chuyên môn tiến hóa phương pháp cùng ta duy nhất tiến hóa phương pháp là một chuyện ư? Hắn đối cái này biểu thị có chút hoài nghi. Hắn thần thông đặc biệt cường đại, đáng tiếc trong vũ trụ không xuất hiện qua đại đế bên trên cường giả, hắn không có cách nào thông qua so sánh tới xác nhận. Lưu lại mẫu trùng phương thức liên lạc sau, Giang Lạc về tới Chư Thiên phòng giao dịch. Chư Thiên phòng giao dịch đặt ở Giang gia tiểu thế giới. Xem như người nắm giữ, hắn một ý niệm, liền có thể mượn Chư Thiên phòng giao dịch trung chuyển. Chư Thiên ngay càng náo nhiệt, Thiên đạo minh chú địa khuyết đại gia gấp bội, dùng cho ứng đối ngày càng tăng trưởng nghiệp vụ. Ma tộc hỏa lực tập trung biên cảnh, vận sức chờ phát động. Giang Phong gặp Giang Lạc trở về, trầm giọng nói ra biên cảnh tình huống. Ta chuyển đi ư? Chuyển đi. Một cái tổ trùng không đủ dùng uy hiếp ma tộc, nhân tộc cái khác bắt vực tăng phái đại đế trợ giúp. Ngón tay Giang Lạc gõ lấy mặt bàn, hỏi, cơ giới tộc đây, ma tộc động thủ cướp bọn hắn bảo vật, bọn hắn không phản ứng. Tuy là bảo vật rơi vào trong tay hắn, nhưng việc này vì ma tộc mà lên, bút chướng này khẳng định phải tính toán tại ma tộc trên đầu. Cơ giới tộc tạm thời không phản ứng. Giang Phong phân tích nói, nhân tộc cùng ma tộc khai chiến, cơ giới tộc cầu không được. Bọn hắn coi như trả thù, cũng sẽ không chọn hiện tại. Ma tộc thực lực hơi mạnh hơn nhân tộc, cơ giới tộc kém hơn. Ma tộc đại đế bị giết, bất kể như thế nào, khẳng định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Lưỡng tộc khai chiến tỷ lệ rất lớn. Người, ma lưỡng tộc lưỡng bại câu thương, đối cơ giới tộc có lợi thật lớn, bọn hắn vui ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ta trước bế quan, chờ ta xuất quan lại nói. Đế quân cảnh tàm thuế không gian tốc độ thời gian trôi qua là so sánh nửa năm, đại đế cảnh tàm thuế một so một năm. Giang Lạc làm tiết kiệm thời gian, đi tới Hàn Châu. Muốn đột phá. Phi Yên đại đế hóa thân trường kỳ tại tàm thuế không gian tỏa chấn. Ở trong mắt nàng, Giang Lạc nồng đậm vận mệnh khí tức quả thực muốn lóe mù người mắt. Giang Lạc gật gật đầu, ngoại giới trước làm phiền các ngươi ngăn lại, chờ ta đột phá lại nói. Ngươi yên tâm đột phá, trời sập không được. Phi Yên đại đế một mặt bá khí, ngươi có biết cây này lai lịch? Giang Lạc lấy ra từ cơ giới tộc cướp được thần thụ, hắn chưa kịp tìm hiểu cây này tin tức. Trên cây bảy quả to bằng cái thất quả phát ra thùng thùng tiếng tim đập, tựa hồ tại dựng dục sinh linh. Đây chính là dẫn phát đại chiến thủ phạm. Thiên đạo cụ hiện hình ảnh hiện ra thần thụ một góc, đối với chân tướng Phi Yên đại đế rất rõ ràng. Nàng nhắm mắt lại, mấy hơi sau, mở hai mắt ra lắc đầu, Thư Sơn không có cây này đi chép. Nàng cẩn thận chu đáo lấy thần thụ, nói, cây này hỗn độn khí tức nồng đậm, khả năng tới từ trong hỗn độn. Trong hỗn độn có mạnh hơn đại đế sinh linh ư? Giang Lạc đối hỗn độn từng có hiểu một chút. Vũ trụ có giới tuyến, giáp danh như tinh thần một loại có tầng khí quyển màng ngăn. Tại vũ trụ bên ngoài, liền là hỗn độn. Trong hỗn độn nổi lơ lửng cái khác vũ trụ. Chỉ có đại đế cảnh giới, nhưng xuyên phá vũ trụ màng ngăn, tiến vào trong hỗn độn. Khó mà nói. Phi Yên đại đế do dự chốc lát, nói ra nguyên nhân, tại cửa tiên giới khép lại phía trước, bởi vì quy tắc hạn chế, tất cả vũ trụ, người mạnh nhất sẽ không vượt qua đế quân cảnh. Lúc kia khẳng định không có mạnh hơn đại đế sinh linh. Thậm chí lúc kia bởi vì không có đại đế cảnh, vô pháp đi hướng vũ trụ bên ngoài, chúng ta không biết rõ vũ trụ bên ngoài là cái gì. Cũng liền là đột phá đại đế cảnh sau, mới biết được vũ trụ bên ngoài tình huống. Hiện tại là tình huống như thế nào khó mà nói, không chừng có cái khác vũ trụ sinh linh trước tiên bước ra cảnh giới mới. Tiên giới không tại trong hỗn độn. Giang Lạc hỏi. Phi Yên đại đế nói, hỗn độn vô biên vô hạn, không có người biết lớn đến bao nhiêu. Năm đó các tộc đại đế tiến về hỗn độn ôm lấy hai tay chuẩn bị, thứ nhất hiệp trợ bản vũ trụ thôn vệ cái khác vũ trụ. Mặt khác là muốn ở trong hỗn độn tìm một chút tiên giới tung tích, về phần có tìm được hay không, ta không rõ ràng. Hai người giữa lúc trò chuyện, thần thụ tại cấp tốc hấp thu tàm thuế không gian mảnh vỡ pháp tắc, thất sắc quả hào quang bộc phát lóa mắt. Cũng may tàm thuế không gian mảnh vỡ pháp tắc tự động bổ sung tạo ra, cũng không theo lấy hấp thu mà biến mất. Giang Lạc tại Giang Nhân Khiêm trên mình gặp qua cảnh tượng tương tự, đây là lần thứ hai tại những sinh linh khác trên mình phát hiện. Phi Yên đại đế đánh giá nửa ngày, nói, ngươi thử xem có thể hay không luyện hóa. Giang Lạc nghe vậy đem chân khí rót vào thân cây, rất nhanh chân khí từ cây cối bên trong tiêu tán đi ra. Thẳng đến truyền vào khí huyết chi lực, cây cối không còn bài xích. Dần dần, hắn dĩ nhiên cùng trên cây bảy quả sinh ra một chút vi diệu liên hệ. Cây này cùng ta có duyên, nên về ta tất cả. Giang Lạc tại cái này mấy quả trong quả, phát giác được một cỗ nhanh chóng trưởng thành sinh mệnh khí tức. Cơ giới tộc tiêu lớn đại giới bồi dưỡng, cuối cùng lại bị hắn gỡ đảo. Phi Yên đại đế cười khúc khích, ngươi lời này ngược lại cùng cái kia lựa chọn không có sai biệt. Giang Lạc biết nàng nói tới ai, Phật Môn đại đế tên là Phổ Độ đại đế sở trường đạo này. Dựa vào một tay tống tiền bản sự, Phật Môn giàu chảy mỡ. Phi Yên đại đế đột nhiên nhắc lên một chuyện, nghe nói món bảo vật kia bị ngươi đổi đi. Ngươi nói là Cửu Long Kim Liên a? Giang Lạc cười nói, tại đạt tới thánh cảnh đỉnh phong lúc, hắn trước tiên tại nhân tộc tổ điện đổi đến tương ứng đột phá bảo vật. Cửu Long Kim Liên là thiên điệu tạo ra giá đi loại tiên thiên linh bảo, một mực đặt ở nhân tộc tổ điện trong bảo khố hít bụi. Phi Yên đại đế gật gật đầu, ngươi thật có thể trèo lên đi. Cửu Long kéo xe cực kỳ kéo gió, nhân tộc đại đế không một cái thấy không thèm. Nhưng tại tiếp xúc phía sau, đều không ngoại lệ buông tha. Vật này có đại nhân quả, đại đế mệnh cách không đủ dùng ngồi chín cái thiên long tuần sát thiên hạ. Chương 498, đế tuần tra phía dưới, chương 498, đế tuần tra phía dưới. Trong tay Giang Lạc xuất hiện một tòa màu vàng kim xe rồng. Chín con rồng vàng ánh mắt uy nghiêm, rất sống động. Xe kéo kim quang sáng lạ, rơi xuống tăng vọt. Chín con rồng vàng ngửa mặt lên trời gào thét, cuối cùng gục đầu xuống, nằm rạp trên mặt đất, xe kéo kim môn mở rộng. Tại đạt được đế mệnh phía trước, Giang Lạc không lên được kim long xe kéo. Tại vận mệnh trường hà đi một lượt sau, trên đời này không có hắn không xứng dùng bảo vật. Phi Yên đại đế hỏi, ngươi là người đột phá tài nguyên? Giang Lạc gật gật đầu, thạch thư bên trong bất ngờ ghi lại. Hắc động đằng, thập giai linh chủng. Chủ tiến hóa phương hướng, chư thiên đằng, thập nhất giai. Tiến hóa tài liệu, tử vi tinh quan, cửu long kim liễn. Tiến hóa phương thức, đầu đội tử vi tinh quan, đi cửu long kim liễn ngao du chư thiên. Phản hồi thần thông, đế lệnh chư thiên. Trong tay hắn xuất hiện khẽ đẩy màu vàng tím vương miện, vật này tới từ vạn tinh chi chủ, tử vi tinh. Tử vi tinh quan trình viên đỉnh hình thái, ngay ngắn mà đại khí. Trên đó tràn ngập một cỗ không thể xâm phạm chí tôn khí tức. Giang Lạc đem tử vi tinh quan đeo ở trên đầu. Trong chốc lát, quần quần uy nghiêm khí tức từ mũ miệng truyền lại đến trên người hắn, khí tức cùng hắn hòa làm một thể, Lạc Thiên Đế hình tượng sơ thành. Thật là quái thai. Phi Yên đại đế lẩm bẩm lấy. Giang Lạc mang lên vương miện sau, khí tức biến đến cực kỳ tôn quý, so nàng vị này đại đế còn cao một đầu. Còn không đột phá cứ như vậy, có chút không hợp thói thường. Tinh Lạc đằng thăng cấp thập nhất giai, cần trèo lên xe kéo đi dạo thiên hạ. Hắn đang chuẩn bị trèo lên xe kéo lúc, trong lòng hơi động đem thần thụ mang lên xe. Tàng thuế không gian đặt ở nơi này chạy không được, thần thụ hấp thu không nội nhất thời nữa khác. Bên trong buồng xe vô cùng to lớn, tích chứa một cái thế giới, núi sông ngao hồ, đại điện đế cung đầy đủ mọi thứ. Phi Yên đại đế đánh giá xe kéo bên trong cảnh tượng, đề nghị, ngươi đã đem cây mang lên tới, không bằng mang ít người, tình huống của ngươi khác biệt thông thường, không chừng tuần sát thời điểm có chỗ tốt đây. Giang Lạc thầm nghĩ cũng là, xe kéo bên trong không có mưa hay, cung điện toàn bộ bỏ trống lấy. Thạch thư bên trên không rõ ràng hạn định đi tuần quy cách. Đế tuần tra phía dưới tổng đến có hộ vệ, thị thiếp các loại, không có người đi theo, thiếu một chút đế tuần bức cách. Hắn liên hệ người trong nhà, lão gia tử nghe ý nghĩ của hắn sau, điều động trăm vạn người. Vạn nhất có chỗ tốt, người tới thiếu đi quá thua thiệt. Bận rộn hơn phân nửa tháng, Giang Lạc đem mấy cái tử nữ sẵn sàng nên tiếp trở về. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng sau, Phi Yên đại đế hóa thân đi theo leo lên xe kéo. Có xe kéo ngăn cách, tàng thuế không gian không còn hạn chế tiến vào người tu vi. Giang Lạc tâm niệm vừa động, xe kéo bên trên một đạo quang mang từ tàng thuế không gian dâng lên, đâm vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Xe kéo bên trên tất cả mọi người chỉ là một cái bóng mờ, nhục thân lưu tại tàng thuế không gian. Phi Yên đại đế cảm thụ được quanh người biến hóa, nói, tốc độ thời gian trôi qua cùng tàng thuế không gian đồng dạng. Giang Lạc cũng phát hiện, hắn đồng bộ cảm giác thân thể, tạm thời không cái khác dị thường. Cửu Long Sa Liễn tại dùng một cái vượt mức bình thường tốc độ bay vượt. Đột nhiên, một đầu màu sắc sặc sỡ thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Cùng Vô Thiên Đại Đế giao chiến lúc, xuất hiện qua tương tự thông đạo. Giang Lạc chép miệng, ngươi có biết đây là vật gì? Phi Yên ánh mắt ngạc nhiên đánh giá thông đạo, xuyên qua không gian đặt ở trong vũ trụ vẫn được, như tại vô biên vô tận trong hỗn độn đây. Phía trước ta liền suy đoán, tại trên không gian đem dính đến chiều không gian, đây tuyệt đối là chiều không gian xuyên qua. Võ giả theo lấy tu vi tăng lên, một mực tại tiến hóa lấy. Mới tu hành lúc, từ đi bộ đến phi hành. Chờ thế giới quan biến lớn, phi hành năng suất quá thấp, lại dùng đến xuyên qua không gian phương thức. Ở trong đó còn dính đến tầng thấp không gian cùng năng suất cao hơn tầng sâu không gian. Tầng sâu không gian truyền thâu năng suất không đủ thời điểm, càng hiệu suất cao hơn phương thức lại xuất hiện. Cửu Long Kim Liên tiến vào chiều không gian một hơi không đến liền đi ra, Cửu Long Kim Liên hãm lại tốc độ, chậm chậm dừng lại. Giang Lạc phóng ra xe kéo, dưới chân tường vân cuộn cuộn, như nở rộ đông hoa nâng lấy hắn. Bên cạnh hắn đám người hầu không người đi theo, không dám có chút đi quá giới hạn. Giang Lạc trong mắt tinh hà tiêu tan, thấy rõ lên trước mắt thế giới mỗi một cái xó xỉnh. Bọn hắn đi tới một mảnh lạ lẫm địa phương, một khối vô biên vô tận bằng phẳng đại lục trôi nổi trong tinh không. Đại lục bị vĩnh hằng màn đêm bao phủ, nơi này không có hàng tinh hào quang, chỉ có tràn ngập màu tím đen tinh vân như tơ lụa lưu động. Giang Lạc tới trước động tĩnh to lớn, kinh động đến nơi đầy sinh linh. Theo lấy từng đợt kịch liệt không gian ba động, xe kéo phía dưới xuất hiện một nhóm tướng mạo kỳ lạ sinh linh. Nhóm sinh linh này hiện nhân hình, làn da là tĩnh mịch màu đen, mắt thỉnh thoảng lóe ra màu đỏ, màu tím các loại khác hào quang. Cùng người khác biệt chính là, bọn hắn mỗi người sinh ra một cái lại dài vừa thô đuôi, phía trên bao trùm lấy vảy màu đen. Đôi cuối cùng hiện sắc bén bộ dáng, giống như bỏ cặp đôi. Trước hết nhất tới trước sinh linh nhìn thấy đứng ở cản xe phía trên Giang Lạc, trong mắt lóe ra khó có thể tin thần sắc. Tại nhìn thấy Giang Lạc trong tích tắc, ánh mắt của hắn biến đến cực kỳ cung kính, theo sau nằm sấp bò sổm tại dưới đất, trong miệng hô to, "Đế, đế, đế." Những sinh linh khác phản ứng không có sai biệt, đều là một mặt cung kính nằm trên mặt đất, trong sự kích động mang theo hưng phấn. Giang Lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đối với đế tuần tra phía dưới lộ trình, hắn trọn vẹn không biết. Giang Lạc đánh giá trên đất sinh linh, trong lòng có một chút suy đoán. Trước mắt không biết chủng tộc thể nội tràn ngập tinh quang lực lượng, có lẽ có liên quan với đó. Chủng tộc cùng tinh không nhuyễn trùng xưng hô hắn là thần, cái này không biết chủng tộc xưng hô hắn là đế. Tinh Lạc đằng sau lưng cất giấu to lớn bí mật. Các ngươi là chủng tộc gì? Giang Lạc ngữ khí uy nghiêm. Bẩm thiên đế, chúng ta là ám ảnh tinh tộc. Người cầm đầu cung kính đáp. Giang Lạc hướng Phi Yên đại đế nhìn một cái, nàng lắc đầu, ý là không có nghe qua cái chủng tộc này. Vì sao xưng ta là đế? Giang Lạc hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Người cầm đầu ngẩng đầu, tộc ta có ngài tượng. Giang Lạc như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, hắn trước đây thậm chí chưa nghe nói qua ám ảnh tinh tộc, càng đừng nói gặp qua. Đối phương làm sao có khả năng có hắn tượng? Giang Lạc cấp bách muốn làm rõ ràng nguyên nhân, nói, mang ta tiến đến nhìn qua. Đúng. Ám ảnh tinh tộc người từ dưới đất đứng lên, tại phía trước dẫn đường. Trong bọn họ thậm chí có 3 vị đế quân cảnh, nhưng tại đối mặt Giang Lạc lúc, không một điểm thiêu thoát, vượt mức bình thường cung kính. Tại ám ảnh tinh tộc dẫn dắt tới, Giang Lạc đi tới một cái diện tích to lớn quảng trường. Trong sân rộng điêu khắc một tòa vạn trượng cao khổng lồ tượng đá. Tượng đá nhiều năm rồi, thạch thân mang theo tuế nguyệt ăn mòn dấu tích. Trước mắt tượng đá hiển nhiên có người đặc biệt xử lý, loại trừ phong xương dấu tích, phía trên sạch sẽ. Tượng đá phía trước chỉnh tề trưng bày các loại thiên tài địa bảo, dùng cho cung phụng. Làm Giang Lạc nhìn thấy tượng đá khuôn mặt lúc, ánh mắt co rụt lại, trong lòng kinh ngạc không thôi. Cố này tượng đá không thể nói cùng hắn trưởng thành đến như, quả thực giống như lúc. Không chỉ khuôn mặt, liền khí chất đều gần giống như hắn. Ngươi xác định cùng ám ảnh tinh tộc không từng quen biết? Phi Yên đại đế ánh mắt nhìn kỹ tượng đá, lại nhìn xem Giang Lạc, tỉ mỉ so sánh. Giang Lạc lắc đầu, chính hắn cũng là một mặt mê mang. Muốn nói kiếp trước, hắn là có. Nhưng vấn đề hắn kiếp trước liền là cái có chút ít tiền phú nhị đại, nào có kiếp này như vậy phong quang. Giang Lạc thi triển tinh không thân thần thông, thân thể đột nhiên biến lớn, rất nhanh liền cùng trước mắt tượng đá ngang bằng. Hắn cùng tượng đá đứng chung một chỗ, liền như một đôi huynh đệ sinh đôi. Loại trừ quần áo trên người khác biệt, cái khác không có gì khác biệt. Tại hắn sau khi biến thân, ám ảnh tinh tộc người từng cái như ăn thuốc kích thích, trong miệng hô to, "Đế, đế, đế." Giang Lạc ánh mắt lấp lóe, hắn suy đoán cố này tượng đá xác suất lớn thật là chính hắn. Chẳng lẽ là ta tương lai vượt qua thời không thay đổi cái gì? Tại nhưng tiên đoán tương lai, không hẳn không tồn tại loại khả năng này. Nếu như là dạng này, mục đích lại là cái gì? Tương lai chính mình cũng không cho mình bây giờ lưu lại bất luận cái gì manh mối. Chương 499, Hắc Bạch Vô Thường, chương 499, Hắc Bạch Vô Thường. Giang Lạc hỏi thăm liên quan tới bản thân sự tình ghi chép. Ám ảnh tinh tộc nói thiên đế lời nói không thua giấy trong tộc cũng vô tướng quan ghi chép. Tuần sát xong ám ảnh tinh tộc, Giang Lạc phát giác được một cỗ khí tức xuôi theo thần hồn truyền lại đến nhục thân. Lại nhìn trên xe kéo người khác, mỗi người khí vận đều có khác biệt trình độ gia tăng. Cùng hắn quan hệ càng thân thiết, gia tăng càng nhiều. Dòng sông vận mệnh là nhà ngươi. Phi Yên đại đế cảm giác được khí vận biến hóa, bộc phát cảm thấy quá mức. Đột phá có thể cho người bên cạnh mang đến khí vận, loại việc này nàng chưa từng nghe nói. Giang Lạc giang tay ra, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Xe rồng tại ám ảnh tinh tộc cung tiện âm thanh bên trong xuất phát. Tiếp xuống, Giang Lạc theo thứ tự đi tới tinh tinh tộc, tinh ngữ hệ, tinh quý hành giả tộc chờ tám cái chủng tộc. Những chủng tộc này đều không ngoại lệ đều có một tòa hán tượng. Mỗi đến một chủng tộc, trên người hắn khí thế liền tăng cường một phần. Thẳng đến tuần sát xong 9 cái chủng tộc, chí thánh kiếp trong chốc lát đi tới. Xe rồng quý vị, Giang Lạc trở lại tàm thuế không gian. Thiên kiếp tới rất mãnh liệt, từng đóa ngũ thải cánh hoa liên hoa, khắc sâu tại tế bào bên trên. Cánh sen bên trên theo thứ tự chui ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính khác nhau lực lượng. Chí thánh độ chính là ngũ hành kiếp. Ngũ hành chi lực luân chuyển không ngớt, rèn luyện Giang Lạc thân thể mỗi một cái hạt nhỏ. Tế bào tạo thành bộ phận bắt đầu lần nữa tổ hợp, biến đến buộc phát tỉ mỉ cùng kiên cố. Thánh đạo chi khí chuyển hóa thành lẫm liệt không thể xâm phạm đế tức. Năng lực thông lực, khuyết đại quang minh, lần chiếu chư thiên, vô cực phạm sát, hết thể cảnh giới đều chấn động mạnh. Đế tuần chư thiên áo nghĩa truyền tới náo hải. Giang Lạc tâm thần chấn động, đế tuần chư thiên cực kỳ cường hãn, toàn bộ vũ trụ, nhất niệm nhưng đến. Thực lực của hắn tăng trưởng tốc độ, dùng cưỡi tên lửa không đủ dùng hình dung. Giang Lạc vận chuyển mới được đến thần thông, đột nhiên nhướng mày, người biến mất tại chỗ. Hoàng Chu đảo, Diệp tộc chỗ tồn tại. Diệp Lan Du lặng lặng nằm tại trên giường, khí tức hoàn toàn không có. Diệp Thừa Bình sắc mặt nặng nề đứng ở một bên, Diệp Thanh Hoan hốc mắt thường đỏ lau nước mắt. Giang Vô Tích cũng đi tới Diệp tộc, Giang Lâm đi Thánh Đô sau, Giang gia tại Lạc Tinh Hải tất cả sự vụ liền do hắn phụ trách. Đột nhiên, trong phòng ngủ hào quang tỏa sáng, Giang Lạc từ trong kim quang đi ra, sắc mặt băng lãnh như sương, ai làm? Diệp Thanh Hoan muốn nói lại thôi, Giang Vô Tích thở dài, ma tộc can bài mật thám, ta cứu viện muộn một bước, Lan Du thần hồn vỡ vụn, chỉ có nhục thân sót lại lấy sinh cơ. Phi Yên đại đế gặp Giang Lạc không nói một lời rời khỏi, cùng đi theo Hoàng Chu đảo, mọi người nhộn nhịp hành lễ. Không cần đa lễ. Phi Yên đại đế đi đến bên cạnh Giang Lạc, nói: "Ngươi tại bế quan, có một số việc không cùng ngươi nói, ma tộc ở tiền tuyến yêu cầu ngươi hiện thân, tổ điện sợ ma tộc trả thù người nhà của ngươi, trong bóng tối phái nhân thủ bảo vệ, lại không nghĩ rằng." A. Giang Lạc đồng quang xuyên qua Diệp Lan Du thức hải, nàng tam hồn thất phách tất cả vỡ nát, dùng phàm nhân lại nói, liền là đã chết. Phi Yên đại đế cau mày nói: "Hồn phách thiếu thốn còn có thủ đoạn triệu hồi, hiện tại tình huống này, ta cũng không có cách nào." Nghe được Đường Đường đại đế đều không cách nào giải quyết, Diệp Thanh Hoan nước mắt cột cột mất không ngừng. Lan Du ở đâu ra sự tình? Giang Lạc ngữ khí yên lặng. Ngay tại trong phủ đệ, Diệp Thừa Bình êm tai nói, 10 ngày phía trước, ma tộc can bài tử sĩ đánh lén. Giang Lạc nghe rõ sự tình tiền căn hậu quả, hắn mở ra lòng bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện Diệp tộc phủ đệ hình ảnh. Thời gian hồi tưởng, trong phủ đệ thời gian như bị một bàn tay vô hình ngược lại đẩy, vạn vật dọc theo quỹ tích lịch hành. Đừng xúc động, thời gian trường hà phản vệ không phải đùa giỡn. Phi Yên đại đế lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm, trong lòng ta tính toán sẵn. Thời gian chảy ngược, ào ào dòng sông gào thét buốc lên tại vùng trời phủ đệ, muốn đem Giang Lạc lòng bàn tay cụ hiện hình ảnh xóa đi. Lùi. Giang Lạc miệng phun thiên âm, thời gian trường hà theo hắn một lời ra mà hoàn toàn biến mất. Phi Yên đại đế trợn mắt hốt mồm, thời gian trường hà lúc nào như vậy nghe lời. Lòng bàn tay thế giới, tất cả nằm trong lòng bàn tay. Trong thế giới của Giang Lạc, chỉ có một cái chỗ tể, đây mới là trong lòng bàn tay vũ trụ thần thông chỗ kinh khủng. Thời gian chạy ngược trở về Diệp Lan Đũ bị tập kích một khắc này. Trong hình xuất hiện hai đạo không biết thân ảnh. Một người thân mang một bộ trường bào màu trắng, thân hình cao gầy, tựa như thân trúc. Người này sắc mặt trắng bệnh, hai má thoa quỷ dị má đỏ, đỏ tươi lưỡi dài từ trong miệng rũ xuống. Một người khác cùng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng, người này vóc dáng u kịch, khuôn mặt đen như mực, trên đầu mang theo khe đẩy bốn góc mới mũ. Hắn tay trái cầm một đầu lạnh giá xích, trên xích chính giữa câu lấy Diệp Lan Đũ thần hồn. Hắc Bạch vô thường tại cái này, người nào dám nhiễu loạn luân hồi trật tự. Hắc Bàn nam tử mục quang lẫm lệ, ngẩng đầu nhìn trên trời. Phi Yên đại đế phát hiện đại lục mới một loại, ánh mắt chấn kinh, luân hồi không phải ngừng vận chuyển ư? Giang Lạc không thời gian đuổi theo tìm vào đáy, thanh âm của hắn xuyên thấu qua lòng bàn tay vang vọng 10 ngày phía trước thời không, bản đế người các ngươi cũng dám cầm. Hắc Vô Thường nghe nói như thế cũng không được bộ, đại đế sao dám can thiệp luân hồi trật tự? Càn rỡ. Thế giới theo Giang Lạc ý chí mà biến, lập tức mây đen cuộn cuộn, sấm sét vang dội. Vô cùng thiên địa áp lực tại Hắc Bạch Vô Thường trên mình, hai người đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Ngươi có biết tại làm cái gì? Hắc Vô Thường nổi giận phừng phừng, từ trên mình móc ra một khối lệnh bài, phía trên khắc lấy một cái minh chữ. Giang Lạc không biết luân hồi tình huống, hắn vốn là nghĩ đến cùng Hắc Bạch Vô Thường hiệp thương một thoáng, để bọn hắn thả người. Mắt thấy lệnh bài này hơi có chút bất phàm, Giang Lạc không dám cầm Diệp Lan Đũ tính mạng nói đùa. Đã Hắc Bạch Vô Thường khó chơi, hắn cũng chỉ có thể vận dụng thủ đoạn cưỡng chế. Bản đế thế giới, há tử các ngươi làm loạn. Đi ra a. Giang Lạc nôn xuất pháp thủy, Diệp Lan Đũ trong khoảnh khắc từ trên xích tránh thoát, thần hồn chui vào trên giường trong thân thể, sắc mặt tái nhợt đột nhiên biến đỏ, hít thở biến đến cân xứng. Nhiễu loạn luân hồi trật tự, tập kích minh xoa, tội thêm nhất đẳng. Hắc Vô Thường miệng rất rắn. Lại cho ta bước bước, liền lưu tại cái này a. Giang Lạc sắc mặt lạnh lẽo, thật coi Lạc Tiên Đế không còn cách nào khác, một cái nho nhỏ âm sai dám cùng hắn khiêu chiến. Hắc Vô Thường đem chưa nói xong lời nói nuốt trở vào. Giang Lạc tán đi lòng bàn tay vũ trụ thần thông, hết thảy thoáng như mộng huyễn. Diệp Lan Du từ trên giường bò lên, ánh mắt kinh ngạc đánh giá hắn một hồi lâu, cuối cùng một quyền đấm nhẹ tại trên ngực hắn, ngươi lúc nào thì như vậy trâu? Giang Lạc cười nói, nhìn ngươi dạng này là không thành vấn đề. Chương 500, cửa tiên giới, chương 500, cửa tiên giới. Diệp Lan Du trải qua một phen sinh tử, trên mặt không một điểm sợ, ngược lại đối lại phía trước sự tình tràn đầy phấn khởi, cái kia hai cái minh xoa thật là khủng khiếp, đặc biệt kiểm chế thần hồn của ta đối mặt bọn hắn không một điểm phản kháng lực. Giang Lạc đối luân hồi tình huống không rõ lắm. Phi Yên đại đế chậm chậm nói, luân hồi chỗ tồn tại, từ địa phủ trưởng quản. Theo lấy tiên đạo chi môn đóng lại, luân hồi biến mất, đến mức thành truyền thuyết. Luân hồi thực lực như thế nào? Giang Lạc vừa mới đắc tội bọn hắn, đến trước làm rõ ràng thực lực của đối phương. Chân tiên bên trên liền là kim tiên, đối ứng đại đế bên trên cảnh giới. Kim tiên bất hủ, lại không thọ nguyên hạn chế, chân chính làm được trường sinh cửu thị. Nhưng mà kim tiên bị giết, y nguyên muốn nhập địa phủ luân hồi, chịu địa phủ quan thúc. Phi Yên đại đế không nói rõ địa phủ thực lực, Giang Lạc lại từ trong lời nói nghe được địa phủ bất phàm. Tu luyện tới kim tiên cảnh cường giả, ai còn không có sư môn trưởng bối các loại quan hệ. Sau khi chết còn muốn bị địa phủ bắt chẹt, nói rõ địa phủ tuyệt đối có cường giả tối đỉnh tọa chấn. Diệp Lan Đũ không để ý mà nói, địa phủ phái cường giả tới bắt, ta liền cùng bọn hắn đi một chuyến. Chờ thực lực ngươi tiến hơn một bước, lại đem ta vớt trở về liền là thôi. Giang Lạc liếc nàng một cái, vạn nhất địa phủ để ngươi đầu thai chuyển thế, ta còn có thể đem ngươi chuyển thế thân giết sao? Này ngược lại là phiền phức. Diệp Lan Đũ gãi gãi đầu. Phi Yên đại đế cười nói, Hắc Bạch vô thường thất thủ, xem như làm việc thất trách, không nhất định sẽ đem sự tình làm lỡ chuyện. Ngươi nói bọn hắn sẽ đem sự tình đè xuống. Giang Lạc sững sờ, địa phủ này cũng có thể đi quan hệ. Phi Yên đại đế hỏi vặn lại, phóng tầm mắt nhìn tới, ngươi gặp qua không đi quan hệ thế lực ư? Giang Lạc không nói ngưng ngớt, Hắc Bạch Vô Thường làm nghiêm túc như vậy, hắn còn tưởng rằng luân hồi quy tắc có nhiều nghiêm. Trải qua Phi Yên đại đế cái này nói một chút, dường như cùng địa phương khác cũng không có gì khác biệt. Giang Lạc cảm khái, quy củ nghiêm, nói rõ thực lực không đủ. Thực lực đủ mạnh, tất cả quy củ đều đến để đường. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, luân hồi thông suốt, cửa tiên giới sẽ khởi động lại ư? Nếu như khởi động lại, người ta đều sẽ có cảm ứng. Phi Yên đại đế nói lấy, ánh mắt nhìn về phía biên cảnh phương hướng, ma tộc lại tại tiến công. Giang Lạc ánh mắt trở nên lạnh, ma tộc tìm hắn gây phiền phức, hắn lớn nhưng cởi trừ. Giang đối với hắn người bên cạnh hạ thủ, đã có đường đến chỗ chết. Ta đi một chuyến. Giang Lạc vừa mới nói xong, biến mất tại chỗ. Đem Giang Lạc giao ra. Việc này đến đây coi như thôi. Ma tộc một vị đầu có hai sừng, lưng treo xương cánh đại đế mở miệng uy hiếp. Người này rõ ràng cùng Vô Thiên đại đế là một chủng tộc. Hai ngục, muốn đánh liền đánh, đừng nói nhảm. Vô Cương đại đế ngữ khí cường ngạnh, không có nửa điểm ý lùi bước. Giao người là không có khả năng, như đối mặt uy hiếp, liền đem tộc nhân giao ra, nhân tộc dứt khoát giải tán tính toán. Đây là chính các ngươi chọn. Hai ngục đại đế mắt bốc hung quang. Không chờ hắn động thủ, trên chiến trường kim quang vạn trượng, từ trong kim quang đi ra một vị chắp hai tay sau lưng, thần tình thanh thản nam tử, các ngươi đang tìm ta. Giang Lạc cứ việc chỉ đột phá biển máu tu vi, nhưng thực lực của hắn đâu chỉ tăng lên một chút điểm. Hắn có chút không biết rõ thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào, tóm lại có thể thoải mái bắt chẹt phía trước chính mình là. Đối mặt ma tộc hơn 10 vị đại đế, Giang Lạc ánh mắt không có chút rung động nào. Nhân tộc đại đế mắt mang hỏi thăm nhìn về phía Phi Yên đại đế. Phi Yên đại đế lắc đầu, ra hiệu không cần lo lắng. Hai ngục đại đế không nói một lời, lòng bàn tay ma quang chợt nổi lên, lượm chậm bàn tay chụp tới. Tốc độ công kích của hắn nhanh như chớp, nhưng mà rơi vào trong mắt Giang Lạc biến thành động tác chậm. Giang Lạc lòng bàn tay kim quang chớp động, đế tức chần ngập. Có lẽ là tại vận mệnh trường hà bên trong đi qua một lần nguyên nhân, hắn đế tức so đại đế cực đạo ý nghĩ càng kinh khủng. Giang Lạc liền như đứng ở trong kim quang thần linh, thủ đoạn không có chút rung động nào. Ma quang tiến vào kim quang phạm vi, nháy mắt tan rã. Bàn tay màu vàng nóng càng lúc càng lớn, đem Hải Ngục đại đế siết ở lòng bàn tay. Yên tĩnh. Hiện trường yên tĩnh như chết. Mặc cho ai đều không nghĩ tới, đường đường đại đế lại bị một tay khống chế, động đậy không được. Đây không phải đồng cấp ở giữa tính toán cái kia có dáng dấp, đại đế thực lực chênh lệch lớn hơn nữa, tốt xấu cũng đến đánh cái dừng lại một lát. Tình huống trước mắt biểu lộ rõ ràng, đây không phải chiến đấu, mà là nghiền ép. Ngươi đến cùng là tu vi thế nào? Hải Ngục đại đế sắc mặt kinh hãi. Hắn thân thể cao lớn tại Giang Lạc vô hạn lan tràn trong lòng bàn tay, như một con kiến tại núp đích. Mặc hắn đem hết mọi loại thủ đoạn, cũng không cách nào thoát khỏi lòng bàn tay phạm vi. Quân hùng bó tay, trường kiếm không sắc, không cũng vượt qua. Giang Lạc mất hết cả hứng, hắn tại trong vũ trụ vô địch, một ngày này so trong tưởng tượng tới càng nhanh. Mới đột phá đế quân còn như vậy, hắn thực tế nghĩ không ra đột phá đại đế sau mạnh bao nhiêu. Giang Lạc căn cứ thực lực của mình suy đoán, đại đế bên trên chuyên môn tiến hóa phương pháp, tuyệt đối cùng hắn duy nhất tiến hóa phương pháp không giống nhau. Đây không phải mù quáng tự tin, mà là sự thật trước mắt nói cho hắn biết như vậy. Vành. Giang Lạc dùng sức một nắm, lòng bàn tay huyết vụ nổ lên, đường đường đại đế tan thành mây khói. Bầu trời giáng xuống nước mắt. Hắn có chút không kiên nhẫn, hướng về bầu trời nói, "Ngừng." Đột nhiên, bầu trời hạ xuống lệ tích toàn bộ chạy ngược trở về, chiếu ở các nơi hình ảnh tất cả tiêu tán. Các vị nhân tộc đại đế nhộn nhịp hít vào một ngụm khí lạnh. Như Giang Lạc nói hắn đột phá cảnh giới mới, tuyệt đối không có người hoài nghi. Khải Minh tinh vực mấy vị đại đế lòng dạ biết rõ, đoạn thời gian trước, Giang Lạc thật chỉ có chí thánh tu vi. Mà Phi Yên đại đế càng là rõ ràng, Giang Lạc vừa mới đột phá đế quân. Nàng đang hoài nghi mình tu cái qua. Cùng giai thực lực kém có chút không hợp tối thượng. Ma tộc đại đế lạnh run, Giang Lạc thực lực hơi mạnh một đường, bọn hắn còn dám liều một phát. Hiện tại, thực lực của bọn hắn cùng Giang Lạc có tường khoảng cách, không phải người mấy nhưng đủ đắp. Loại cảm giác này cũng như đế quân đối mặt đại đế. Ma tộc đi ra một vị vẻ mặt giàn mua đại đế, sắc mặt hắn mang theo cầu xin, chắp tay nói, còn mời Lạc Thiên đế cho ma tộc một cái cơ hội, tất cả yêu cầu, ma tộc đều đáp ứng. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Ma tộc phách lối khí diễm không còn. Dám lại khiêu thoát, chờ đợi ma tộc chính là thân chết tộc diệt hạ tràng. Giang Lạc chưa nghĩ ra xử lý như thế nào ma tộc. Đặt ở phía trước, ma tộc địa bàn cùng bảo vật, hắn một cái cũng sẽ không thả. Thật đến giờ khắc này, Giang Lạc cảm giác tựa như trải qua cái kia khẽ run rẩy, hết thể biến đến kẻ nhạt vô vị. Thực lực của hắn đã là vũ trụ vô địch. Vũ trụ văn vật, muốn gì cứ lấy, không ai dám không cho. Giết ma tộc, lại có thể thế nào? Ma tộc yên lặng cùng đợi Giang Lạc thẩm phán, to lớn tinh không chiến trường yên tĩnh như chết. Đúng lúc này, mây mù giống như thủy triều tại chân trời cuộn, một đạo vắt ngang thương khung cự môn tại trong hào quang chậm chậm hiện hình. Cự môn to lớn vô cùng, bốn phía lơ lửng lượn lờ khí tức. Cố khí tức này lực lượng bản chất cao hơn linh khí. Cánh cửa trong chốc lát mở rộng, du dương như chuông khánh tiên âm chạy xuôi mà ra. Phía sau cửa là một mảnh vô tận hư không nóng ánh, mơ hồ có thể thấy được Quỳnh Lâu Ngọc Vũ tại trong biển mây như ẩn như hiện, tiên hạc thành quần kết đội xuyên qua quan môn. Cánh cửa này là phàm cùng tiên cột mốc biên giới, là trần tục cùng siêu thoát giới hạn. Chỉ có người mang tiên duyên người mới có thể gặp nó chân dung. Chương 501, vận mệnh cảnh báo, chương 501, vận mệnh cảnh báo. Cửa tiên giới. Ma tộc La Vân đại đế ánh mắt cuồng hỉ, hắn nhanh chóng xông lên tiên khí lượn lờ cánh cửa. Đột nhiên vô hạn tiên quang từ trong môn phát ra, gột rửa lấy thân thể của hắn. Trong chốc lát, hắn toàn thân khí thế liên tục tăng lên, dĩ nhiên vượt trên Giang Lạc một đầu. Bị tiên khí tẩy luyện sau, bị giới hạn vũ trụ quy tắc, vô pháp lại trở về bản vũ trụ. Ha ha ha! Ta đi trước một bước. La Văn đại đế quay đầu nhìn mọi người một chút, nhanh chân bước vào cánh cửa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Ma tộc các vị đại đế tranh nhau chen lấn bước lên, sợ Giang Lạc ngăn cản. Vô Cương đại đế ánh mắt hỏi đến Giang Lạc. Giang Lạc ra hiệu đừng nóng nổi, ánh mắt chuyển hướng ma tộc duy nhất lưu lại Thánh Thiên Ma Đế, ngươi không đi. Thánh Thiên Ma Đế mặt mũi giàn mua mang theo đắng chát, ta đi thẳng một mạch, ma tộc liền thật tộc này diện. Giang Lạc không khỏi coi trọng hắn một chút. Cửa tiên giới bên ngoài, hơn 10 vị ma đế toàn bộ trải qua tiên quang tẩy lễ. Bọn hắn vô duyên bên ngoài sinh cảnh đi khiêu khích Giang Lạc, một đám đầu người cũng không về bước vào cánh cửa bên trong. Cửa tiên giới vô cùng to lớn, hư ảnh khắp toàn bộ vũ trụ. Giang Lạc ánh mắt quét tới, vũ trụ vạn tộc đều có người leo lên môn này, nhất là đế quân cảnh sinh linh, nhiều vô số kể. Thành tiên so đột phá đại đế dễ dàng nhiều, đế quân cảnh cực kỳ khó ngăn trở dụ hoặc. Cửa tiên giới bên trong xuất hiện không ít nhân tộc thân ảnh, Giang Lạc quay đầu đối nhân tộc các vị đại đế nói, các vị, nhất định cần lập tức thông chi nhân tộc, cái này cửa tiên giới đi không được. Ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Vô Cương đại đế nhướng mày. Hắn vừa mới liền phát hiện Giang Lạc phản ứng không thích hợp. Dùng Giang Lạc thực lực, ngăn cản ma tộc đại đế trèo lên cửa tiên giới dễ như trở bàn tay, hắn lại không làm như thế. Không tệ. Ta phát giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Cửa tiên giới sau khi xuất hiện, Giang Lạc vận mệnh cảm ứng thần thông từ trước tới nay lần đầu tiên cảnh báo. Hồng quang trải rộng thức hải, đang cảnh cáo lấy hắn, bước vào môn này, thập tử vô sinh. Viêm Dương đại đế thần sắc giật mình, ngươi chắc chắn chứ? Cái khác đại đế phản ứng khác nhau, bọn hắn tu vi võ đạo sớm đã phản pháp quy chân, linh giác có cảnh báo khả năng, lại không một người cảm ứng được nguy cơ. Ta tin tưởng Lạc Tiên đế lời nói, hắn nói có nguy hiểm, nhất định có nguy hiểm. Phi Yên đại đế ngữ khí chắc chắn, nói tiếp, như tiên giới thật có nguy hiểm, bố trí xuống ván này người, thực lực nhất định viễn siêu chúng ta, linh giác mất đi hiệu lực không thể bình thường hơn được. Linh giác cảnh báo đối mặt viễn siêu tại bản thân cấp bậc nguy hiểm, tác dụng cũng không lớn. Tại bản vũ trụ không tồn tại loại tình huống này, nhưng mà đặt ở tiên giới, có thể ngăn che đại đế linh giác sinh linh tuyệt không phải số ít. Cùng tin tưởng không đáng tin cậy linh giác, Phi Yên đại đế càng tin tưởng Giang Lạc phán đoán. Ngươi nhưng cảm ứng được trong tiên giới nguy hiểm tới từ nơi nào? Vô Cương đại đế thần sắc hơi chìm. Tình huống cụ thể ta không rõ ràng, ta hoài nghi toàn bộ tiên giới xảy ra vấn đề. Giang Lạc hoài nghi cũng không phải là bắn tên không đích. Giang Thanh Viễn cùng Giang Lâm đều là đế quân cảnh, hai người có tư cách bước vào cửa tiên giới. Nhưng mà, vận mệnh cảm ứng thần thông đồng dạng đưa ra thập tử vô sinh nhắc nhở. Giang gia tại tiên giới không có địch nhân, đây cơ hồ là tại rõ ràng nói cho hắn biết, tiên giới xảy ra vấn đề, có hố to. Toàn bộ tiên giới. Viêm Dương đại đế hít sâu một hơi. Hắn ngẩng đầu nhìn cửa tiên giới. Giờ khắc này, trong vũ trụ không biết có bao nhiêu đế quân tiến vào trong môn. Nếu theo Giang Lạc nói, chẳng phải là đều có nguy hiểm? Chỉ là chúng ta tin tưởng vô dụng à, coi như đem tin tức thông báo nhân tộc, lại có bao nhiêu đế quân có thể nhịn được thành tiên dụ hoặc? Nhân tộc đế quân quá nhiều, không có xác thực chứng cứ, trường sinh cựu thị cơ hội sao lại nói buông tha liền từ bỏ? Giang Lạc cũng minh bạch cái đạo lý này, thở dài, tận lực cáo chi à, đường là tự chọn, như không tin, vậy liền tôn trọng người khác vận mệnh. Các vị đại đế liếc nhau một cái, không lại trì hoãn. Một thanh âm vang vọng tại tất cả nhân tộc trong lòng, cửa tiên giới là bấy dập, nhân tộc đế quân không được bước vào môn này, người vi phạm, tự gánh lấy hậu quả. Mấy người nói chuyện cũng không che giấu Thánh Thiên Ma Đế, Giang Lạc phất phất tay, ngươi đi đi, việc này đến đây coi như thôi. Đa tạ Lạc Thiên Đế hạ thủ lưu tình. Thánh Thiên Ma Đế cúi người hành lễ, trước khi đi, hắn nhìn một cái cửa tiên giới, nhịn không được hỏi, vừa mới đi vào ma tộc đại đế, ngài có biết nó vận mệnh? Giang Lạc lắc đầu, nhắc nhở, ngươi như tin được ta, tốt nhất để ma tộc đế quân không muốn tự tiện tiến vào. Hắn không biết tiên giới nguy hiểm là không sẽ lan tràn tới phía dưới vũ trụ, ma tộc lưu lại cũng coi như nhiều một phần lực lượng. Thánh Thiên Ma Đế cười khổ nói, a, sợ là không dễ dàng như vậy a. Người của ma tộc kiệt ngạo bất tuần, người khác không nhất định toàn bộ nghe hắn lời nói. Vô Cương đại đế ánh mắt do dự, nếu như tiên giới có nguy hiểm, vậy thì không phải là nhân tộc nhất tộc sự tình, đến để chủng tộc khác biết được. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, theo sau mỗi người rời đi. Cửa tiên giới từ xuất hiện liền không biến mất. Phía trước cửa tiên giới, tại sinh linh tu vi đạt tới đế quân cảnh đỉnh phong sau, liền có thể tự chủ dẫn ra, không giống hiện tại một mực treo ở chân trời. Nhân tộc loại trừ số rất ít khư khư cố chấp đế quân không quan tâm khuyên can, đại đa số người lựa chọn quan sát. Mấy ngày này, nhân tộc đem tin tức truyền cho các tộc, tiến về tiên giới ít người chút. Nhưng y nguyên có đại lượng đế quân coi thường cảnh cáo. Toàn bộ vũ trụ chỉ có Giang Lạc cảm giác được nguy hiểm, cái khác đại đế không có cái gì cảm ứng. Cái này dẫn đến rất nhiều chủng tộc không tin người tộc lời nói. Chương 502, gặp lại Tiêu Thần, chương 502, gặp lại Tiêu Thần. Nhân tộc một chỗ. Một vị tuổi già sức yếu đế quân nhìn trong hư không cửa tiên giới. Hắn bởi vì sống đến lâu, gọi tên Trường Sinh Đế Quân. Trường Sinh Đế Quân quanh năm sống nhờ tại cây mẹ bên trong, so rất nhiều đại đế còn lớn tuổi. Trong lòng hắn rất rõ ràng, đại đế bậc cửa liền như một đạo lệch trời vắt ngang ở trước mắt. Không có phần kia thiên phú, lại thêm thời gian cũng uổng công. Hắn chính xác có thể mượn cây mẹ, loại khác trường sinh sống sót. Nhưng một khi rời khỏi cây mẹ, thọ nguyên liền sẽ không bị khống chế trôi đi. Trường Sinh Đế Quân tu vi vô số năm không có tiến thêm. Chịu cây mẹ hạn chế, hắn mất đi xem như sinh linh cơ bản hứng thú. Trường Sinh Đế Quân cảm giác chính mình giống như một bộ khối lỗi, làm sống sót mà sống lấy. Hắn không cảm giác được bất luận cái gì khoái hoạt, chỉ có vô tận thống khổ kèm theo. Tâm linh của hắn theo lấy thời gian trôi qua, đã biến đến mục nát. Đây là lưu lại cây mẹ thời gian quá lâu tất nhiên nương theo thai hại. Cùng kéo dài hơi tàn, không bằng buông tay đánh cược một lần. Trường Sinh Đế Quân trong miệng lẩm bẩm, hắn coi thường nhân tộc tổ điện cảnh cáo, ánh mắt biến đến kiên định. Hoặc là nói, dù cho biết tiên giới có nguy hiểm, hắn cũng nguyện tiến về. A. Đương nhiên, Trường Sinh Đế Quân ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hoa viên xó xỉnh một khối đá cuội. Khối này phổ phổ thông thông đá, hình như mang theo một chút như có như không bạc quang. Trường Sinh Đế Quân cất bước lên trước, nhặt lên trên đất đá cuội, dùng nhẹ tay nhẹ vê lại. Đá cuội hóa thành bột đá tốc tốc rơi xuống, trong tay chỉ còn lại một quả trắng men sắc hạt châu. Chư Thiên giao dịch châu. Trường Sinh Đế Quân hô hấp dồn dập, ngón tay hơi hơi phát run. Chư Thiên phòng giao dịch thanh danh truyền xa, Chư Thiên Giao Dịch Châu dáng dấp theo đó truyền khắp các nơi. Chư Thiên Giao Dịch Châu hạn chế tu vi, đế quân cảnh dường như không vào được. Trường Sinh Đế Quân ánh mắt lấp lóe, mặc kệ, trước luyện hóa lại nói. Trong vũ trụ, rất nhiều chuẩn bị tiến về cửa tiên giới đế quân, cơ hội tại cùng thời khắc đó không hiểu đạt được một khóa Chư Thiên Giao Dịch Châu. Chư Thiên phòng giao dịch bên trong, Giang Lạc mở hai mắt ra. Đế Tuần Chư Thiên thần thông ra chỉ xuống, vũ trụ trong mắt hắn cơ hồ không có bí mật. Hắn đem từng khóa hạt châu thần không biết quỷ không hay xem như cơ duyên, đưa tặng cho những cái này đế quân. Giang Phong ngồi ở đối diện hắn, hỏi, tại tiên giới có thể sử dụng ư? Không biết, không ngại thử một lần. Cửa tiên giới sau khi xuất hiện, Giang Lạc coi trọng tại Thư Sơn hiểu tiên giới tình huống. Đại đạo quy tắc hạn chế chân tiên hạ giới, nhưng mọi thứ có ngoại lệ, một chút bậc đại thần thông vô pháp chân thân tới hạ giới, lại có thể thông qua một chút thủ đoạn đem tin tức truyền tống xuống tới. Nguyên nhân chính là như vậy, hạ giới mới biết được tiên giới một chút tin tức. Từ cửa tiên giới đóng lại sau, Song Vương liền chặt đứt giao lưu. Giang Lạc nghĩ muốn hiểu rõ tiên giới tình huống, thông qua Chư Thiên Giao Dịch Châu là trước mắt hắn có thể nghĩ tới phương pháp duy nhất. Tiên giới đại năng chịu phòng giao dịch quy tắc hạn chế ư? Giang Phong mặt lộ lo lắng. Chư Thiên Giao Dịch Châu bị mang đi tiên giới, khó tránh khỏi có một chút bị người khác cướp đi. Như tiên giới đại năng thông qua Chư Thiên Giao Dịch Châu đi tới phòng giao dịch, uy hiếp rất lớn. Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. Giang Lạc làm quyết định phía trước liền nghĩ minh bạch. Chư Thiên phòng giao dịch không đơn giản như vậy, không cần góp nhặt truyền tống năng lượng, liền có thể không hạn chế thành viên từ vũ trụ các nơi truyền tống. Loại này nguyên lý, liền hắn hiện tại cũng không làm rõ ràng được. Mặc dù có đại năng truyền tống đến hạ giới, tu vi cũng sẽ bị đại đạo áp chế, hắn không nhất định liền sợ. Như tiên giới có đại năng coi thường đại đạo quy tắc, căn bản không cần thông qua Chư Thiên phòng giao dịch, hắn làm cái gì đều vô dụng. Giang Lạc suy nghĩ một chút, nói, hủy bỏ Chư Thiên Giao Dịch Châu lưu lại thời gian hạn chế a. Chư Thiên Giao Dịch Châu người nắm giữ truyền tống, chỉ có thể trở lại lúc tới vị trí. Vạn nhất gặp được nguy hiểm, người khác trọn vẹn có thể ôm cây lợi thỏ. Chư Thiên phòng giao dịch không gian vô cùng to lớn, phía trước tận lực hạn chế thành viên lưu lại thời gian, hiện tại không cái này tất yếu. Lúc đầu, ầm ầm âm thanh vang vọng Chư Thiên phòng giao dịch, vô số kiến trúc tự nhiên mà hiện. Phòng giao dịch truyền ra ngoài thông cáo, không còn hạn chế lưu lại thời gian, lại có thể tự do mua phòng giao dịch bên trong nhà ở. Phố thương mại vẫn như cũ áp dụng thuê phương thức, không đối ngoại bán. Rất nhiều nắm giữ người giao dịch châu, vài ngày trước liền phát hiện phòng giao dịch tu vi hạn chế nới lỏng, không còn cấm chỉ đế quân tiến vào. Giang Lạc dạo bước tại Chư Thiên Ngai, ánh mắt đảo qua từng vị bị sương mù dày đặc che giấu gương mặt. Trong những người này, có mấy vị là hắn mới tặng cho giao dịch châu đế quân. Bọn hắn không hẹn mà cùng lựa chọn tại tiến về tiên giới phía trước, xác nhận giao dịch châu có thể dùng được hay không. Giang Lạc đi tới, phát hiện cửa Thiên Đạo Minh đứng đấy một vị thân ảnh quen thuộc. Người trước mắt chính là Tiêu Thần, hắn bộ mặt râu ria kéo cả bã, ánh mắt lãnh đạm. Trên mặt chán trường chi khí không có, làm người kinh ngạc chính là tu vi của hắn không ngờ là đế quân đỉnh phong. Vậy mới bao lâu? Giang Lạc suýt nữa cho là nhìn lầm. Tiêu Thần nghiêng đầu sang chỗ khác, chủ động tiến lên đón, ngươi là tặng ta rượu ngon đạo hữu? Là ta. Ngươi tốc độ tu luyện này có chút nhanh a. Giang Lạc đánh giá hắn, Tiêu Thần trong mắt có tuế nguyệt dấu vết lưu lại. Hẳn là tại thời không trong bảo vật tu luyện thời gian rất lâu. Tiêu Thần bình thản trên mặt nở một nụ cười, may mắn đến chút cơ duyên. Giang Lạc khẽ hất cằm, dùng hắn đặc thủ, đế quân cảnh khí vận cửa hải thùng rông kêu to. Chỉ cần có đầy đủ cơ duyên và thời gian, chính xác nhưng tùy tiện đột phá tới đế quân cảnh. Lúc đầu đắc đạo hữu cảnh tỉnh, một mực không biết thế nào cảm tạ, không bằng uống một ly. Tiêu Thần chủ động mời. Tốt. Giang Lạc cười cười, hai người tới một nhà tên là Vạn Tộc Tiên Nhượng quán rượu. Nhà này quán rượu từ nhân tộc thương hành mở, bán vạn tộc đứng đầu nhất rượu ngon, sinh ý cũng không tệ. Hai người tìm chỗ ngồi ngồi xuống, Tiêu Thần điểm vài món thức ăn hảo, theo sau lấy ra một cái xưa cũ vào rượu. Màu vàng nóng tiểu dịch từ trong bình đổ ra. Lập tức, một cỗ nồng đậm mùi rượu đem trong tiểu quán tất cả mùi thơm toàn bộ áp chế xuống. Chỉ ngửi một cái, toàn thân liền có một cỗ nhẹ nhàng cảm giác. Giang Lạc bưng chén rượu lên, nhấp nhẹ một cái. Trong chốc lát, tiểu dịch hóa thành khí huyết chi lực tăng trưởng vừa mới đột phá không lâu tu vi. Rượu ngon. Giang Lạc tán thưởng, lấy cảnh giới bây giờ của hắn, bảo vật tầm thường tăng trưởng một chút tu vi đều cực kỳ khó. Rượu này giá trị không thể so trong hồ lô rượu thấp. Ta chỗ này còn có vài hũ, đạo hữu cầm hai vò đi uống. Tiêu Thần lấy ra hai vò rượu bày tại trên bàn, cảm khái nói, lần sau gặp lại không biết phải tới lúc nào. Thế nào, ngươi muốn đi xa nhà? Giang Lạc hỏi. Tiêu Thần trầm giọng nói, ta chuẩn bị đi tiên giới. Giang Lạc nhướng mày, ngươi không tin nhân tộc tổ điện cảnh cáo? Nhân tộc tổ điện đặc biệt nhắc nhở, ta tự nhiên tin được. Tiêu Thần nói lấy, chuyển đề tài, ta có một loại dự cảm mãnh liệt, con đường của ta tại tiên giới, như không đi, chắc chắn sẽ hối hận cả một đời. Giang Lạc nghe vậy im lặng, đổi thành người khác, hắn cảm thấy tiến về tiên giới là tự tìm cái chết. Nếu như người này là Tiêu Thần, vậy liền rất khó nói. Tiêu Thần vận mệnh cùng người thường khác biệt, người khác trên mình là hố to, không chừng đến hắn nơi này thành cơ duyên. Ngươi nghĩ thông suốt liền hảo, ta trước mắt có thể xác nhận là tiên giới tuyệt đối có vấn đề. Ngươi có người duyên phận, ta liền không khuyên giải ngươi. Giang Lạc chính mình cũng không rõ ràng tiên giới là tình huống như thế nào, liền lại không nhiều lời. Tiêu Thần chắp tay nói, đa tạ đạo hữu quan tâm, một mực không biết đạo hữu tôn tính đại danh, có thể hay không cáo chi. Giang Lạc thu lại trên mặt sương mù, Tiêu Thần nhìn thấy mặt mũi của hắn, một mặt kinh ngạc, Lạc Thiên Đế. Giang Lạc từ cùng Vô Thiên Đại Đế giao chiến sau, dung mạo liền đã bị vũ trụ chúng sinh nhận biết. Hắn tuần sát sứ thân phận để tại một bên, Lạc Thiên Đế thành chính thức gọi. Trải qua thiên đạo truyền ảnh, nhân tộc không có không biết hắn người. Trong tiểu quán mọi người nghe tiếng đồng thời hướng bên này nhìn tới, tại nhìn thấy Giang Lạc sau, không hẹn mà gặp đứng dậy hành lễ, tham kiến Lạc Thiên Đế. Được rồi, các ngươi bận bịu chính mình, không cần phải để ý đến ta. Giang Lạc khoát tay áo, trên mặt lần nữa bịt kín sương mù. Danh khí quá lớn cũng không được, hắn hiện tại đi đến chỗ nào đều sẽ che giấu chân dung, không đại đế cùng thần cận người không thể nhận ra. Ngươi đi tiên giới sau, thử một lần có thể hay không về chư tiên phòng giao dịch, nếu có thể biết được tiên giới tình huống, chúng ta cũng thật sớm làm chuẩn bị. Tiêu Thần mệnh cách kỳ lạ, không chừng tìm hiểu tiên giới nhiệm vụ, còn đến rơi vào trên người hắn. Chương 503, tiên giới sinh linh, chương 503, tiên giới sinh linh. Được, ta đến tiên giới thử một lần. Tiêu Thần gật đầu đáp ứng. Lúc này, cửa tiểu quán vang lên tiếng bước chân dồn dập. Một vị nhân tộc đế quân trên mặt không có bất kỳ che giấu nào, tâm tình xúc động từ bên ngoài đi đến. Sơn Hải đế quân, ngươi không phải là đi tiên giới ư? Tại sao trở lại? Bên cạnh trên bàn một vị quen biết đế quân ngữ khí kinh ngạc. Sơn Hải đế quân hít sâu một hơi, hướng tứ phương chắp tay nói, các vị, ta không có cách nào trở lại ngoại giới, còn mời cho tổ điện mang cái tin, tiên giới có nguy hiểm, đi không được. Mọi người nghe vậy, ánh mắt rơi vào trên người Giang Lạc. Giang Lạc hiện ra chân dung, hỏi, cụ thể tình huống như thế nào? Sơn Hải đế quân chắp tay hành lễ, một năm một mười nói ra tiên giới trải qua, ta mới bước vào cửa tiên giới, liền có nhân tộc tiền bối tới trước nên đón, bởi vì tổ điện cảnh cáo, cho nên ta để ý. Tới trước nên tiếp nhân tộc tiền bối đem ta đưa đến một cái tông môn, trong tông môn tất cả đều là nhân tộc, nhưng ta luôn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đến buổi tối, ta đột nhiên phát giác được nguy hiểm không biết, liền trước tiên truyền tống về phòng giao dịch. Sơn Hải đế quân không tìm hiểu đến cặn kẽ tin tức, hắn giải thích nói, ta từ tiểu đối nguy hiểm nhận biết liền so với bình thường người mạnh hơn nhiều, dựa vào thiên phú này, mới lên đường bình an tu luyện tới đế quân cảnh, cảm giác của ta tuyệt sẽ không sai. Vị kia quen biết đế quân làm chứng cho hắn, Sơn Hải huynh chính xác đối nguy cơ cảm ứng không hề tầm thường. Giang Lạc gật gật đầu, hỏi, chủng tộc khác đây? Tại cửa tiên giới bên ngoài, có mỗi người chủng tộc tiền bối nên đón, đều bị mang đi. Tình huống của bọn hắn cùng ta có hay không giống nhau, ta không xác định. Sơn Hải đế quân đang nói tiên giới tao ngộ, trên đường phố truyền đến một cỗ dị thường ba động. Tại Chư Thiên phòng giao dịch động thủ, ai cho ngươi lá gan? Chư Thiên phòng giao dịch bất luận cái gì động tĩnh, đều không thể gạt được Giang Lạc vị này trưởng khống giả cùng Giang Phong vị này người quản lý. Giang Lạc đi tới trên đường phố, chỉ thấy trên mặt đất nằm một bộ không hề có một tiếng động đế quân thi thể, Giang Phong trong tay thì là nắm lấy một đoàn không ngừng dãy rủa quỷ dị thần hồn chi khí. Chịu Chư Thiên phòng giao dịch hạn chế, thần hồn chi khí bị áp chế thành phạm nhân trạng thái. Có người nhìn lấy thi thể trên đất, hoảng sợ nói, đây là Mạc Ưu đế quân, hắn không phải cũng đi tiên giới ư? Vây xem đám người càng ngày càng nhiều, Giang Phong cất cao giọng nói, đoàn này thần hồn chi khí sống nhờ tại Mạc Ưu đế quân trong thức hải, vừa mới tính toán ăn mòn người khác thức hải, bị ta ngăn lại. Mạc Ưu đế quân tại bị sống nhờ lúc đã tử vong. Ta tại tiên giới cảm giác được nguy hiểm cùng trong tay tiền bối khí tức cực kỳ tương tự, đoàn này thần hồn tới từ tiên giới. Sơn Hải đế quân ngữ khí xúc động. Người vây quanh một mảnh xôn xao, mọi người cảnh giác cùng bên cạnh người duy trì khoảng cách nhất định. Giang Lạc ánh mắt đi tuần tra lấy tứ phương, cũng không phát hiện người khác trong thức hải có tương tự khí tức. Quỷ dị thần hồn sẽ thông qua Chư Thiên phòng giao dịch khuyết tán đến ngoại giới ư? Có người sắc mặt lo lắng. Các vị không cần lo lắng, Chư Thiên giao dịch châu không thể tùy ý truyền tống, từ đâu tới đây thì về lại nơi đó. Đoàn này thần hồn muốn di chuyển sống nhờ trên thân người khác, từ đó chuyển đến trong vũ trụ. Một khi tại Chư Thiên phòng giao dịch động thủ, ta liền có thể trước tiên ngăn cản. Giang Phong lời nói để rối loạn đám người sơ sơ yên tâm chút. Chư Thiên phòng giao dịch đối xử bình đẳng đem có người áp chế thành phạm nhân tu vi, đoàn này quỷ dị khí tức cũng không ngoại lệ. Các cả, đê đẳng sinh linh, còn không thả ta, ta thần tộc là bất tử chi thân, sớm muộn cả nhân giới đều là chúng ta. Quỷ dị thần hồn biến thành một cái vặn vẹo mặt người, tại Giang Phong trong tay kêu gào. Giang Phong cũng chỉ làm đao từ trên mặt người cắt xuống một lỗ thai. Nhưng rất nhanh, lỗ thai hóa thành một đoàn khí thể dán lại tại trên đầu thần hồn, vết cắt nhìn không tới bất luận cái gì thương thế. Quả nhiên như hắn nói tới phảng phất có bất tử chi thân. Giang Phong thử nghiệm đủ loại biện pháp, cuối cùng, thần hồn chi lực chém về phía mặt quỷ. A, đáng giận, ngươi cũng trồng nên chết linh trùng. Mặt quỷ một mặt sợ hãi tiêu thảm, bị cắt xuống lỗ thai lại không khép lại khả năng. Mọi người cảm thấy bưng lỏng, mặt quỷ đối thần hồn chi khí hình như không có lực chống cự. Giang Phong hơi nheo mắt lại, ngươi cực kỳ e ngại thần hải linh trùng. Mơ tưởng từ trong miệng ta sáo ngữ. Thần tộc sinh linh vừa dứt lời, toàn thân khí tức cấp tốc suy yếu. Muốn chết cũng không có dễ dàng như vậy. Giang Lạc mở ra lòng bàn tay, thần tộc sinh linh bay đến trong tay hắn. Lòng bàn tay thời gian chảy ngược, suy sụp khí tức trong khoảnh khắc khôi phục. Mấy vị người lạ từ khác nhau địa phương truyền tống đến phòng giao dịch. Có hai vị đế quân nhìn thấy trong tay Giang Lạc thần tộc hạ chẳng sau, định trước tiên thối lui. Đều đến đây đi. Bàn tay Giang Lạc sinh ra một cỗ lực hút, hai vị đế quân trong chốc lát rơi vào lòng bàn tay, nhìn người vây quanh trợn mắt hốt mồm. Hai vị này cũng là nhân tộc đế quân. Một phen thủ đoạn phía dưới, hai vị đế quân khí hải cùng biển máu, phân biệt chui ra một đoàn màu ngà cùng màu đỏ tươi khí thể. Cái này hai đoàn khí thể chui ra sau, hai vị đế quân biến thành một cỗ thi thể nằm tại lòng bàn tay. Ti tiện hạ đẳng chủng tộc, thả ra chúng ta. Hai vị sinh linh tại trong tay hắn qua lại quay cuồng, lại trốn không thoát lòng bàn tay. Các ngươi không phải một chủng tộc. Giang Lạc có chút hăng hái đánh giá lòng bàn tay ba đám khí thể. Cùng thần tộc khác biệt, cái này hai đoàn khí thể một cái phảng phất chân khí ngưng tụ thành, một cái khác như là huyết khí ngưng tụ thành. Ba cái sinh linh phân biệt đối ứng tinh, khí, thần. Bọn hắn bản chất so cùng giai tu vi nhân tộc tinh, khí, thần cường hãn không ít. Giang Lạc phân biệt dùng khí hải lực lượng cùng huyết hải chi lực tại hai cái sinh linh trên mình cắt một đao. Quả nhiên, trên người bọn hắn vết thương bị cắt sau cực kỳ khó lại khép lại. Nhưng mà như không cần đối ứng lực lượng, thân thể của bọn hắn thì như bất tử chi thân, không bị ảnh hưởng. Thần tộc sinh linh không muốn lại chịu tội, hắn ngẩng đầu nhìn Giang Lạc, nói cho ngươi lại có làm sao, ta tinh, khí, thần tam tộc thống trị thiên giới, sớm muộn sẽ mở ra hạ giới chi môn. Đến lúc đó, địa giới cùng nhân giới đều là chúng ta. Địa giới cùng nhân giới là có ý gì? Giang Lạc mặt mang nghi hoặc. Quả nhiên là nhà quê, liền chính mình ở tại cái nào cũng không biết. Thần tộc sinh linh mặt mũi tràn đầy khiêu khích, đại vũ trụ phân thiên, địa, nhân tam giới, các ngươi nói tới tiên giới bất quá là thiên giới một bộ phận, các ngươi chỗ tồn tại vũ trụ là nhân giới một bộ phận, luân hồi chi địa liền là địa giới. Ta cảnh cáo ngươi tốt nhất thả chúng ta, thần phục tam tộc, còn có sống sót cơ hội. Ý của ngươi là, tiên giới còn có còn sống sinh linh? Giang Lạc nói. Tất nhiên. Ba chúng ta tộc ký sinh tại sinh linh thể nội, nghe lời sinh linh liền lưu một mạng, làm tam tộc vĩ đại sinh sôi sự nghiệp mà phân đấu, không nghe lời, thử. Thần tộc sinh linh nói có lý chẳng sợ. Xung quanh một đám người phổi đều muốn tức điên, hóa ra là đem chủng tộc khác xem như thể xác. Giang Lạc mắt sáng lên, vì sao các ngươi e ngại linh chủng? Thử. Thần tộc trên mặt sinh linh mang theo kiêng kỵ, không trả lời vấn đề của hắn. Chương 504, thương nghị đối sách, chương 504, thương nghị đối sách. Linh Tiêu Thánh Đô. Nhân tộc tổ điện phòng hội nghị, các vị đại đế tề tụ, ánh mắt ngạc nhiên nhìn trên mặt đất ba đám khác nhau khí tức. Vô Cương đại đế ánh mắt chuyển hướng Mệnh Hồn đại đế, "Mệnh Hồn, ngươi sở trường về linh hồn kiểm tra, không bằng thử xem." Thuật nghiệp hữu chuyên công, nhân tộc các vị đại đế bên trong, Mệnh Hồn đại đế đối linh hồn nghiên cứu công nhận thứ nhất. Mệnh Hồn đại đế gật gật đầu, một trưởng vô vào thần tộc sinh linh đầu, thần hồn hóa tơ xâm nhập đối phương trong thân thể. Sau một lúc lâu, hắn nói, "Tin tức trọng yếu bị phong tỏa, cưỡng ép tìm kiếm sẽ chỉ để hắn lập tức chết bất đắc kỳ tử. Thử xem hai cái này." Giang Lạc chỉ khí tộc cùng tinh tộc. Mệnh Hồn đại đế từng cái siêu hồn sau, ra kết luận, hai chủng tộc này càng đặc thù, không có linh hồn, tin tức tồn tại chân khí cùng trong máu, bọn hắn hình như cực kỳ kiêng kỵ nhân tộc linh chủng. Một điểm này phía trước Giang Lạc liền phát hiện, hỏi, tìm ra nguyên nhân ư? Mệnh Hồn đại đế chém xuống thần tộc một tay, tại mọi người ánh mắt kinh ngạc phía dưới, hắn trực tiếp đưa cánh tay hút vào thức hải. Ba cái sinh linh đều bị Giang Lạc chế phục, nằm trên mặt đất động đậy không được, mặc người chém giết. Thần tộc sinh linh ánh mắt sợ hãi, ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Mệnh Hồn đại đế hấp thu xong thần tộc một tay, lại phân biệt chém xuống khí tộc cùng tinh tộc một tay, hấp thu vào đối ứng đan điền. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, các ngươi thử xem. Giang Lạc thấy thế, từ tinh tộc trên mình khoét một khối mang theo huyết khí thân thể, đưa vào trong huyết hải. Huyết khí vừa mới nhập thể, chư thiên đằng sinh ra một cỗ lực hút, sợi dễ như trường mâu đâm xuyên qua tinh tộc huyết đục, như ăn thuốc đại bổ một loại, tăng trưởng một đoạn nhỏ. Giang Lạc một mặt chấn kinh, tinh tộc thân thể đối tu vi tăng trưởng hiệu quả, lại không thể so cấp ngũ tinh trưởng thành dược tể chậm. Quan trọng hơn chính là, tinh tộc trưởng ngộ mảnh vỡ đại đạo, dĩ nhiên đồng bộ bị chư thiên đằng hấp thu, hóa thành cảm ngộ truyền thâu cho hắn, cùng bản thân lĩnh ngộ không có gì khác nhau. Các vị đại đế đều phát hiện cái này lịch thiên công hiệu, đưa mắt nhìn nhau, khó có thể tin. Ba cái sinh linh tại dưới đất kêu rên, lạnh run. Trang diện nhìn lên có chút quỷ dị, phản phất chia ăn ba cái sinh linh nhân tộc đại đế thành tà ác một phương. Vô Cương đại đế trầm giọng hỏi, chủng tộc khác có năng lực này ư? Hẳn không có. Mệnh Hồn đại đế ánh mắt lấp lóe, bọn hắn tựa hồ chỉ kiêng kỵ linh chủng, hơn nữa, ta tại ký ức của bọn hắn trong mảnh vụn phát hiện, tại cực kỳ lâu phía trước, người tiên giới tộc tu luyện không phải linh chủng chi đạo. Không phải linh chủng chi đạo. Vô Cương đại đế một mặt kinh ngạc, cái kia tu luyện là cái gì? Không rõ ràng. Căn cứ ký ức của bọn hắn, linh chủng chi đạo là về sau mới có. Cửa tiên giới đóng lại cũng cùng cái này có quan hệ, đoạn lịch sử kia bị che giấu. Mệnh Hồn đại đế ngữ khí yếu ớt, linh chủng chi đạo tựa như là đặc biệt làm kiểm chế tinh, khí, thần tam tộc mà sinh. Mọi người một trận trầm mặc không nói, Vô Cương đại đế gọi tới mấy vị đế quân. Trải qua thí nghiệm sau biết được đế quân cảnh cũng có thể hấp thu, lại hiệu quả càng tốt, cuối cùng đại đế lĩnh ngộ đường xa không trước mắt ba cái sinh linh có thể so sánh. Nhưng đế quân gặp phải phản kháng cực kỳ quyết liệt, không cẩn thận liền sẽ bị đạo khách thành chủ. Nhân tộc cùng tinh, khí, thần tam tộc liền như nước cùng lửa quan hệ. Phương nào chiếm chủ động, mấu chốt ở chỗ ai thực lực càng mạnh. Các vị đại đế mắt thấy trên mặt đất khí tức vẻ vài ba cái dị tộc sinh linh. Nếu có đầy đủ tam tộc sinh linh cung cấp nhân tộc thôn vệ, ngang với nhân tộc người người là nhược hóa bản vạn pháp đạo thể. Đế quân hướng lên, khó khăn nhất không thể nghi ngờ là đại đạo linh ngộ. Khác biệt linh chủng đều có thể thông qua thôn vệ tam tộc mà nhanh chóng trưởng thành. Cái này tam tộc quả thực là nhân tộc tốt nhất tài nguyên tu luyện, công hiệu có thể nói mỹ thiên. Tinh khí thần tam tộc tuyệt sẽ không cho phép nhân tộc tồn tại. Vô Cương đại đế ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chủng tộc khác tiến về thiên giới, có lẽ cái này tam tộc từ khuyết trương chủng quần mục đích sẽ chọn lưu lại một bộ phận. Nhưng gieo linh chủng nhân tộc, đối tam tộc uy hiếp quá lớn. Đổi vị suy nghĩ, nhân tộc tại có đầy đủ lực lượng điều kiện tiên quyết, tuyệt sẽ không cho phép dùng người làm ăn sinh linh tồn tại. Mệnh Hồn đại đế sắc mặt nghiêm túc, cái này tam tộc đang tìm kiếm hạ giới phương pháp, một khi để bọn hắn làm đến, nhân tộc đem gặp phải tai họa ngập đầu, lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Hạ giới tu vi sẽ bị áp chế a? Viêm Dương đại đế hỏi. Coi như bị áp chế lại như thế nào, tam tộc thủ đoạn quỷ dị, bọn hắn nhưng thận trọng từng bước, khống chế vũ trụ chủng tộc khác. Khi đó, nhân tộc đối mặt chính là vũ trụ và tộc. Mệnh Hồn đại đế thần sắc trịnh trọng, thiên giới bây giờ tại cái này tam tộc khống chế phía dưới, năm đó bọn hắn không hẳn không phải từng bước một từng bước xâm chiếm mà tới. Nghĩ đến cái này khủng bố tình huống, trong lòng mọi người không khỏi dùng mình một cái. Lạc Thiên đế, ngươi có chắc chắn hay không? Vô Cương đại đế trầm giọng hỏi. Có mặt bên trong, chỉ có Giang Lạc thực lực vượt ra khỏi đại đế một đường. Đối mặt tình huống xấu nhất, cũng chỉ có hắn có phần này năng lực ngăn cơn sóng dữ. Bản vũ trụ vấn đề không lớn. Ngón tay Giang Lạc nhẹ nhàng gõ lấy mặt bàn, trầm ngâm nói, ta đang nghĩ tới là nhân giới sự tình, nhân giới có vô số vũ trụ, không hẳn liền không đột phá đại đế cảnh cường giả. Như cái khác vũ trụ thôn vệ vũ trụ của chúng ta, vũ trụ tiếp nhận hạn mức cao nhất chắc chắn tăng lên. Đến lúc đó, thiên giới có khả năng xuống tới tu vi cao hơn cường giả. Mọi người lông mày nhíu chặt, tuy là đây hết thảy đều chỉ là suy đoán, nhưng thân là nhân tộc Giang đỉnh người, nhất định cần suy nghĩ đến đủ loại khả năng. Phía trên không có người lại giúp bọn hắn cản trở nguy hiểm, bộ tộc sinh tồn trách nhiệm toàn bộ tại mọi người trên mình gánh lấy. Bọn hắn không giải quyết được nguy cơ, nhân tộc liền đến gặp phải diệt tộc nguy hiểm. Ta tranh thủ thực lực tiến hơn một bước, an bài đế quân tới tạm thuế không gian bế quan a. Giang Lạc không còn che giấu khi thiên tàm tồn tại. Bây giờ không phải là tàng tư thời điểm, hắn định đem tàm thuế không gian lấy ra tới, cung cấp nhân tộc sử dụng. Nhân tộc đế quân vô số, có tàm thuế không gian trợ giúp, đột phá đại đế cảnh khả năng không thể nghi ngờ đem tăng lên một đoạn dài. Quả nhiên Chư Thiên phòng giao dịch là ngươi tại khống chế. Vô Cương đại đế nghe vậy cười một tiếng, Giang Lạc từ Chư Thiên phòng giao dịch đem cái này ba cái sinh linh nói ra, hắn liền đoán được phòng giao dịch người trưởng quản là Giang Lạc. Thương nghị xong phía sau, Giang Lạc trở lại Chư Thiên phòng giao dịch, đem mấy cái tàm thuế không gian cùng bồ đoàn lấy ra, đặt ở nhân tộc tổ điện cung cấp điểm tích lũy đổi sử dụng. Tàm thuế không gian có thể tiếp nhận lượng lớn người đồng thời tu luyện, giá cả thiết định rất rẻ. Mà bồ đoàn một lần gần đủ một người sử dụng, giá cả thì tương đối cao, lại ưu tiên công trạng rất cao người sử dụng. Có tàm thuế không gian trợ giúp, hiện tại gặp phải vấn đề lớn nhất ngược lại là khí vận. Nhân tộc thậm chí trong vũ trụ khí vận tổng lượng có hạn. Tương lai vây khốn nhân tộc tu hành con đường phía trước lớn nhất trở ngại ngược lại là khí vận. Giang Lạc tạm thời cũng không biện pháp quá tốt, hắn có thể thông qua vận mệnh giao dịch thần thông giải quyết người trong nhà khí vận vấn đề, lại không biện pháp trợ giúp nhân tộc hơn 100 triệu đế quân góp nhặt đến đầy đủ khí vận. Chương 505, nhân tự bi huyền bí, chương 505, nhân tự bi huyền bí. Tàm thuế không gian, Giang Lạc trong thức hải ngũ hành kiếp khí từng bước tán đi. Đến tận đây, ba cái đan điền toàn bộ đột phá tới đế quân cảnh. Hắn mắt thấy bày ở trước người chữ nhân địa. Tại đạt được thiên thư gia phả sau, Giang Lạc liền phát hiện tấm bia đá này điểm đặc biệt. Thiên thư trên gia phả có 4 cái đạo văn, theo lý mà nói, 4 cái đạo văn so đơn độc một cái chữ nhân khó lĩnh ngộ nhiều, nhất là 4 chữ bên trong còn đã bao hàm chữ thiên. Nhưng hắn sớm đem thiên thư trên gia phả mấy cái đạo văn lĩnh ngộ thấu triệt, chữ nhân lĩnh ngộ tiến độ chậm đi rất nhiều. Giang Lạc hoài nghi khối này chữ nhân bia cất giấu to lớn bí mật. Ngoại giới trăm năm chợt lóe lên. Giang Lạc tại đế cấp tàm thuế không gian liên tục bế quan vài và năm, trên mình tích tầng một thật dày bụi đất, tựa như một tòa thạch điêu. Giang giác. Ngay hôm đó, thạch điêu độc lên, vỏ đá từ bên ngoài thân rỉ rào rơi xuống. Bia đá hào quang lấp lóe, mặt ngoài tràn ngập bất quy tắc hoa văn màu xanh như một loại nước gợn dập dờn. Nhân giới bia. Giang Lạc trong miệng vang lên thanh âm khàn khàn, hắn cuối cùng lĩnh ngộ chữ nhân toàn bộ hàng nghĩa, bia đá trong khoảnh khắc bị luyện hóa. Trong bia đá hỗn độn khí tức tràn ngập, vô biên vô hạn. Phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong chìm nổi lấy từng cái kén tầm như vũ trụ, số lượng nhiều như phù tinh. Nhân giới. Giang Lạc ánh mắt lấp lóe, văn bia bên trong vũ trụ đều là nhân giới cương vực. Hắn ngẩng đầu nhìn trên trời, nhân giới phía trên giăng đầy từng cái thật nhỏ trùng động. Từ trong trùng động truyền ra một cỗ có khác với linh khí tiên đạo khí tức. Vô hạn tiên giới sinh linh chính giữa thông qua trùng động đi tới nhân giới, chinh phạt lấy mỗi vũ trụ. Giang Lạc thần niệm bao trùm bên trong một cái vũ trụ. Cái này vũ trụ tên là Đạt Đến Tiên Vũ Trụ, trong vũ trụ toàn bộ sinh linh đều bị tinh, khí, thần tam tộc khống chế. Tam tộc khu động lấy vũ trụ hướng lân cận vũ trụ mà đi, ý đồ hợp lại khuyết trương một cái vũ trụ lực chịu tải. Thiên giới tại thượng, nhân giới ở giữa, địa giới tại hạ. Giang Lạc túi đầu nhìn phía dưới, một đạo màu đen màng ngăn đem nhân giới cùng địa giới ngăn cách. Đã có thiên giới sinh linh chính giữa thông qua nhân giới đạt thông cùng địa giới liên hệ. Dựa theo này xuống dưới, địa phủ luân hãm là chuyện sớm hay muộn. Dùng nhân giới bia làm dẫn, phong thiên tỏa địa. Giang Lạc đường hoàng âm thanh vang lên, hào quang như một loại nước gợn chảy qua. Chảy xuôi chỗ, từng cái trùng động kép lại, cắt đứt thiên giới người bước chân. Người nào làm? Một đạo lâm liệt không thể xâm phạm âm thanh từ thiên giới truyền xuống. Vô hạn tiềm điện đánh vào trùng động bên trong, ngăn trở nhân giới bia chữa trị. Thật mạnh. Giang Lạc con ngươi thích chặt, người này một lời ra, vô hạn vĩ lực bao trùm tất cả trùng động. Nhưng mà, nhân giới bia uy năng cuối cùng lấn át người này một đầu. Lôi đỉnh tiêu tán, từng cái trùng động nhanh chóng tại khép lại. Tam giới sớm muộn hợp nhất, ngươi có thể ngăn ta bao lâu? Cái cuối cùng trùng động đóng lại phía trước, thiên giới cường giả lưu lại một câu. Giang Lạc lông mày cau lại, trùng động trải qua nhân giới bia chữa trị sau, hắn cảm giác được nhân giới cùng thiên giới đạo kia màng ngăn biến mỏng một chút. Nếu có người tiếp tục sáng lập thông đạo, lâu dần, nhân giới bia đem triệt để mất đi chữa trị công năng. Giang Lạc âm thầm vui mừng, còn tốt thừa thế xông lên lĩnh ngộ nhân giới bia ảo diệu, chí ít tranh thủ một chút thời gian. Hắn mới rút khỏi nhân giới bia, nhân tộc tổ điện đưa tin ngọc giản sáng lên. Trong lúc bế quan không trọng yếu sự tình, tổ điện bình thường sẽ không làm phiền hắn. Tại tiếp thu tổ điện truyền đến tin tức sau, Giang Lạc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bước ra bế quan địa phương, Phi Yên đại đế đã ở chờ đợi, một chỗ. Vật đổi sao rời ở giữa, hai người tới Linh Tiêu Thánh Đô chỗ tồn tại tổ điện phân bộ. Tổ điện phía trên không gian mở ra, từng vị đại đế từ đó đi ra. Từ Giang Lạc đột phá đế quân, Linh Tiêu phân điện liền thành đại đế nghị sự chuyên môn nơi trốn. Mọi người đi tới nghị sự đại điện, đã có hơn 10 vị đại đế đang đợi, loại trừ lúc trước thấy qua gương mặt quen, nhiều một nhóm người lạ. Giang Lạc trước sớm thông qua chân dung gặp qua trước mắt đám người này, bọn hắn chính là năm đó bước ra vũ trụ bên ngoài Loạn Thiên đại đế đám người. Các vị đạo hữu, có khỏe hay không? Loạn Thiên đại đế cười ha hả hướng mọi người chắp tay. Thân là nhân tộc vị thứ nhất đại đế, Loạn Thiên đại đế tại nhân tộc hy vọng không gì sánh kịp. Gặp qua Loạn Thiên đại đế, Giang Lạc đám người nhộn nhịp chắp tay đáp lễ. Đạo hữu bước ra một bước kia. Vô Cương đại đế tuổi tác cổ lão, năm đó phụ trách lưu thủ, cùng Loạn Thiên đại đế là người cùng một thời đại. Hắn nhìn ra Loạn Thiên đại đế khí tức không giống ngày trước, đại khái bước ra đại đế bên trên một bước kia. Ta, Vạn Pháp, Ô Chu Tín, Hàn Đô bốn người lần lượt tiến hơn một bước. Loạn Thiên đại đế mặt mang mỉm cười, một bước này thọ cùng trời đất, ta đem danh xưng làm Thiên đế cảnh. Các vị đại đế ánh mắt thèm muốn, Thiên đế chi cảnh, cùng tiên giới kim tiên ngang bằng. Lại không thọ nguyên lo lắng. Một phen hàn huyên sau, Vô Cương đại đế hỏi ra trong lòng mọi người nghi hoặc, năm đó các vị vì sao một đi không trở lại? Việc này nói rất dài dòng. Loạn Thiên đại đế êm hay nói, năm đó chúng ta chinh phạt trời xanh vũ trụ, bị vũ trụ ý chí phản kích. Ngay tại chúng ta sắp áp chế vũ trụ ý chí lúc, vũ trụ ý chí mở ra một cái lối đi, đem chúng ta lưu đẩy tới một chỗ không biết địa phương. Nơi đây không tồn tại ở thời không, không có giới hạn giới. Họa là chỗ rửa của phúc, phúc là chỗ rửa của họa, chúng ta phát hiện chỗ này hư vô chi địa là tự nhiên ngộ đạo trường, đại đạo gần như bày ở trước mắt. Chúng ta tại cái này nhộn nhịp lĩnh ngộ bản thân chuyên môn con đường tiến hóa. Bởi vì chỗ kia địa phương không có sinh linh, cũng không khí vận, cho nên đạo hữu khác cách đột phá kém một chút thời cơ. Mọi người một mặt giật mình, Loạn Thiên Đại Đế thân là nhân tộc vị thứ nhất đại đế, khí vận phi phàm. Vạn Pháp Đại Đế thì là trong vũ trụ vị thứ nhất vạn pháp đạo thể, khí vận không thua Loạn Thiên Đại Đế. Mà ổ chủ Tần Đại Đế cùng Hàn Đô Đại Đế đều là nhân tộc đại đế bên trong người nổi bật. Các ngươi cuối cùng thế nào đi ra? Vô Cương Đại Đế nói. Bởi vì thiên giới. Nhắc lên việc này, Loạn Thiên Đại Đế một mặt nghiêm túc, các ngươi e rằng không biết, thiên giới đã đả thông thông hướng nhân giới thông đạo. Thiên giới mở ra thông đạo sau, xúc động hư vô chi địa, chúng ta có thể tìm tới trở về tọa độ. Kỳ thực trăm năm trước chúng ta liền đi ra, nguyên cớ mới trở về, là tại mỗi vũ trụ thám thính tin tức. Gần nhất tình huống càng ngày càng hỏng bét, đã có vũ trụ triệt để luân hãm. Nhanh như vậy? Vô Cương Đại Đế một mặt hoảng sợ. Thiên giới sinh linh là ký sinh sinh vật, bọn hắn khống chế một chủng tộc sau, lập tức liền có thể tiến công tiếp một cái chủng tộc, tựa như ôn dịch khuếch tán, thế không thể đỡ. Loạn Cổ Đại Đế mặt lộ ưu sầu. Không cùng thiên giới sinh linh giao tiếp, không biết nó khủng bố đến mức nào. Những năm này, bọn hắn không thiếu trợ giúp cái khác vũ trụ sinh linh đối kháng thiên giới. Đáng tiếc không dùng được, giết địch tốc độ xa xa không sánh bằng thiên giới sinh linh lan tràn tốc độ, địch nhân càng giết càng nhiều. Cũng may bọn hắn đám người này thực lực bất phàm, có thể toàn thân trở lui. Giang Lạc nghe vậy nói, thiên giới thông hướng nhân giới thông đạo bị ta phong tỏa, thời gian ngắn sẽ không còn có trợ giúp. Chương 506, thông cáo nhân tộc, chương 506, thông cáo nhân tộc. Đạo hữu ý gì? Loạn Thiên Đại Đế ánh mắt sững sờ, hắn trở về, còn không biết Giang Lạc vị này nhân tài mới nổi. Các vị đại đế ánh mắt đồng loạt nhìn Giang Lạc. Từ bên ngoài trở về nhóm này đại đế đều không biết rõ nhân giới đến cùng có bao nhiêu vũ trụ. Giang Lạc nói phong tỏa thiên giới thông hướng nhân giới thông đạo, quả thực như đang nói mơ. Thiên giới tại nhân giới mở ra thông đạo lan tràn vô số vũ trụ. Không nói đến đề cập tới phạm vi vô hạn, chỉ là cuối thông đạo bảo vệ thiên giới cường giả, liền sẽ không cho phép có người phong tỏa thông đạo. Thiên giới chí cường giả chân thân vô pháp người tới giới, lại có thể thông qua thông đạo chuyển thâu bộ phận lực lượng tới. Trước mọi người không phải không nghĩ qua phong tỏa thông đạo, rất nhanh liền phát hiện không đáng tin cậy. Cùng nghĩ đến phong tỏa thông đạo, không bằng giết nhiều chút địch nhân bây giờ tới. Các vị theo ta đi vào nhìn qua liền biết. Giang Lạc lười đến chậm rãi giải thích, lấy ra nhân giới bia, tận mắt nhìn đến liền rõ ràng. Chúng đại đế ôm lấy bán tín bán nghi thái độ theo lấy Giang Lạc tiến vào nhân giới bia. Cái này cũng thật là nhân giới. Tại nhân giới bia ra chỉ xuống, mọi người có thể thấy rõ ràng cả nhân giới tình huống. Loạn Cổ Đại Đế tại trong đó tìm được bọn hắn chỗ đi mấy cái vũ trụ. Những cái kia vũ trụ phía trên trùng động thật biến mất. Đây là có chuyện gì? Vạn Pháp Đại Đế mặt mũi tràn đầy kinh dị. Bia này tên là nhân giới bia, luyện hóa bia này sau, ta đối nhân giới có nhất định lực khống chế. Ta dùng phong thiên tỏa địa ngăn chặn toàn bộ thông đạo, thiên giới trợ giúp tạm thời không xuống được. Giang Lạc nói ra nguyên nhân. Đạo Hưu nói tạm thời là ý tứ gì? Loạn Cổ Đại Đế trầm giọng hỏi. Giang Lạc chỉ vào thiên giới và nhân giới màng ngăn, mỗi phủ kín một lần, lưỡng giới màng ngăn liền sẽ biến mỏng một chút. Như thiên giới cường giả kéo dài mở ra thông đạo, lâu dần màng ngăn đem hoàn toàn biến mất. Lúc kia nhân giới cùng thiên giới hợp nhất, lại không cách nào hạn chế thiên giới chí cường giả xuất thủ. Mọi người nghe vậy yên lặng không nói, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Chỉ là trước mắt thiên giới phái ra sinh linh, nhân giới đã vô lực chống lại, rất nhiều vũ trụ không giữ được. Chờ thiên giới không còn hạn chế, nhân giới lấy cái gì ngăn cản? Song phương các phương diện lực lượng không tại một cái cấp độ. Loạn Cổ Đại Đế trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt lóe lên, chúng ta không hẳn không có cơ hội. Hắn nhìn mọi người, cao giọng nói, nếu có thể thu phục từng cái vũ trụ, nhân tộc sẽ không còn thiếu khí vận. Tinh, khí, thần tam tộc trên mình ẩn chứa đại lượng đạo tắc, là nhân tộc đột phá trợ lực. Như có thể thuận lợi đạt thành mục đích, nhân tộc cường giả số lượng đem xưa nay chưa từng có bạo phát, không hẳn không thể cùng thiên giới chống lại. Loạn Thiên Đại Đế cùng thiên giới sinh linh từng quen biết, hiển nhiên phát hiện cái này tam tộc trên mình huyền bí. Lấy chiến dưỡng chiến, ta cũng là nghĩ như vậy. Giang Lạc gật đầu, đây là nhân tộc duy nhất cách phá cục. Chủng tộc khác không có linh chủng, không hấp thu được tam tộc đạo tắc. Lưỡng giới tranh phong, không tiến ăn lùi. Đại đa số chủng tộc tất nhiên biến thành tam tộc ký sinh nơi trốn. Loạn Cổ Đại Đế ngữ khí trầm trọng, các vị, chúng ta phải làm hảo độc chiến tam giới chuẩn bị. Loại trừ một trận chiến, không có đường lui. Chúng đại đế lòng dạ biết rõ, nhân tộc linh chủng chi đạo cùng thiên giới tam tộc chỉ có thể tồn thứ nhất. Ngươi không chết, liền là ta vong, không có cái thứ ba tuyển hạng. Giang Lạc nói, ta tận lực khống chế vũ trụ ở giữa khoảng cách, để hơi yếu vũ trụ trước tới gần chúng ta vũ trụ, cho nhân tộc lưu thêm chút trưởng thành thời gian. Bất quá, thời gian không thể kéo đến quá lâu, thiên giới sinh linh biết nhân tộc đặc thủ, sẽ không mặc cho chúng ta chậm rãi trưởng thành. Như vậy rất tốt. Loạn Thiên Đại Đế gật gật đầu, việc này một cái tác động đến nhiều cái, nhân tộc nhất định cần ngưng tụ thành một cỗ dây thừng, phải nhanh một chút lấy ra cái điều lệ tới. Trải qua các vị đại đế thương nghị, sau 3 ngày, nhân tộc tổ điện chính thức hướng toàn bộ nhân loại phát ra thông báo, tuyên bố thiên giới sinh linh xâm lấn, nhân tộc tiến vào sinh tử tồn vong thu. Từ hôm nay, nhân tộc cương vực bên trong tất cả tinh thần từ nhân tộc tổ điện quản lý, dùng tinh thần làm đơn vị thu thuế. Tất cả thế lực cây mẹ toàn bộ trong danh sách đăng ký, từ tổ điện thống nhất điều phối. Cổ vũ sinh đẻ, nhân tộc trẻ sơ sinh từ tổ điện phát phụ cấp, dưỡng dục tới trưởng thành. Sinh đẻ càng nhiều, ban thưởng càng phong phú. Nhân tộc từ hôm nay, không được tự giết lẫn nhau, người vi phạm giết không xá. Tổ điện ban bố cặn kẽ điều khoản, những cái này điều khoản cũng không phải là tạm thời chế định. Nhân tộc đã sớm có nhằm vào đủ loại tình thế nguy hiểm quản lý thủ đoạn, trước đây chưa bao giờ động tới mà thôi. Từng mục một có thể nói hà khắc điều lệ, thông qua tổ điện truyền bá tới mỗi một cái trong lòng sinh linh, lập tức tại nhân tộc nhấc lên sóng to gió lớn. Cây mẹ là rất nhiều thế lực mệnh căn tử, há có thể cam tâm bị nhân tộc tổ điện dùng quản lý danh nghĩa cầm lấy đi. Tại các vị đại đế ý chí phía dưới, việc này không thương lượng. Bộ tộc sinh tử tồn vong thời khắc, nhất định cần lực hướng một chỗ làm, nhân tộc tuyệt không cho phép mỗi thế lực mang chính mình tiểu tâm tư. Trong phủ đệ, Giang Lâm hỏi, nhà chúng ta cây mẹ cũng giao ra. Giao ra a, chuyển sang nơi khác cất giữ mà thôi. Giang Lạc lơ đễnh, tổ điện còn có thể thiếu mất Giang gia linh trùng sao? Hôm nay Lạc Tinh Hải rất nhiều thế lực tới cửa, trong lòng ôm lấy ý khác a. Giang Lâm cảm thán, hiện tại còn không thấy rõ tình thế, thật quá ngu xuẩn. Giang Lạc cười nhạo nói, đây là tất cả đại đế cùng nghị quyết, ai không muốn quang vinh, sẽ có người tự thân lên cửa giúp bọn hắn quang vinh. Tổ điện ban bố tương ứng quy tắc, tự nhiên có biện pháp giám sát đến tất cả cây mẹ. Muốn giấu đều giấu không được, ai hiện tại động tiểu tâm tư, một con đường chết. Hiện tại căn bản không phải bản điều kiện thời điểm. Phu cấp nhân tộc tất cả trẻ sơ sinh, lại thêm võ giả nuôi dưỡng, tổ điện tiếp nhận ư? Giang Lâm hỏi. Tổ điện sẽ đem tất cả tài nguyên lấy ra tới. Trận chiến này thắng, cái gì cũng có. Thua cũng không cần nói. Như chiến tranh thuận lợi, có cái khác vũ trụ tài nguyên vào sổ, việc này liền có thể tiếp tục kéo dài. Chúng tộc khác định xử lý như thế nào? Giang Lạc lắc đầu, mấy cái đại tộc đều có thiên đế trở về, hiện tại không còn được. Nhân tộc có đối phó thiên giới sinh linh ưu thế, thực lực sẽ nhanh chóng cùng hắn chủng tộc kéo ra khoảng cách. Tương lai bọn hắn như cùng nhân tộc tại cùng một chiến tuyến, tự nhiên không cần nói nhiều. Như bị ký sinh, lại làm thành ký sinh sinh vật xử lý là được. Hai người nói chuyện phiếm ở giữa, Hắc Ma Đế Quân tới chơi, Ma Cô tộc chỉ có một khỏa cây mẹ còn di chuyển không được, nhân tộc người khác cũng không dùng đến chúng ta cây mẹ, muốn lên giao ư? Trong danh sách đăng ký, đem tình huống nói rõ là được. Giang Lạc một mực quên hỏi một vấn đề, Ma Cô tộc một hạt linh chủng là thế nào trở thành đế quân? Ma Cô tộc linh chủng rất đặc thù. Hắc Ma Đế Quân cười lấy giới thiệu, tộc ta tại đột phá thánh cảnh sau, linh chủng sẽ phóng xuất ra hai cái hiệu bảo hóa thành mới linh chủng, tiến vào cái khắc đan điền bù đắp không đủ. Giang Lạc ánh mắt xuyên thấu qua Hắc Ma Đế Quân đan điền. Ba hạt linh chủng cùng hít thở tổng vận mệnh, thượng trung hạ ba cái đan điền liên thành một đầu tuyến, hình như so với bình thường người linh chủng muốn cùng hài hóa chút. Chương 507, chiến mở, chương 507, chiến mở. Nhân tộc tổ điện tại đại đế ra hiệu xuống đại quy mô khuyết trường, hạ thấp mời chào nhân thủ bậc cửa. Đặc biệt tiên, địa, lôi, hỏa, trạch năm cái quân đoàn làm nhất. Cùng thiên giới sinh linh chiến tranh đem kéo dài thời gian dài dằng dặc. Dù cho một kẻ phàm nhân, tại chiến tranh trong lúc đó cũng có cơ hội trưởng thành. Đoạt lại cây mẹ làm việc kéo dài tiến hành, tránh không được một chút bằng mặt không bằng lòng, thậm chí ngoan cố chống lại thế lực. Bên trong một cái nắm giữ trên trăm vị đế quân tọa trấn tên là Đế Minh thế lực, cự tuyệt không chấp hành tổ điện mệnh lệnh. Viêm Dương đại đế đích thân ra tay giết gà dọa khỉ, hủy diệt Đế Minh cũng đem hình ảnh truyền bá tới toàn bộ nhân tộc. Chúng thế lực vậy mới bừng tỉnh, cương quyền phía dưới không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Đến tận đây, đoạt lại làm việc có thể thuận lợi bày ra. Nhân tộc tổ điện dùng cựu đại đế tinh làm hệ tâm, lần lượt cùng chỗ tồn tại tinh vực thánh tinh xây dựng truyền thống trận. Lại thông qua thánh tinh, tiếp nối một đám siêu tinh hệ đoàn. Cuối cùng đạt tới lan tràn tới tinh hệ đoàn, tinh hệ quần, tinh hệ, cho đến đơn ngôi sao mục đích, đem nhân tộc tất cả tinh thần hợp thành một tấm vong lớn. 3 tháng thời gian trôi qua, các hạng làm việc đi vào quỹ đạo. Các vị đại đế lần nữa gặp mặt, bàn bạc tiếp xuống an bài. Vô Cương đại đế đề nghị, cùng thiên giới giao chiến không riêng gì nhân tộc sự tình, chúng ta có phải hay không cùng vạn tộc hội minh, bàn bạc tiếp xuống tác chiến an bài. Thiên giới xâm lấn sự tình theo lấy chúng đại đế trở về, đã giải tới toàn bộ vũ trụ. Các tộc đều tại làm lấy tương ứng an bài, bộ tộc ở giữa chiến đấu không hẹn mà gặp ngưng. Lạc Thiên Đế, ngươi là ý gì? Loạn Thiên đại đế hỏi thăm Giang Lạc ý kiến. Giang Lạc trầm ngâm nửa ngày, lắc đầu nói, vạn tộc bàn bạc tạm tâm quá nhiều, chờ đạt thành nhất trí ý kiến, không biết đến lãng phí bao nhiêu thời gian. Hiện tại chiến tranh đầu mối đều không có, các tộc cảm giác cấp bách không đủ. Ý của ta là trước đem vũ trụ dẫn dắt tới thiêu đốt chiến hỏa, trong chiến tranh xây dựng quy tắc. Làm như vậy sẽ dẫn đến đại lượng không cần thiết thương vong, cũng là năng suất cao nhất biện pháp. Thiên giới và nhân giới cách trở chẳng biết lúc nào biến mất, không nhiều thời gian như vậy cho chúng ta chuẩn bị, hết thảy quy tắc ngay tại trong chiến tranh xây dựng a. Loạn Thiên đại đế tán đồng Giang Lạc ý kiến, hỏi, hai cái vũ trụ tiếp xúc điểm đặt ở đâu? Giang Lạc đứng dậy đi đến vũ trụ mô hình phía trước, chỉ vào Khải Minh tinh vực tây nam bên cạnh, ma tộc cùng cơ giới tộc đối nhân tộc uy hiếp lớn nhất, trong lúc chiến tranh, chúng ta không tinh lực để phòng lưỡng tộc. Dứt khoát chiến trường liền lựa chọn tại lưỡng tộc địa giới, đem bọn hắn kéo vào trong chiến hỏa. Ma tộc từ vũ trụ bên ngoài trở về hơn 10 vị đại đế, thiên đế cảnh cường giả cùng nhân tộc đồng dạng đều là 4 vị. Thực lực đem so với phía trước, không giảm ngược lại tăng. Cái khác biên cảnh chủng tộc, thực lực không bằng nhân tộc, không cần phái quá nhiều lực lượng thủ hộ. Mọi người liếc nhau một cái, nhộn nhịp gật đầu. Nửa tháng sau, ma tộc cùng cơ giới tộc giao giới địa phương. Vũ trụ trong phút chốc mất đi quy tắc đường nét. Tinh không dùng quỷ dị tần suất rung động, truyền đến một loại xuyên thấu cốt tủy cộng hưởng. Vũ trụ phía trên xuất hiện trùng điệp quần sáng, như là hai ngọn điều cháy không cho phép máy chiếu kỹ thuật số đem hai thế giới cương ép chống chất. Hai cái vũ trụ chỗ giao hội sấm sét vang dội, hư không vỡ vụn. Vũ trụ giáp danh màn sáng lưu chuyển, vớt lên lấy dung hợp mang tới thương tổn. Các vị đại tộc tại vũ trụ giáp danh an bài đại đế tra xét cái khác vũ trụ động tĩnh. Ma tộc cùng cơ giới tộc đã sớm chuẩn bị, vô số chuẩn bị chiến đấu thành lũy lái về phía tinh không. Để lưỡng tộc đại đế buồn bực là, tới trước vũ trụ thay đổi phương hướng, lại đột nhiên gia tốc. Bọn hắn không hoài nghi nhân tộc, tưởng rằng thiên giới thủ đoạn. Nhân tộc chúng đại đế dựng ở tinh không, Giang Lạc nhìn chính giữa gia tốc dung hợp vũ trụ, hỏi, vũ trụ ý chí không phản kích ư? Loạn Thiên đại đế đáp, thiên giới có thủ đoạn để vũ trụ ý chí tạm thời yên lặng, chờ bọn hắn đem bản thổ sinh linh khống chế, liền có thể trở thành chỗ tồn tại vũ trụ nhân vật chính. Đến lúc kia, vũ trụ quy tắc sẽ tương ứng thay đổi. Giang Lạc khẽ mút cằm, vũ trụ ý chí tuân theo đại đạo quy tắc, chỗ tồn tại vũ trụ tương đương với bị tu hú chiếm tổ chim khách. Dung hợp chưa hoàn thành, lít nha lít nhít sinh vật mẫu hạm đã từ một cái khác vũ trụ chạy tới, chất thịt trên thân hạm phủ đầy nhịp nhàng năng lượng huyết quản. Cơ giới tộc xuất thủ trước, thành hàng con toy bộ dáng mẫu hạm toàn thân nổi lên lưu quang màu xám bạc, năng lượng hội tụ thành khổng lồ cầu sáng, bắn về phía thiên giới sinh vật mẫu hạm. Sinh vật mẫu hạm đồng bộ bày ra phản kích, quản bộ dáng thông đạo phun ra vô số mang cánh binh khí sinh vật. Bọn chúng như huyết sắc châu chấu nhào về phía cơ giới tộc mẫu hạm, áp sát vào thân hạm mặt ngoài theo sau tự bạo. Những sinh vật này binh khí thể nội mang theo cường đại ăn mòn lực. Tại lượng lớn binh khí sinh vật tự bạo phía dưới, cơ giới tộc mẫu hạm biến đến mấp mô một mảnh. Giang Lạc thầm nghĩ, thiên giới mẫu hạm cùng chủng tộc có chút tương tự, không biết ở trong đó phải chăng cùng chủng tộc có quan hệ. Ma tộc khoa kỹ so sánh nhân tộc còn có chút khoảng cách, tinh không thành lũy uy lực kém xa cơ giới tộc, năng lượng trào ra chùm sáng cơ hồ đều bị thiên giới mẫu hạm phía trước xúc tu ngăn lại. Song phương hạm đội giao phong, cơ giới tộc thành chiến đấu chủ lực. Cự hạm năng lượng va chạm, tại trong vũ trụ nhấc lên vô hình sóng xung kích. Vô số hành tinh mang bị đánh nát bấy, mang theo huyết quang đá vụn trong tinh không hóa thành chí mạng mưa đạn. Còn tốt chiến trường không có ở nhân tộc nội địa. Vô Cương đại đế một trận kinh hãi, trong khoảng thời gian ngắn liền có hơn ngàn khỏa sinh mệnh tinh thần vỡ vụn, tử vong lưỡng tộc sinh linh nhiều vô số kể. Vũ trụ giáp nhau phạm vi tại quyết trương, nhiều như châu chấu mâu hạm lái vào lưỡng tộc địa bàn, mảng lớn tinh không biến thành chiến trường. Ma tộc tinh thần thành lũy ngăn cản không nổi thiên giới mâu hạm kéo dài công kích, phát ra từng tiếng gào thét. Ma tộc đại đế cuối cùng xuất thủ, hơn 10 vị đại đế bước lên tinh không, mỗi một bước vượt qua đều để chân không nổi lên gợn sóng màu đen. Cầm đầu thiên đế phất tay gọi ra giải không thể tính cốt nhận. Cốt nhận cuốn theo lấy khí tức hủy diệt bổ về phía sinh vật mâu hạm ngoài ra. Sắc bén giáp danh cắt ra nhịp nhàng sinh vật tổ chức, màu xanh sẫm dịch thể như thác trời tuôn ra, tại tiếp xúc tinh không nháy mắt bị bốc hơi thành khói độc, đem hư không ăn mòn ra từng cái đại động. Còn lại đại đế theo sát phía sau, có một tay ấn về phía thân hạm, lòng bàn tay rỉ ra ma khí hóa thành ngàn vạn căn cốt đâm, cứ thế mà tại thân hạm chui ra tổ ong bộ dáng lỗ thủng. Có đưa tay huy sái luyện ngục chi hỏa, ngọn lửa màu tím đen dính lại tại sinh vật trên thiết giáp bốc cháy. Bị bỏng huyết nhục không ngừng tối giữa, lộ ra nội bộ quay quanh năng lượng kinh mạch. Thiên giới sinh vật mẫu hạm đụng phải chí mạng uy hiếp. Không chờ ma tộc đại đế là công, vài trăm vị tiên khí lẫm liệt sinh linh từ từng chiếc mẫu hạm bên trong bay ra. Chương 508, đối chiến kim tiên, chương 508, đối chiến kim tiên. Từ sinh vật chiến hạm bay ra sinh linh tướng mạo khác nhau. Giang Lạc xuyên thấu qua động sát chi đồng, có thể thấy rõ ràng những sinh linh này thể nội không cùng vị trí sống nhờ lấy tinh, khí, thần tam tộc. Tại bị tam tộc sống nhờ sau, chỗ tồn tại sinh linh liền biến thành vô tư nghị khối lỗi, trở thành bị sống nhờ thể xác. Hiện tại xuất thủ ư? Viêm Dương đại đế chiến ý tràn trề. Lại chờ một chút. Loạn Thiên đại đế trầm giọng nói, chờ lưỡng tộc chủ động cầu viện. Giang Lạc cố ý chọn cái chiến lược hơi siêu lưỡng tộc vũ trụ, không thể quá mạnh, cũng không thể quá yếu. Hắn muốn để một trận chiến này cho vũ trụ các tộc tạo thành một loại liên thủ có thể chống cự giả tạo. Trong lòng Giang Lạc rất rõ ràng, tuyệt đại bộ phận chủng tộc sẽ ở tương lai trong chiến tranh suy tàn, thậm chí diệt tộc. Nhân tộc còn không trưởng thành lên phía trước, cần các tộc hợp lực kháng địch, không thể để cho bọn hắn nằm thẳng. Ma tộc đơn thể thực lực càng mạnh, lại không chịu nổi tiên cảnh cường giả số lượng là ma tộc nhiều gấp mấy lần. Thiên giới vài trăm vị tiên cảnh cường giả, trong đó kim tiên chừng hơn 20 vị. Cơ hồ là 5-6 vị kim tiên vây công một vị thiên đế, đại đế cũng chỗ tại bị vây công trạng thái. Cơ giới tộc đại đế gặp ma tộc ở vào thế bất lợi, nhộn nhịp xuất thủ gia nhập vòng chiến. Môi hở răng lạnh, cơ giới tộc không giúp ma tộc, chờ ma tộc hủy diệt, tiếp một cái liền đến phiên bọn hắn. Có cơ giới tộc đại đế gia nhập, ma tộc ứng đối lên dễ dàng rất nhiều. Đế chiến dư ba tràn ngập vô tận tinh không, không ít phi thuyền bị thay bay vạ gió, xoắn vào vòng chiến biến thành sát vụn. Song phương đánh lửa cháy, ai cũng không để ý tới nhiều như vậy, tử vong sinh linh biến thành một con số. Nhân tộc đại đế tại biên cảnh quan chiến, tự nhiên không gạt được lưỡng tộc đại đế. Cơ giới tộc một vị đại đế cuối cùng cầu viện, mời người tộc các vị đạo hữu giúp chúng ta một chút sức lực. Động thủ đi, bảo vệ tốt chính mình, lượng sức mà đi không nên miễn cưỡng. Loạn Thiên đại đế bước chân thoáng nhấc, gia nhập kim tiên vòng chiến. Vạn pháp, Ô Chủ Tín, Hàn Đô ba vị thiên đế theo sát phía sau. Cái khác đại đế thì là phóng tới chân tiên chiến trường. A, mượn tinh thần chi lực càng nhiều. Giang Lạc tinh quỹ thần thông ra thân, phát giác được hội tụ ở xung quanh người tinh quang so phía trước nhiều chút. Vũ trụ dung hợp nguyên nhân ư? Tinh quỹ thần thông thành Giang Lạc đánh lâu dài phía dưới ắt không thể thiếu thần thông. Hắn tinh quang kèm thần, bước vào kim tiên vòng chiến, thử xem kim tiên thực lực. Bản vũ trụ tại Loạn Thiên đại đế đám người đột phá phía trước, không có người đạt tới qua thiên đế cảnh giới, thần hồn diễn võ trưởng đến đại đế cảnh liền hết hạn. Hắn đối tự thân thực lực bây giờ, không có chuẩn xác dự đoán. Đại đế cảnh nghiệm chứng không ra Giang Lạc thực lực, kim tiên so thiên đế yếu một cấp, vừa vặn trở thành hắn nghiệm chứng thực lực bản thân nghiêm ngắm. Như đầu quái, cho ta chết. Giang Lạc hội tụ vô hạn tinh quang một quyền đánh về một vị đầu châu đôi báo kim tiên sinh vật. Như đầu tiên chân đạp tinh không, màu nâu xanh sừng châu phong mang tất lộ, quấn quanh lấy tiên lực cuồn sáng. Hắn thân thể khôi ngô bao trùm lấy thật dày lân giáp, mỗi một lần hô hấp đều để hư không rung động. Đây là một vị tinh tộc sinh linh, muốn đối nó tạo thành thương tổn, nhất định cần dùng khí huyết loại thần thông. Thấp kém chủng tộc, dáng ở bản tiên tôn trước mặt kêu gào. Như đầu tiên gầm nhẹ một tiếng, tiếng gầm như lôi. Hắn đột nhiên tiến lên trước một bước, cự trưởng quay ra tiên lực hóa thành nửa trong suốt đầu châu hư ảnh, mang theo kêu thét nào về phía Giang Lạc. Và anh, tinh quang nện ở trên bàn tay Như đầu tiên, một cỗ khó mà chống cự cự lực lan tràn tới Giang Lạc toàn thân. Hắn toàn thân khung xương phát ra răng rắc âm hưởng, tế bào tại gào thét. Dưới một kích, Giang Lạc tựa như một quả lưu tinh bay ngược hướng phương xa, Như đầu kim tiên cũng là tại chỗ nửa bước không động. Thảo, kim tiên như vậy mà như. Giang Lạc cánh tay run lên, trong lòng thầm mắng. Nhìn xem các vị thiên đế cùng kim tiên giao chiến, cho hắn một loại ta bên trên ta cũng được ảo giác. Chợt vừa giao phong, hắn mới hiểu được mình cùng kim tiên khoảng cách, càng không nói đến thiên đế cường giả. Như đầu kim tiên hơi sững sờ, Giang Lạc như vậy khiêu thoát, hắn còn tưởng rằng là khối xương cốt cứng rắn, không nghĩ tới là cái nhuyễn chân tôn. Gặp trên mặt Như đầu tiên lộ ra vẻ khinh thường, Giang Lạc chửi bậy, mà nó bị Như đầu nhân nhìn kinh bị. Vạn pháp đại đế giao chiến lúc, vẫn còn dư lực quan sát chiến trường động tĩnh, gặp Giang Lạc tình huống không ổn, truyền âm nói, cần giúp một tay không? Giang Lạc tại nhân tộc địa vị đặc thù, chỉ có hắn có thể khống chế nhân giới tất cả quỹ tích của ngôi sao. Ai cũng có thể chết, hắn chết không được. Giao chiến phía trước, các vị đại đế liền có lòng để hắn lưu tại hậu phương, hắn tự nhiên cự tuyệt. Không có việc gì, trong lòng ta nắm chắc, không cần phải để ý đến ta. Giang Lạc cái khác không nhiều, liền là thủ đoạn nhiều, vậy mới cái nào đến nha. Nưu đầu kim tiên giới một kích, hướng hắn vị này quả hồng mềm đuổi theo. Tinh không thân. Trong tinh không nổ tung chói mắt tinh lực dòng thác. Giang Lạc thân thể tại huyết khí dâng trào bên trong tăng vọt tới có thể so tinh thần, trên da thịt tràn ngập tầng một quầng sáng màu xanh lam. Hắn bắp thịt cả người như vẫn thạch nô lên, trong mạch máu chạy xuôi theo khí huyết hóa thành mắt trần có thể thấy tinh hà. Nưu đầu tiên thân thể tương tự tinh không cự thú, màu nâu xanh thân thể chừng tiểu hành tinh lớn nhỏ, nhưng mà cùng Giang Lạc thể lượng so sánh, vẹn vẹn chỉ tới lòng bàn chân của hắn bản. Giang Lạc thời khắc này hình thái chiến đấu, đã là tinh không thân toàn lực ứng phó kết quả. Sau khi biến thân, lực lượng của hắn hiện bạo phát thức tăng trưởng, cường đại vô số lần. Lại đến, Giang Lạc bắp thịt cả người sôi sục, cự quyền như tinh thể rơi xuống, vừa nhanh vừa mạnh đánh về Nưu đầu kim tiên, hô hô tiếng trầm đục trong tinh không nổ tung, khí lãng đem mấy năm ánh sáng bên ngoài tinh vân chấn tản ra. Nưu đầu kim tiên bạo hống một tiếng, song quyền đẩy ra, ngăn lại đập tới một quyền. Vành, vũ trụ phong bạo chợt nổi lên, cuốn phong quét sạch tới vũ trụ bích trướng, thổi lên một vũ gợn sóng. Hai người dưới một quyền, thân hình tất cả lui lại ngàn vạn km, miễn cưỡng lực lượng ngang hàng. Giang Lạc nhíu nhíu mày, lực lượng của hắn bản chất không bằng Nưu đầu kim tiên, dựa vào tinh không thân gia chỉ thân hình khổng lồ không chiếm được tiện nghi. Ha 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 ha, ta nhìn ngươi cái này to con thế nào so với ta. Nưu đầu kim tiên ngửa mặt lên trời cười to, thân thể hóa thành kim quang, xuyên qua tại Giang Lạc giữa hai chân, từ mỗi cái phương hướng phát động công kích. Thân thể biến lớn sau, trên trình độ nhất định ảnh hưởng tới tính linh hoạt. Đối mặt với đối phương quay rối chiến thuật, Giang Lạc nhất thời lại chỉ hữu chiêu giá lực lượng. Hắc động thôn tinh. Giang Lạc một tiếng quát lớn, trong chốc lát, từng cái to lớn hắc động vây quanh thân thể của hắn bốn phía xoay tròn, to lớn lực hút quét sạch hướng đối phương. Cho mèo, có thể làm gì được ta? Hắc động lực hút cường đại đủ để đem thực lực hơi yếu người đè ép thành bánh thịt. Nhưng mà, như đầu kim tiên tại trong hắc động xuyên qua tự nhiên, loại thủ đoạn này hoàn toàn không cách nào đối với hắn tạo thành tính thực chất thương tổn. Cũng may hắc động bao nhiêu phát huy chút tác dụng. Mấy chục cái hắc động chặt chẽ tương liên, lực hút cường đại trên trình độ nhất định hạn chế tốc độ của hắn. Bằng vào trước mắt thủ đoạn, Giang Lạc cực kỳ khó đánh giết đối phương, như đầu kim tiên thực lực cũng không đủ đánh giết Giang Lạc. Song phương trong tinh không ngươi tới ta đi, người này cũng không thể làm gì được người kia. Vài trăm vị đại đế chiến trường, trải rộng ma tộc cùng cơ giới tộc biên cảnh cương vực. Trên biên cảnh vô số tinh thần chịu đến chiến đấu dư ba ảnh hưởng, giống như pháo hoa trong tinh không nổ tung, chết đi sinh linh vô số kể. Lần này chiến tranh là thiên giới sinh linh xâm lấn, vũ trụ ý chí nghiêng về bản vũ trụ sinh linh. Hủy diệt tinh thần nhân quả không tính tại phản kháng ngoại địch đại đế chiến đấu. Bằng không chỉ là phần này, nhân quả liền đủ mọi người uống một bầu. Chương 509, nhân quả nhất kích quần công, chương 509, nhân quả nhất kích quần công. Giang Lạc nhìn bốn phía tứ phương tinh không. Thứ nhân tộc gia nhập sau, cục diện dần dần vận trở về. Nhưng mà muốn bắt lại trận chiến này, không phải dừng lại một lát sự tình. Cùng bản tiên tôn giao chiến còn dám hao tốn sức lực. Như đầu kim tiên bắp thịt quần quần cánh tay như thương thép, trên đầu ngón tay đen kịt móng tay mang theo dày đặc hàn mang. Giang Lạc hình như không kịp ngăn cản. Phốc phốc. Như đầu kim tiên đầu ngón tay đâm vào trong máu thịt, máu tươi từ từ phun tại tinh không. Hắn đột nhiên cảm giác không thích hợp, trước mắt Giang Lạc hình thể cùng dung mạo biến. Một đoàn suy yếu huyết khí thần tình bi vẫn từ biển máu đan điền bay ra. Chuyện gì xảy ra? Như giác kim tiên tâm thần giật mình, vừa mới đánh trúng rõ ràng là Giang Lạc, thế nào biến thành người nhà? Không chờ hắn lấy lại tinh thần, sinh linh trước mắt trong lòng bàn tay sinh ra một đạo hỗn độn khí tức, dùng phương thức giống nhau, phản móc hướng lồng ngực của hắn. Nưu Giác Kim Tiên cảm ứng được nguy cơ, thân hình một bên, nhưng vẫn là muộn một bước, một nửa thân thể bị hỗn độn quy khư thần thông đánh nát. Là ngươi? Nưu Giác Kim Tiên trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đồng bạn trước mắt lại biến thành Giang Lạc. Nếu không phải cái kia một bộ bỏ hoang thể sắc nằm ngang tại tinh không, hắn suýt nữa tưởng rằng ảo giác. Kinh hay không kinh, ý không ngoài ý. Giang Lạc cường công tiến mạnh, đánh chó mù đường, bên hai truyền đến vô cương đại đế âm thanh, đả tạ. Vừa mới hắn vận dụng di hình huyền ảnh thần thông, âm Nưu Giác Kim Tiên một đợt, tiện thể trọng thương vô cương đại đế đối thủ. Hỗn độn kim diễm. Nưu Giác Kim Tiên một mặt nổi giận, đi chết đi. Vô hạn hỏa diễm màu vàng từ trong miệng hắn phun ra. Nhiệt độ cao đem tinh không đốt thành tích tích chất lỏng màu đen, khắp tầng sâu không gian, phong tỏa Giang Lạc tất cả đường lui. Hắn cũng không tin tại hỗn độn kim diễm bao phủ xuống, Giang Lạc còn có thể dùng loại kia quỷ dị thủ đoạn cùng người trao đổi vị trí. A. Trong hỏa diễm truyền ra một tiếng hét thảm, một đầu hình thể to lớn sinh linh trong khoảnh khắc bị thiêu thành tro tàn. Biển máu đan điền chui ra tinh tộc sinh linh chưa kịp thoát đi, liền bị hỗn độn kim diễm đốt thành hư vô. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Như đầu kim tiên lỗ mũi phun ra bạch khí, hỗn độn kim diễm là hắn thủ đoạn mạnh nhất một trong, không gì không thiêu cháy. Hắn chưa từng nghĩ qua đại sát chiêu sẽ dùng tại người nhà trên mình. Di hình hoán ảnh không thèm nói đạo lý, không dùng được thủ đoạn gì phong tỏa, cũng không ngăn nổi Giang Lạc cùng những người khác trao đổi vị trí. Như đầu kim tiên ánh mắt đi tuần tra tinh không, mắt thấy Giang Lạc tại khắp nơi chiến trường làm phá hoại, trong khoảng thời gian ngắn lại hố chết ba vị chân tiên cường giả. Hắn như một đầu nổi giận trâu được lao đến. Giang Lạc không để ý hắn, đối phương lên hai lần làm, tiếp xuống sẽ đặc biệt cẩn thận. Không bằng thừa dịp người khác không phản ứng lại, lại âm một đợt. Như đầu kim tiên căn bản không cho hắn cơ hội, tiếng giống vang vọng tinh không, cẩn thận nhân tộc cái kia có quỷ dị thần thông tiểu tử, chớ tổn thương người nhà. Không ít kim tiên phát hiện Giang Lạc thần thông chỗ đặc thủ, nhất thời lại không ai dám toàn lực công kích hắn. Giang Lạc liền như một đầu trượt không lưu thu cá trạch, một khi đối phương vận dụng sát chiêu, lập tức liền cùng những người khác trao đổi vị trí. Hắn biến thành trên chiến trường gậy quấy phân heo. Đến đây, cái nào một chỗ chiến trường thiên giới sinh linh tất nhiên ở vào thế bất lợi. bỏ đi. Nưu Đầu Kim Tiên thấy tình thế không ổn, đã có ý lui. Nhân giới có nhiều vũ trụ rơi vào thiên giới trong tay, chờ thu thập xong cái khác vũ trụ, lại triệu tập nhân thủ cùng tới trước. Giang Lạc thần thông quỷ dị, lại có thể đối phó mấy cái. Theo lấy Nưu Đầu Kim Tiên tiếng nói vừa ra, thiên giới người xâm nhập hướng về vũ trụ chỗ giao hội vừa đánh vừa rút lui. Những cái kia cùng cơ giới tộc giao chiến phi thuyền cũng bắt đầu rút lui. Chạy đi đâu? Ma tộc cùng cơ giới tộc đại đế theo đuổi không bỏ, lượng tộc tổn thất nặng nề, há có thể làm cho đối phương nói đi là đi. Thiên giới người xâm nhập quyết tâm rời khỏi, trước mắt điểm ấy đại đế có thể lưu lại một phần nhỏ cũng không thể rồi, ngăn cản không được đại bộ phận đội rút lui. Giang Lạc mắt thấy thoát đi thiên giới cường giả, trong mắt đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Ánh mắt nhìn thấy, nhân quả nhất kích ra thân. Thần thông vượt qua không gian, coi thường thời gian cùng khoảng cách, rơi vào vài trăm vị tiên cảnh trong lòng sinh linh. Nhân quả nhất kích tùy tâm mà phát, thanh toán là mỗi một vị sinh linh nhân quả. Nhóm này người xâm nhập tu vi, cách siêu thoát nhân quả đại đạo cách lấy vô hạn khoảng cách. Bọn hắn xâm chiếm toàn bộ vũ trụ, chết tại trong tay hắn sinh linh vô số kể. Đối mặt Giang Lạc cố ý chuẩn bị thật lớn, bọn hắn đem hết tất cả vô liếng. Trong tinh không xuất hiện một màn kinh người. Mênh mông năng lượng từ vài trăm vị tiên cảnh cường giả thể nội bạo phát, ngay sau đó, vô số cỗ tiên khu liên tiếp nổ tung. Bộ phận tiên cảnh cường giả phát giác được tình huống không ổn, muốn thoát khỏi thể xác chạy trốn. Nhưng mà, bọn hắn mới từ thể xác bên trong rút khỏi, liền bị nghiệp hỏa đốt thành một cỗ khói xanh, biến mất vô tung vô ảnh. Dưới nhân quả nhất kích, còn sót lại mấy chục người kéo dài hơi tàn, người khác bị một chiêu diệt. T. Ma tộc tới cơ giới tộc đại đế nhộn nhịp ngừng truy kích bước chân. Trước mắt tiên cảnh cường giả không hiểu chết hơn phân nửa, chết không có dấu hiệu nào, nhìn bọn hắn một trận dùng mình. Nhân tộc các vị đại đế phía trước cảm thấy Giang Lạc rời tới vũ trụ quá mạnh, bước chân bước quá lớn không an toàn. Giang Lạc nói có biện pháp giải quyết. Mọi người ước định nguy hiểm tại nhưng không chế phạm vi, liền do lấy hắn. Không nghĩ tới, cho bọn hắn một cái lớn như vậy kinh hỉ. Nếu bàn về ngạnh thực lực, Giang Lạc miễn cưỡng nhưng hướng kim tiên cảnh. Như đem đủ loại thần thông coi là, tác dụng của hắn trên chiến trường liền cực kỳ khó ước định. Địch nhân càng nhiều, hắn có thể phát huy tác dụng càng lớn, 10 cái thiên đế cũng không sánh bằng hắn. Đột nhiên, Giang Lạc phát giác được một cỗ nồng đậm khí vận ra chỉ tại trên người, toàn bộ người tản ra kim quang. Vài trăm vị tiên cảnh cường giả vẫn lạc tại trong tay hắn. Giang Lạc chúa cứu thế một dạng biểu hiện, đạt được vũ trụ ý chí lọt mắt xanh. Thiên mệnh chi tử cùng hắn so sánh, yếu bạo. Hắn rõ ràng cảm giác được vũ trụ ý chí thái độ đối với hắn biến đến thân mật vô cùng. Còn lại hơn 10 vị thiên giới cường giả như hoảng sợ chó, hướng về vũ trụ bên ngoài trốn chạy. Loạn Thiên đại đế hét lớn một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì? Tìm được bản thân con đường tiến hóa đại đế, ánh mắt sáng lên đuổi theo. Bọn hắn đột phá chỉ kém khí vận, trước mắt loại này cơ hội ngàn năm một thở. Đánh giết ngoại địch, vũ trụ chắc chắn sẽ hạ xuống khí vận, giết địch càng nhiều, càng đến vũ trụ ý chí lọt mắt xanh. Có lẽ mượn cơ hội lần này, bọn hắn có thể thuận lợi bước vào thiên đế cảnh. Nhóm này tiên cảnh cường giả đã không để ý tới đi theo mà đến sinh vật mẫu hạm, liều chết hướng về phương hướng khác nhau trốn chạy. Lưu lại sinh vật trên mẫu hạm thiên không đường, xuống đất không cửa. Đại đế chia binh hai đường, một bộ phận truy kích trốn chạy tiên cảnh cường giả, những người còn lại thì là công hướng sinh vật mẫu hạm. Lượng lớn sinh vật mẫu hạm tại đại đế toàn lực ứng phó tiến công phía dưới, biến thành khói lửa nở rộ tại tinh không. Chương 510, vũ trụ ý chí lọt mắt xanh, chương 510, vũ trụ ý chí lọt mắt xanh. Giang Lạc cũng không nhàn rỗi, không ngừng vận dụng di hình hoán ảnh thần thông, ngăn cản tiên cảnh cường giả thoát đi. Tại hắn phát lực phía dưới, tất cả tiên cảnh cường giả đều bị đuổi kịp. Đừng khinh người quá đáng, chúng ta tự bạo, hậu quả các ngươi đảm đường không nổi. Nưu Giác Kim Tiên khí thế bề ngoài, hắn là may mắn còn sống sót mấy vị kim tiên một trong. Sắp chết đến nơi, loại trừ dùng tự bạo tới uy hiếp mọi người, không còn cách nào khác. Không cần lo lắng, ta có biện pháp. Giang Lạc âm thanh truyền tinh không, xét thấy hắn vừa mới sắc bén thủ đoạn, tất cả người lựa chọn vô điều kiện tin tưởng hắn. Đi chết đi. Nưu Giác Kim Tiên bị mấy người vây công, thể xác thành một bộ rách rưới. Mắt thấy chạy trốn vô vọng, biển máu của hắn đang điền cấp tốc bành trướng, truyền lại tới thể xác bên trên. Thời không lưu này, chờ hắn tự bạo không thể nghịch chuyển lúc, Giang Lạc đưa tay gọi ra một đạo vận mèo hào quang, rơi vào trên người Nưu Giác Kim Tiên. Đột nhiên, thân thể của hắn biến mất vô tung vô ảnh, tại chỗ lưu lại một chút sót lại thời không khí tức. Thời không lưu này là Bế Nguyệt Vũ Đàm Đế Quân cảnh phản hồi khái niệm thần thông, có thể đem sinh linh lưu đày tại không có thời không tọa độ hư vô chi địa. Nếu không có tình huống đặc biệt, cả một đời cũng không tìm tới đi ra đường. Giang Lạc phát hiện khái niệm thần thông ảo diệu. Khái niệm thần thông hình như chỗ tại cao hơn chiều không gian, cho dù tinh thông thời không đại đạo kim tiên cũng không cách nào ngăn cản cỗ này lưu đày lực lượng. Mọi người gặp Giang Lạc tùy tiện giải quyết tự bạo uy hiếp, lại không nỗi lo về sau. Nhân tộc đại đế cần khí vận, Giang Lạc lại không xuất thủ, chỉ là tại một bên để phòng lấy kim tiên tự bạo. Đang vây công phía dưới, rất nhiều tiên cảnh sinh linh nộn nhịp bị giết, mà nhân tộc đại đế thì là bắt sống đối thủ. Vì sao không giết? Ma tộc có đại đế thần sắc không hiểu. Loạn Tiên đại đế cười ha hả, lừa gạt đi qua. Nhân tộc không đối ông ngoại bố linh loại, nhưng hấp thu tinh khí, thần tam tộc sự tình, miễn đến bình sinh chi tiết. Đến tương lai thực lực tiến hơn một bước có thể khống chế vũ trụ cục diện, khi đó liền không cần che giấu. Đột nhiên, hai đạo thân ảnh quen thuộc tự nhiên mà hiện, Hắc Bạch Vô Thường. Tới trước Hắc Bạch Vô Thường, so với lần trước Giang Lạc nhìn thấy cái kia hai vị rõ ràng mạnh rất nhiều, rõ ràng là chân tiên cảnh. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm. Hắc Vô Thường chắp tay nói, hai ta cảm ứng được đại lượng sinh linh chết đi, cố ý tới trước để bọn hắn hồn quy địa phủ. Đối mặt rất nhiều đại đế, thậm chí thiên đế, Hắc Bạch Vô Thường không dám tự cao tự đại, nói chuyện cực kỳ khách khí. Ma tộc cùng cơ giới tộc vô số sinh linh theo lấy tinh thần băng diệt mà hồn phi phách tán, cũng có bộ phận hoàn chỉnh hồn phách tại vô ý thức phiêu đãng. Các ngươi đi cái khác vũ trụ ư? Giang Lạc mở miệng hỏi thăm. Tất nhiên. Vực ngoại ma đầu sầm lấn, tam giới mặc cho ai đều khó mà chỉ lo thân mình. Không chỉ nhân giới, thiên giới chúng ta cũng đi, các ngươi cái này chiến đấu quy mô vẫn tính nhỏ. Hắc Vô Thường mặt mũi tràn đầy cảm khái. Giang Lạc kinh ngạc nói, các ngươi có thể đi thiên giới. Hắc Vô Thường mỉm cười, địa phủ tuân theo luân hồi đại đạo quy tắc làm việc, không phải tận lực phong tỏa, chúng ta liền có thể tiến đến. Địa phủ người thông suốt tam giới, biết đến tin tức tuyệt đối so với bình thường người nhiều. Giang Lạc hỏi, ngươi nói vực ngoại ma đầu là chỉ tinh khí thần tam tộc à? Hắc Vô Thường gật gật đầu, tiên giới đại đa số sinh linh bị xuống nhờ tinh khí thần tam tộc tới từ hỗn độn vũ trụ bên ngoài, chúng ta thống nhất xưng là vực ngoại ma đầu. Luân hồi là hỗn độn vũ trụ ác không thể thiếu nhất hoàn, năm đó vực ngoại ma đầu làm tập trung tinh lực đối phó tiên giới, cho nên phong tỏa địa giới dùng để suy yếu luân hồi. Người kia giới đây, Giang Lạc nói, cái này. Hắc Vô Thường ngượng ngùng cười một tiếng, thực sự nói, trong tam giới thiên giới tối cường, địa giới kém hơn, nhân giới quá yếu, không đáng đến bị cố ý nhằm vào, có lẽ là vực ngoại ma đầu thuận tay mà làm a. Nhân giới trở ngại phi thăng quy tắc, đứng ở đỉnh người toàn bộ đi thiên giới, thực lực tại tam giới không đáng giá nhắc tới. Cho dù là hiện tại, cùng thiên địa lượng giới ý nguyên vô pháp đánh đồng. Thiên giới triệt để luân ham ư? Loạn Thiên Đại Đế lông mày nhíu chặt. Không sai biệt lắm. Còn lại cường giả tránh trốn, ẩn nút, nếu không phải như vậy, vực ngoại ma đầu nào có tinh lực tới đối phó nhân giới cùng địa giới. Hắc Vô Thường nói lấy, chuyển đề tài, chúng ta hoài nghi thiên giới có bất thế gia cường giả sống sót, đoạn thời gian trước vực ngoại ma đầu ý đồ đả thông luân hồi con đường, bị vị này không biết cường giả ngăn trở, liền và nhân giới tiếp nối thông đạo cũng bị vị cường giả này đóng lại. Mọi người hiểu thiên giới tình huống sau, bộc phát cảm thấy áp lực núi lớn. Hắc Vô Thường nói, chúng ta mang hồn phách về địa phủ, là làm bảo đảm luân hồi có thứ tự vận chuyển, những cái này chết đi sinh linh chuyển thế chúng sinh, tương lai có tìm về trí nhớ kiếp trước cơ hội. Ma tộc cùng cơ giới tộc không ngăn cản Hắc Bạch Vô Thường tướng hồn phách mang rời khỏi. Hắc Bạch Vô Thường phân biệt lấy ra một cái màu đen cùng màu trắng hồn phiên. Hồn phiên lay động ở giữa, gió tà từng trận, vô số lượng tộc sinh linh hồn phách hướng về trong hồn phiên tụ tập. Bọn hắn cũng không thu lấy vực ngoại ma đầu hồn phách, Hắc Vô Thường chủ động giải thích, vực ngoại ma đầu không phải tới từ hỗn độn vũ trụ, không về địa phủ quản, chúng ta liền không nhiều cái này nhất cử. Giang Lạc vung tay lên, đem chưa kịp tiêu tán vực ngoại ma đầu hồn phách đưa vào lòng bàn tay, đây đều là nhân tộc tài nguyên tu luyện, lãng phí không được. Hắc Bạch Vô Thường thu xong hồn phách liền rời đi. Nhân giới mỗi cái vũ trụ đều ở trạng thái chiến tranh, địa phủ nghiệp vụ nhiều đến bận bịu không thắng. Hai cái vũ trụ dung hợp đã gần đến khâu cuối cùng, một cô vũ trụ ý chí truyền cho Giang Lạc. Hắn liếc nhìn mọi người, những người khác không phản ứng, vũ trụ chỉ cho hắn một người truyền tin tức. Vũ trụ ý chí cho ta đưa tin, hắn muốn thôn phệ đối diện vũ trụ ý chí, còn cần chúng ta trước chiếm cứ đối diện địa bàn. Tại bản vũ trụ sinh linh không có khống chế đối diện vũ trụ phía trước, vũ trụ ý chí cực kỳ khó thôn phệ đối phương, cần bản thổ sinh linh hỗ trợ mới được. Đây là cả hai cùng có lợi sự tình, vũ trụ có thể mượn cái này lớn mạnh, mà tại trong đó ra lực sinh linh không chỉ nhưng đến khí vận chiếu cố. Lại vũ trụ hạn mức cao nhất cao, tương lai đột phá cao hơn tầng một cảnh giới độ khó cũng sẽ tương ứng giảm xuống. Vũ trụ tương đương với một cái công ty bình đại, trong vũ trụ sinh linh đều là công ty nhân viên, mà hạch tâm thành viên là cổ đông. Giang Lạc cống hiến lớn nhất, không sai biệt lắm tính toán chủ tịch, cho nên vũ trụ ý chí đơn độc liên hệ hắn. Thiên giới nguyên cớ cường đại, là bởi vì toàn bộ thiên giới là một cái chính thể, không giống nhân giới chia làm vô số vũ trụ. Như bản vũ trụ thôn vệ nhân giới tất cả vũ trụ, liền có thể tạo ra một cái cùng thiên giới cấp bậc đánh đồng nhân giới. Tiên cảnh cường giả đều bị chúng ta giết chết, đối diện vũ trụ liền là dê lợi làm thịt. Cơ giới tộc một vị đại đế âm thanh lạnh lùng nói. Ma tộc một vị thiên đế vung tay lên, ma tộc binh sĩ nghe lệnh, giết vào dị vũ trụ, chó gà không tha. Đối với ma tộc cách làm, nhân tộc cùng cơ giới tộc đều không ý kiến. Tinh, khí, thần tam tộc sống nhờ tại đối diện vũ trụ sinh linh thể nội, người bình thường căn bản không phân rõ cái nào sinh linh bị sống nhờ, cái nào không có bị sống nhờ. Đã phân biệt không ra, giết sạch tổng không có vấn đề. Vũ trụ đại chiến, sinh mệnh không đáng tiền. Tử vong đạt tới số lượng nhất định sau, người liền chết lặng, cùng giết chết một con kiến cảm giác không sai biệt lắm. Nhân tộc chiến tranh thành lũy nhảy vọt mà tới, một đầu đâm vào dị vũ trụ. Chương 511, thần hồn diễn võ trường biến hóa, chương 511, thần hồn diễn võ trường biến hóa. Dị vũ trụ. To to nhỏ nhỏ chiến hạm từ thành lũy bay ra, hỏa lực đánh về từng khóa tinh thần. Giang Lạc phóng tầm mắt nhìn tới, dị vũ trụ đại đa số sinh linh bị ký sinh. Vực ngoại ma đầu trên bản chất cùng chủng tộc khác không khác biệt, đê giai võ giả là chủ lưu. Nhân tộc, ma tộc cùng cơ giới tộc tam tộc mỗi người dọn dẹp khác biệt khu vực. Bởi vì vũ trụ biên giới hạn chế, vực ngoại ma đầu thực lực không đủ dùng thoát đi tới trong hỗn độn. Thiên đạo hảo luân hồi. Giờ phút này, bị tàn sát vận mệnh rơi vào trên đầu bọn hắn. Tới trước trợ giúp sinh linh liên tục không ngừng, chí thánh cùng đế quân cường giả đều cần càng nhiều khí vận tới đột phá. Trinh phạt vượt ngoại ma đầu không thể nghi ngờ là đạt được khí vận biện pháp tốt nhất. Loại này năng suất, liền tại thiên đạo minh xác nhận nhiệm vụ cũng không sánh nổi. Tam tộc cường giả như châu chấu một loại, thành quần kết đội thẳng hướng từng cái tinh vực. Bắt sống năng suất quá thấp. Giang Lạc ánh mắt xuyên thấu qua hư không vô tận, nhân tộc cần ổn định hoàn cảnh thôn vệ vượt ngoại ma đầu, để tránh bị phản vệ. Bắt sống dẫn đến năng suất biến đến thấp kém, dọn dẹp tốc độ kém xa lưỡng tộc. Đột nhiên, hắn có ngạc nhiên phát hiện, một cái ma tộc đế quân cầm trong tay vạn hồn thiên. Lượng lớn vực ngoại ma đầu bị thu vào trong hồn thiên. Vạn hồn thiên bởi vì lượng lớn sinh linh vào ở, uy lực biến đến càng ngày càng mạnh, trở thành tốt nhất đồ chứa. Vô Cương đại đế mỉm cười, cái này chẳng phải có biện pháp đi. Vạn hồn thiên đến từ ma tộc, nhân tộc cũng có tương ứng phương pháp luyện chế. Bởi vì cầm lấy vạn hồn thiên quá ảnh hưởng danh dự, cho nên nhân tộc sử dụng vạn hồn thiên võ giả cũng không nhiều. Vô Cương đại đế xác nhận vạn hồn thiên công hiệu sau, lập tức thông chi nhân tộc tổ điện, lấy khiến khí trận điện toàn lực luyện chế. Giang Lạc khẽ miệng giật một cái, hắn đã có thể tưởng tượng nhân tộc trong tay mỗi người có một cái vạn hồn thiên hình ảnh. Chỉ cứ mới vũ trụ không ba lượng chăng có thể hoàn thành sự tình. Nhiệm vụ điện hướng toàn bộ nhân tộc tuyên bố nhiệm vụ, hoàng giả cảnh trở lên võ giả đều có thể xác nhận hủy diệt vượt ngoại ma đầu chiến đấu nhiệm vụ. Hai cái vũ trụ chô giao giới, nhất thời thành trong vũ trụ địa phương náo nhiệt nhất. Những tộc quân khác đại đế nhộn nhịp tới trước quan chiến, tại nhìn thấy tam tộc nghiêng về một phía đồ sát sau, rất nhiều bộ tộc bắt đầu kích động. Nhân tộc đại đế cũng không nhàn rỗi, bọn hắn viên phó mỗi cái tinh vực, đánh giết đế quân cấp ma đầu góp nhặt khí vận. A. Giang Lạc ánh mắt lóe lên, thần hồn tiến vào diễn võ trường. Vùng trời diễn võ trường, hơn 20 quả so đế tinh còn lớn tinh thần đặc biệt lóa mắt. Mới tăng những cái này, dĩ nhiên là chết đi kim tiên cấp vực ngoại ma đầu. Trước đây thần hồn diễn võ trường cụ hiện ra, toàn bộ là bản vũ trụ chết đi sinh linh. Theo lấy đối diện vũ trụ bị chậm rãi thôn phệ, chết tại vũ trụ chỗ giao hội vực ngoại ma đầu đi theo vào thần hồn diễn võ trường. Ngoa tạo, ngư bức. Trong lòng Giang Lạc cuồng hỉ. Mệnh đồng đột phá chí thánh cảnh lúc, phản hồi một cái cùng thần hồn diễn võ trường có liên quan thần thông, tên là vận mệnh triệu hoán. Hắn có thể triệu hoán trong diễn võ trường tất cả chết đi vong linh làm hắn tác chiến. Giang Lạc nhìn diễn võ trường bên trong nhìn không tới giới tuyến tinh thần, khóe miệng liệt đến bên hai. Nhân tộc sinh linh so với cả nhân giới không thể nghi ngờ quá ít, sinh đẻ tốc độ lại nhanh, cũng so không thượng vực ngoại ma đầu xâm lấn tốc độ. Vận mệnh triệu hoán thần thông theo lấy vũ trụ biến lớn mà thủy biến, Giang Lạc không cần tiếp tục lo lắng nhân thủ không đủ vấn đề. Bản vũ trụ từ xưa đến nay tất cả võ giả bị chết đều tại diễn võ trường bên trong. Đợi cắn nuốt đối diện vũ trụ, liền tương đương với tăng lên một cái vũ trụ sinh linh. Liều tiêu hao. Vực ngoại ma đầu lấy cái gì cùng hắn so? Chỉ kém đỉnh lực lượng. Trong lòng Giang Lạc minh bạch, quyết định cuối cùng thắng bại chính là đỉnh lực lượng. Chờ thiên giới chí cường giả phá trừ lượng giới mà ngăn, nhân giới đỉnh chiến lực căn bản không đáng chú ý. Trên đầu của hắn không người nào khác che gió che mưa, nhân giới vận mệnh còn đến rơi vào chính hắn trên đầu. Linh Tiêu Thánh Đô. Giang Lạc phá vỡ hư không, về đến trong nhà. Trên quảng trường thản neo một chiếc cỡ lớn phi thuyền, Giang Vô Nhai một thân dung trang, đang chuẩn bị lên thuyền. Giang Lạc từ trên cao rơi xuống, hỏi: "Đi vũ trụ biên cảnh?" Giang Vô Nhai ý chí chiến đấu sục sôi mà nói: "Cuộc thịnh yến này có thể nào ít chúng ta?" Hắn đã là đế quân cảnh tu vi, lại hướng sau phải dựa vào chính mình. May mắn có vực ngoại ma đầu trợ giúp, vô hình trung hạ thấp tất cả nhân tộc đột phá đại đế độ khó. Tứ tượng đường trải qua cải cách, từ huyền hoàng giới mà tới người theo không kịp Giang gia tốc độ phát triển, chuyển thành quân dự bị. Thành viên chính thức toàn bộ tới từ đế tinh, mà hạch tâm thành viên thuần một sắc chí thánh cảnh. Giang Lâm đi đến bên cạnh Giang Lạc, hỏi: "Tiếp một cái vũ trụ lúc nào dẫn dắt?" Chờ bản vũ trụ thôn vệ xong lập tức mở ra. Giang Lạc không xác định tiên giới cường giả đã thông một lần thông đạo phải bao lâu, không có quá nhiều thời gian cho nhân tộc chậm rãi tiêu hóa. Đại đế chỉ cần đem dị vũ trụ cường giả tiêu diệt, còn lại lưu cho đê giai võ giả chậm rãi quét dọn. Chính giữa lúc trò chuyện, Phi Yên đại đế xé rách không gian mà tới, nói do ý đồ đến, ta trở về mang một chút thời không động thiên bảo vật đi tiền tuyến, tạm thuế không gian ngươi làm cái gì dự định? Tạm thuế không gian là Giang Lạc cá nhân đồ vật, nàng cố ý tới trước trưng cầu ý kiến. Ta đang có ý này, ngươi cùng nhau mang đi a. Muốn dùng bên trên tốt nhất tài nguyên liền đi tiền tuyến chém giết, hậu phương không cần nhiều như vậy bảo vật. Giang gia người nhà đều đi tiền tuyến, người khác sao có thể ngồi mát ăn bát vàng? Vậy ta cầm đi. Phi Yên đại đế đến nhanh, đi cũng nhanh. Đợi nàng sau khi đi, Giang Lâm mới hỏi nói, tạm thuế không gian đặt ở tiền tuyến an toàn ư? Giang Lạc gật gật đầu, bốn vị thiên đế trưởng kỳ tọa trấn tiền tuyến, không cần lo lắng. Huống hồ, hắn thần hồn diễn võ trưởng nhiều 20 mấy vị kim tiên, 10 phần phân khích. Ai dám đến cướp, liền nhìn có thể hay không chịu đựng lấy Lạc thiên đế tức giận. Ta đi trước. Giang Vô Nhai vỗ vỗ bả vai của Giang Lạc, trèo lên chiến hạm phá không mà đi. Chương 512, vũ trụ thăng cấp, chương 512, vũ trụ thăng cấp. Chiến hỏa bốc cháy lần vũ trụ, 30 năm thoáng một cái đã qua. Nhân tộc, ma tộc, cơ giới tộc ngầm hiểu lẫn nhau, mỗi người chiếm cứ lấy tân vũ trụ 1/3 địa bàn. Tam tộc khó được hòa bình mấy chục năm. Ngày trước xung đột là làm bộ tộc không gian sinh tồn mà chiến. Hiện tại thêm ra một cái tân vũ trụ, đại lượng tinh thần bỏ trống, nào có tinh lực ham muốn người khác địa bàn. Nhân tộc mấy lần điều chỉnh sinh đẻ chính sách, sinh con điều kiện càng ngày càng tốt, không chỉ không muốn tiền, còn có thể kiếm tiền. Gần 30 năm, nhân tộc số lượng bạo tăng. Đến tuổi nữ giới sinh mười mấy hải tử rất bình thường. Nhằm vào võ giả sinh đẻ điều kiện càng có ưu thế, cuối cùng võ giả chỗ sinh dòng dõi, xác suất lớn thiên phú còn mạnh hơn. Rất nhiều đê giai võ giả thậm chí đặc biệt dựa sinh đẻ kiếm lấy tu hành tài nguyên. Nhân tộc nhiều 1/3 cái vũ trụ, thu hoạch lượng lớn tài nguyên, có đầy đủ tài lực bảo đảm sinh đẻ chế độ vận chuyển. Bên trong cao giai võ giả thì là ở tiền tuyến chém giết, có đại đế quét dọn uy hiếp, hạ thấp chiến tranh nguy hiểm. Nhân tộc bên trong cao tầng võ giả số lượng tại dùng xưa nay chưa từng có tốc độ tăng trưởng. Ngay hôm đó, vũ trụ truyền ra từng đợt ba động, vang vọng tại toàn bộ sinh linh trong lòng. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn thiên cung, vũ trụ như một cái tăng lên dung lượng đồ chứa, bầu trời biến đến rộng lớn hơn, có thể chứa đựng cường giả hạn mức cao nhất tăng lên. Vũ trụ tiến hóa có hai loại phương thức, loại thứ nhất là đại lượng sinh linh đánh vỡ tu vi cực hạn. Cái này một loại phương thức cực kỳ khó, tốc độ cũng rất chậm. Các tộc đại đế số lượng không ít, thậm chí hiện tại có thiên đế cảnh tồn tại. Nhưng vũ trụ quá lớn, bốn chữ số đại đế số lượng không đủ dùng để vũ trụ bước vào tiếp một cái giai đoạn. Bản vũ trụ hạn mức cao nhất trên thực tế y nguyên chỉ có đế quân cảnh, này cũng dẫn đến đại đế cảnh đột phá độ khó vô hạn lớn. Một loại khác vũ trụ tiến hóa phương thức ngay tại lúc này ngay tại làm, thôn vệ cái khác vũ trụ, cưỡng ép khuyết trương vũ trụ dung lượng, tăng lên võ giả hạn mức cao nhất. Giang Lạc duỗi tay ra, câu ra một chùm trên bầu trời phiêu đãng linh khí. Linh khí mang theo một chút không linh khí tức phiêu dật. Sát thực nói hiện tại phải gọi tiên khí. Cùng thiên giới tiên khí so sánh, duy nhất khoảng cách ở chỗ nồng độ. Thạch thư lóe ra kim quang, tại nguyên bản phía dưới văn tự, tăng lên từng hàng văn tự mới. Giang Lạc thần hồn tiến vào thức hải, lật xem xong thạch thư bên trên mới xuất hiện nội dung sau, một mặt giật mình. Đế quân cảnh trở lên võ giả, mới tăng một loại hoàn toàn mới tiến hóa phương án. Thạch thư bên trên nguyên bản ghi lại là từ đế quân đột phá tới đại đế phương án. Mới xuất hiện phương án cùng phi thăng chí tiên giới đồng dạng, chính là đế quân đột phá chí chân tiên biện pháp. Loại này đột phá phương thức dễ dàng nhiều, đem thể nội ba cây linh chủng chuyển hóa thành tiên đạo linh chủng là đủ. Giang Lạc đang quan sát phương án mới, khi Thiên Tầm trên cánh tay động một chút, rất nhanh liền ngủ say, hướng về cảnh giới tiếp theo tiến hóa. Muốn thành tiên ư? Giang Lạc đánh giá một hồi lâu, không đúng, không phải thành tiên, là thành tiểu thiên đế cảnh. Khi Thiên Tầm khí tức trên thân cùng mấy vị thiên đế không sai biệt lắm, không có tiên khí, ngược lại là cực đạo khí tức càng lúc càng nồng nặc. Hai cái khác biệt tiến hóa con đường căn cứ khí tức không khó phân biệt. Hắn cho là khi Thiên Tầm là đại đế cảnh, nhìn tới không đơn giản như vậy. Phía trước Giang Lạc một mực đang nghĩ lấy thế nào để khi Thiên Tầm tiến hóa, hiện tại không cần chính mình quan tâm. Để hắn không hiểu là khi Thiên Tầm tu vi vì sao theo lấy vũ trụ hạn mức cao nhất đột phá mà đột phá, mà không phải nếu như người khác đồng dạng đánh vỡ thiên địa cực hạn. Khi Thiên Tầm toàn thân bao phủ cực đạo khí tức, lại không như phía trước cái kia kết ra kén tầm. Đại đế cảnh kén tầm là cái cuối cùng ư? Giang Lạc có chút thất vọng, đại đế cảnh kén tầm đã dung nạp 3000 đại đạo, như là đã đến cuối cùng. Hắn cất bước đi tới tầm thuế không gian. Trong không gian linh khí theo lấy vũ trụ thủy biến, mang tới tiên đạo khí tức, đại đạo đường nét cũng không biến hóa. Vạn pháp đại đế đích thân tọa trấn đế cấp kén tầm. Tầm thuế trong không gian đạo tắc như vòng xoáy một loại, xuôi theo đỉnh đầu của hắn rót vào thể nội. Trong này đạo tắc ngươi còn không toàn bộ nắm giữ. Giang Lạc một mặt kinh ngạc, vạn pháp đại đế tại hư vô chi địa đợi vô số năm, lại tại tầm thuế không gian dừng lại vào năm, dùng vạn pháp đạo thể thần kỳ, dĩ nhiên không nắm giữ toàn bộ đại đạo. Trước mắt nhân tộc, thậm chí toàn bộ vũ trụ, vạn pháp đại đế đối với đại đạo lĩnh ngộ vô đưa ra phải. Mạnh như loạn thiên đại đế vị này nhân tộc vị thứ nhất đại đế, cũng so hắn kém không chỉ một bậc. Vạn pháp đại đế nhìn trên bầu trời đạo tắc, cảm khái nói, 3000 đại đạo ẩn chứa vô hạn biến hóa, toàn bộ lĩnh ngộ nào có dễ dàng như vậy. Càng sâu vào, càng nhìn không thấy bờ. Loạn thiên đại đế từ một bên đi tới, đối Giang Lạc nói, vừa vặn có chuyện cùng ngươi thương lượng, nhân tộc những cái kia linh chủng tiên đạo tiến hóa phương pháp phải dựa vào ngươi bù đắp. Giang Lạc có biện pháp suy đoán ra linh chủng tiến hóa phương pháp, các vị đại đế lòng dạ biết rõ. Tiên đạo tiến hóa phương pháp căn cứ linh chủng khác biệt, có chút khác biệt. Nhân tộc có tiền bối tại thiên giới, không thiếu bộ phận linh chủng tiến hóa phương pháp. Từ lúc lưỡng giới mất đi liên hệ, đằng sau tạo ra linh chủng chỗ đối ứng tiên đạo tiến hóa phương pháp, nhân tộc liền không có. Không có vấn đề, ta bất thời gian làm một thoáng. Giang Lạc gật đầu đáp ứng, vũ trụ thuế biến sau, tuyệt đại bộ phận đế quân cuối cùng vẫn là đến đi lên con đường tiên đạo. Đám nhân tộc đế quân đột phá chân tiên, thực lực đem bạo tăng. Năm vị chân tiên miễn cưỡng có thể ngăn cản một vị đại đế. Trừ bỏ bộ phận vượt mức bình thường thiên tài, thực tế không cần thiết đi đại đế chi lộ. Trả giá cùng thu hoạch không ngang nhau. Tiếp một cái vũ trụ khi nào chuyển đến? Vạn pháp đại đế hỏi. Tùy thời có thể. Giang Lạc xoa cằm, trầm ngâm nói, ta suy nghĩ tiếp một lần là tiếp tục vận chuyển tại nhân tộc phụ cận, vẫn là chuyển tới chủng tộc khác địa giới. Tân vũ trụ tuyệt đại bộ phận thích hợp nhân tộc sinh tồn tinh thần đều bị bỏ trống lấy. Trên tinh thần không một người, hoàn toàn tĩnh mịch. Không người cư trú, cũng không có người khai phá. Trong vũ trụ rất nhiều chủng tộc không gian sinh tồn không đủ, cùng bên trong hao tổn, không bằng để bọn hắn làm điểm cống hiến. Ta đề nghị đặt ở những tộc quân khác. Vạn pháp đại đế nói, yêu tộc liền rất thích hợp, yêu tộc sản xuất tốc độ so nhân tộc càng nhanh, thực lực cũng không thể so hiện tại nhân tộc yếu quá nhiều. Yêu tộc liên hợp chủng tộc khác, có năng lực nuốt vào một cái vũ trụ. Bản vũ trụ thực lực không tầm thường, đại tộc mang theo mấy cái tiểu tộc, trọn vẹn có thể một mình đảm đương một phía. Ta thấy được. Loạn thiên đại đế mặt mũi tràn đầy tán thành, đến lúc đó phái một chút trước người đi hiệp trợ, thứ nhất góp nhặt khí vận, thứ hai bảo đảm thế cục tại trong khống chế. Đã đặt ở những tộc quân khác, dứt khoát nhiều chuyện chút tới. Giang Lạc nói, Long, Phượng, Kỳ Lân, Thiên Sứ các tộc có thiên đế toa chấn, thực lực đều không yếu, đến tăng nhanh chút tiến độ. Có một lần kinh nghiệm, bước chân nhưng thích hợp lại bước lớn chút. Mấy người tỉ mỉ thương lượng một trận, xác định phương án. Giang Lạc tiến vào nhân giới bi, hơn 10 năm đi qua, thiên giới thông hướng nhân giới thông đạo cũng lại không lần bị đả thông. Có lẽ thiên giới cường giả đả thông nhân giới thông đạo cũng không dễ dàng như vậy. Giang Lạc ánh mắt đảo qua từng cái phiêu phù ở trong hỗn độn vũ trụ, trong vũ trụ cường giả số lượng trong mắt hắn nhìn một cái không sót gì. Thiếu đi thiên giới trợ giúp, vực ngoại ma đầu công hãm cái khác vũ trụ tốc độ rõ ràng chậm lại. Thậm chí một chút vũ trụ tại cùng vực ngoại ma đầu trong chinh chiến chỗ tại lợi thế. Phạm vi lớn tới nhìn, thiên giới sinh linh ý nguyên chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Đã có thiên giới sinh linh thôi động đã chinh phục vũ trụ tại chiếm đoạt cái khác vũ trụ, gia tăng vũ trụ hạn mức cao nhất. Giang Lạc không đi ngăn cản, bản vũ trụ sinh linh không thể một mực hành hạ người mới, đến chậm rãi bên trên cường độ, tương lai đối mặt thiên giới lúc mới không còn đống chốc bị phá tan. Vũ trụ dung hợp tại hắn đem không chế trong phạm vi, không vượt qua khoan nhượng hạn mức cao nhất, hắn liền sẽ không đi quản. Tuyển chọn tỉ mỉ phía dưới, Giang Lạc một lần chuyển đến 15 cái vũ trụ. Có kim tiên cường giả vũ trụ, đặt ở những cái kia đại tộc địa bàn. Không có kim tiên trấn giữ vũ trụ, thì là đặt ở tiểu tộc. Vũ trụ vạn tộc đều đến động lên, ai cũng đừng nhàn rỗi. Trong lòng Giang Lạc không có chút rung động nào. Thông qua khảo nghiệm, có lẽ có chủng tộc mượn đại chiến cơ hội tiến hơn một bước. Thông bất quá khảo nghiệm không thể trách hắn, cơ hội đã cho. Giang Lạc như người cầm cờ, tiện tay thúc phía dưới, 15 cái vũ trụ đột nhiên chuyển hướng, gia tốc hướng về bản vũ trụ chạy tới. Chương 513, xuất lĩnh chủng tộc chinh chiến, chương 513, xuất lĩnh chủng tộc chinh chiến. Hơn 10 cái tân vũ trụ cho dù là diện tích nhỏ nhất bộ vị cùng bản vũ trụ tiếp xúc, cũng cơ hồ đem chiếm cứ bản vũ trụ ngoại vi tất cả khu vực. Nhân tộc đại đế trước tiên phát hiện vũ trụ bên ngoài biến hóa, sớm cảnh báo. Vũ trụ vạn tộc nghe nói có đại lượng tân vũ trụ tới gần bản vũ trụ, lập tức hoảng hồn. Rất nhiều tiểu tộc nhộn nhịp hướng nhân tộc, ma tộc, cơ giới tộc tam đại chủng tộc cầu viện. Nhân tộc trước tiên tuyên bố, vũ trụ gặp nạn, người người đều có trách nhiệm. Chấp thuận đem phái ra cường giả gấp rút tiếp viện. Ngoại vũ trụ cùng bản vũ trụ tương liên còn có chút thời gian. Giang Lạc thừa dịp thời gian, tại tam thuế không gian đem nhân tộc linh chủng tiên đạo tiến hóa phương pháp từng cái suy luận ra. Nhân tộc đế quân khó mà tính toán, đế quân đỉnh phong không dưới 100 triệu người. 9 thành 9 trở lên đế quân lựa chọn tiên đạo tiến hóa phương pháp. Đế quân đột phá chân tiên không cần độ tâm ma kiếp, lại khí vận yêu cầu rất thấp, đột phá bậc cửa cùng đại đế không thể so sánh nổi. Đại bộ phận chủng tộc đều có thời không động thiên bảo vật. Vũ trụ chân tiên số lượng, tại dùng một cái cực kỳ khủng bố tốc độ gia tăng, thăng cấp mang tới chỗ tốt mới hiện ra. Đây là bản vũ trụ tích lũy đại lượng đế quân một lần bạo phát nguyên nhân. Chờ qua một đợt này dậy sóng, cực kỳ khó lại xuất hiện loại này rầm rộ. Đế quân cấp tám thuế không gian tiên khí lượn lờ, từng vị mới đột phá chân tiên từ tám thuế không gian đi ra. Tại các vị đại đế dẫn dắt tới, thành quần kết đội lái về phía các tộc, chờ đợi dị vũ trụ phủ xuống. Nhân tộc, cơ giới tộc cùng ma tộc lượng lớn chân tiên gấp rút tiếp viện, để thực lực hơi yếu chủng tộc nhẹ nhàng thở ra. Ma tộc mượn một đợt này cứu viện, tại trong vũ trụ vãn hồi không ít thanh danh. Vâng, vâng, vâng. Vũ trụ ngoại vi, tiếng va chạm không ngừng vang lên. Lần này, không chờ thiên giới sinh linh tiền đánh. Rất nhiều đại đế xuất lĩnh chân tiên chủ động giết vào dị vũ trụ. Bởi vì cường giả số lượng hiện nhiên ép trạng thái, trận chiến này thuận lợi vượt mức bình thường, đánh ra bản vũ trụ tâm khí. Giang Lạc đi tới một khối hoang vắng tinh vực, mảnh tinh vực này ít ai lui tới, không gặp tinh thần. Nơi đây tinh không là chủng tộc hoạt động nhất nhiều lần địa phương, hết thảy có thể thôn vệ đồ vật đều bị chủng tộc cắn hết. Sau lưng Giang Lạc đi theo mấy ngàn khỏa di chuyển tinh thần nên đón cái cuối cùng vũ trụ đến. Mấy ngàn ngôi sao bên trong, trong đó 9 khỏa ước chừng thánh tinh lớn nhỏ, rõ ràng là đại đế cấp tổ trùng. Chờ các ngươi nuốt cái vũ trụ này, hẳn là có thể tấn cấp a. Chủng tộc tiến hóa phương thức là thôn vệ. Bởi vậy trở thành các tộc trọng điểm để phòng đối tượng, bị ngầm hiểu lẫn nhau liên thủ phong tỏa ở trước mắt phiến tinh không này. Oeng. Vũ trụ tương liên chấn động truyền đến. Giang Lạc trong thân thể chui ra từng đạo bóng, xuất hiện trước nhất chính là hơn 20 vị kim tiên. Ngay sau đó, từng vị đại đế tới chân tiên liên tiếp từ thể nội chui ra. Những sinh linh này đều là hư ảnh, khí thế trên người lại cùng khi còn sống không khác chút nào. Nhóm này cường giả là hai cái vũ trụ tích lũy tiên cảnh trở lên chiến lực. Trước đây thôn phệ cái vũ trụ kia yếu nhược, không đi ra đại đế cường giả. Vài trăm vị đại đế toàn bộ tới từ bản vũ trụ. Diễn võ trường bên trong hư ảnh giống như bất tử chi thân. Tại bên ngoài sau khi chết, chỉ cần tại diễn võ trường tinh thần bên trong ngẩn dưỡng lại nhưng khôi phục nguyên dạng, cùng bật học không khác biệt. Giang Lạc làm không rõ ràng rốt cuộc muốn đem đại đạo lĩnh ngộ đến loại trình độ nào, mới có thể sáng chế như bức như vậy thần thông. Hai cái vũ trụ tương liên chỗ mở ra một cái khe, đánh giết tất cả tiên cảnh cường giả. Giang Lạc ra lệnh một tiếng, hơn ngàn cái hư ảnh cùng nhau bước vào khe hở, tiến vào dị vũ trụ. Hắn nghe được vực ngoại ma đầu kinh nộ phía dưới tiếng gào thét, từng chiếc phi thuyền bạo thành pháo hoa tại vũ trụ biên cảnh nở rộ. Vài trăm vị tiên cảnh cường giả bị Giang Lạc phái ra nhân thủ bao vây. Hắn tăng thêm đem lửa, cho mỗi người trước tiên tới một cái nhân quả nhất kích. Vành. Vực ngoại ma đầu trong khoảnh khắc giảm quân số 3/4. Giang Lạc mặt mũi tràn đầy thổ thức, bật hết hỏa lực phía dưới, hắn mạnh có chút đáng sợ. Đáng tiếc kim tiên cường giả không tốt bắt sống, thực lực của hắn khống chế không nổi, nhiều nhất bắt chút chân tiên giải thẻ một chút. Chân tiên cảnh có thể cho hắn cung cấp trợ lực đối lập có hạn, chỉ có dựa vào số lượng bù đắp. Mấy canh giờ sau đó, tan thành mây khói. Chỗ tồn tại vũ trụ tiên cảnh cường giả đều bị hủy diệt, Giang Lạc trong lòng bàn tay nhiều trên trăm vị khí tức vẻ vải chân tiên. Đi a, mở rộng bụng ăn. Giang Lạc truyền xuống ý chí, đến không hết trùng tử từ tổ trùng bên trong bay ra, nằm ở từng khỏa tinh thần mặt ngoài. Hắn tận mắt nhìn đến cái gì gọi là trùng tộc chỗ qua, tất cỏ không mọc. Trên tinh thần hoa cỏ cây cối, nham thạch tài nguyên khoáng sản, hết thảy vật chất, không có trùng tộc không ăn. Không chỉ chính mình ăn, còn liền ăn mang cầm. Mắt thấy từng khỏa tôn cấp tinh thần mấy canh giờ bên trong, liền bị gặm được một nửa. Tổ trùng không gian, sinh vật dây chuyển sản xuất mở đủ mã lực tại vận chuyển. Từng cái mới sinh thành trứng trùng trải qua dây chuyển sản xuất bên trên quá trình, không bao lâu liền biến thành ấu trùng. Ấu trùng thôn phệ đại lượng tài nguyên sau, rất nhanh biến thành côn trùng trưởng thành bắt đầu làm việc, tuần hoàn qua lại. Theo lấy trùng tử càng ngày càng nhiều, tổ trùng tại tương ứng biến lớn, dùng thích ứng mới tăng tộc trùng. Tổ trùng bên ngoài, đại lượng đế quân cấp vực ngoại ma đầu chính giữa cùng chủng tộc giao chiến. Mặc kệ tinh, khí, thân một tộc kia, chủng tộc chiếu nuốt không lầm. Giang Lạc ánh mắt xuyên thấu qua từng cái chủng tử thể nội. Tam tộc sinh linh tiến vào chủng tộc tiêu hóa đạo sau, cái gọi là bất tử năng lực không dùng được, tùy tiện liền bị chủng tộc cường hãn năng lực tiêu hóa hòa tan, hóa thành trưởng thành tư lương. Có 9 cái đại đế cấp tổ trùng tọa trấn, chủng tộc an toàn không ngại. Giang Lạc tại mẫu trùng trong thức hải lưu lại chính mình cần thiết tài nguyên tin tức sau, liền rời đi. Nhân tộc tổ điện không có hắn đột phá đại đế tài nguyên, đến mức tu vi của hắn bị vây ở đế quân đình phong, còn đến từ những cái này giao hội vũ trụ nghĩ biện pháp. Chương 514, phân phối hộ vệ, chương 514, phân phối hộ vệ. Trừ thiên phòng giao dịch. Trên đường phố thành viên thưa thớt, có chút quẩn cú bé. Kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Giang Lạc nguyên bản muốn dựa vào lấy trừ thiên phòng giao dịch để giang ra từng bước một vùng dậy. Thiên giới xâm lấn làm rối loạn hắn toàn bộ kế hoạch. Tam thuế không gian cùng bồ đoàn tại cung cấp cho nhân tộc công cộng, thiên đạo minh nghiệp vụ nhận lấy đại chiến trùng kích, người bị thắc cùng xác nhận người nhiệm vụ thiếu đi hơn phân nửa không thôi. Chư thiên phòng giao dịch lực ảnh hưởng không lớn bằng lúc trước. Giang Lạc lơ lễnh, Giang gia hạch tâm thành viên không nhiều, đời thứ 3 toàn bộ đột phá đế quân cảnh, chỉ còn đời thứ 4 cùng đời thứ 5. Hiện tại lượng nhiệm vụ, đầy đủ hạch tâm thành viên đột phá. Lại Giang gia đời thứ 4 cùng đời thứ 5 thay phiên tại cùng dị tộc giao chiến, phấn đấu bước chân không dừng lại, cũng không có gì đều dựa vào hắn. Tới, đi một ván. Lâu 2, Giang Phong bày ra thiên địa kỳ bản, hai người rất lâu không ổn định lại tâm thần đánh cờ qua. Giang Lạc theo lời ngồi xuống, cầm cờ đen đi trước. Đột nhiên, hắn tiến vào một mảnh tinh không, tinh mạc làm bàn cờ, tinh thần làm quân cờ. Giang Lạc nhìn trên bầu trời tinh thần sững sờ xuất thần. Giang Phong tiến vào bàn cờ không gian, gặp hắn đang ngẩn người, hỏi: "Thế nào?" Giang Lạc nhìn bốn phía một vòng trong tinh không tinh thần, nói: "Ngươi phát giác được những ngôi sao này có chỗ không đúng ư? Ngươi phát hiện cái gì?" Giang Phong quan sát tỉ mỉ nửa ngày, không phát hiện chỗ gì thường. Những ngôi sao này là sống. bốn phía tinh thần trong tinh không hít thở, liền như sinh linh phun ra nuốt vào thiên địa linh khí đồng dạng. Chờ Giang Lạc tỉ mỉ quan sát thời điểm, lại hình như vừa mới hết thảy là ảo giác. Hai người nghiên cứu nửa ngày, cũng không nhìn ra cái môn đạo tới. Cho tới bây giờ, thiên địa kỳ bản y nguyên như một mảnh mê vụ, nhìn không ra sâu cạn. Đánh cờ xong một ván, Giang Phong ngâm ly linh ẩn cổ trà, hai người tiêu hóa lấy vừa mới đánh cờ cảm ngộ. Uống xong trà, Giang Lạc hỏi, Tiêu Thần gần nhất về phòng giao dịch ư? Tiêu Thần mới đi thiên giới lúc trở lại qua mấy lần, cung cấp không ít thiên giới tình báo. Giang Phong lắc đầu, thật lâu không trở về. Chư thiên phòng giao dịch hạn chế đế quân cảnh trở lên cường giả tiến vào, Giang Lạc suy đoán, chẳng lẽ đột phá chân tiên? Giang Phong cười nói, hắn nếu muốn đột phá chân tiên, năm đó tiến vào tiên giới thời điểm liền đột phá, hà tất chờ tới bây giờ? Tiến vào thiên giới nhưng trước tiên chuyển hóa thể nội linh chủng, cũng có thể lựa chọn không chuyển hóa. Người bình thường đi tiên giới đại bộ phận là làm đột phá, bảo trì đế quân cảnh tu vi tương đối ít. Đây cũng là phòng giao dịch đến hiện tại, từ tiên giới xuống bản vũ trụ sinh linh không nhiều nguyên nhân. Đó chính là đột phá đại đế. Hy vọng hắn chịu đựng được a. Tiêu Thần đi phía trước, Giang Lạc liền cảnh cáo hắn một chút phải chú ý hạng mục công việc. Nhắc nhở hắn đột phá chân tiên hoặc đại đế sau, khả năng thật lâu đều vào không được phòng giao dịch. Tiêu Thần không phải đoạn mệnh trạng thái, có lẽ chịu đựng được. Trở lại Linh Tiêu Thánh Đô phủ đệ. Trong viện, Gia Cát Toàn Tịch, Bá Linh Lung tới Diệp Lan Ú ba người chính giữa nói chuyện hừng hực. Ngươi trở về, ta còn tưởng rằng không gặp được ngươi đây. Trên mặt Bá Linh Lung lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền. Chuẩn bị đi xa nhà. Giang Lạc nghe được trong lời nói của nàng ý nghĩ. Vài ngày trước, Huyền Chính Minh chuyển tới Linh Tiêu Thánh Đô, Bá Linh Lung cùng Diệp Lan Ú đi theo tới. Chúng ta chuẩn bị đi tiền tuyến tác chiến. Trong mắt Diệp Lan Ú chiến ý tràn trề. Liền hai người các ngươi. Giang Lạc lông mày nhíu lại. Thế nào, xem thường chúng ta? Diệp Lan Ú khẽ miệng cong lên, Linh Lung là chí thánh tu vi, ta là thánh nhân cảnh. Nhân tộc chỗ kia vũ trụ cường giả dọn dẹp không sai biệt lắm, thực lực của chúng ta tự vệ không có vấn đề. Ta sẽ bảo vệ tốt Lan Đũ tỷ tỷ. Bá Linh Lung vung vây năm đấm nói. Đã các ngươi hạ quyết định, ta liền đưa các ngươi một kiện lễ vật ta. Giang Lạc vừa mới nói xong, từ diễn võ không gian bay ra hai đạo tiên khí lẫm liệt thân ảnh. Hai đạo bóng mới xuất hiện, thánh đô phía trên trận pháp sinh ra chấn động kịch liệt. Giang Lạc hướng vô cương đại đế hư ảnh ra hiệu, ba động mới dần dần tiêu tán. Hai đạo thân ảnh một đạo màu đỏ tươi, một đạo màu ngà, theo thứ tự là tinh tộc hòa khí tộc sinh linh. Bọn hắn như hộ vệ một loại đứng ở bên người Giang Lạc, không có một chút công kích quy hướng. Mắt Diệp Lan Đũ sáng lên, ngươi không chê vực ngoại ma đầu. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Giang Lạc cười nói, một người một cái, cho các ngươi làm bảo tiêu. Vực ngoại ma đầu là một đoàn khí tức ngưng kết mà thành, không có giới tính, đặt ở trên người các nàng cực kỳ thuận tiện. Diệp Lan Đũ cùng Bá Linh Lung không phải Giang Lạc người nhà, cũng không phải thê tử của hắn, cùng hắn ràng buộc không sâu như vậy. Lần trước Diệp Lan Đũ gặp được nguy hiểm, vận mệnh cảm ứng thần thông liền không có sớm cảnh báo. Trước mắt cái này hai đoàn khí tức cho người một loại cảm giác thâm bất khả chắc, Diệp Lan Đũ hiếu kỳ hỏi, hai cái này ma đầu là tu vi gì? Đều là kim tiên, đủ để bảo đảm các ngươi an toàn không ngại. Giang Lạc loáng một cái hơi động, hai cái ma đầu phân biệt tiến vào các nàng đan điền. Hai cái hộ vệ bình thường sẽ không ảnh hưởng các nàng lịch luyện, gần như chỉ ở gặp được nguy hiểm tính mạng lúc xuất động. Kim Tiên. Diệp Lan Đu cùng Bá Linh Lung liếc nhau một cái, trận mắt hốt mồm. Kim Tiên cường giả là một cái rất xa xôi cảnh giới, loáng một cái ở giữa đủ để diệt sát các nàng, dĩ nhiên thành hộ vệ. Cái này, quá quý giá a. Diệp Lan Đu tùy tiện tính cách biến đến có chút xấu hổ. Kim Tiên làm hộ vệ, thiên đế dòng dõi đều không đãi ngộ này. Giang Lạc trêu chọc nói, an toàn đệ nhất, đến lúc đó xảy ra chuyện, ta đi địa phủ vất các ngươi phiền phức hơn. Hắn diễn võ không gian kim tiên số lượng còn tại không ngừng gia tăng. Chờ bản vũ trụ triệt để thôn vệ xong mười mấy vũ trụ, kim tiên số lượng còn có thể lại tăng trên trăm cái. Cầm hai cái cho các nàng hộ thân, vậy vậy nước lạc. Giang Lạc ca ca, cảm ơn. Trên mặt Bá Linh Lung lộ ra nụ cười ngọt ngào. Giang Lạc khoát tay áo, còn nhớ năm đó Bá Linh Lung lặng lẽ chừa cho hắn một trương lục giai hoàng giả công kích phủ. Cả hai giá trị không thể so sánh nổi, tâm ý là giống nhau. Hắn bây giờ phát đạt, có thể nào không dẫn một cái người bên cạnh. Chờ hai nữ rời đi, Giang Lạc tầm mắt đảo qua nhân tộc địa giới, tại một chỗ giáp danh chiến trường phát hiện Diệp Tiêu cùng Lý Vô Phong thân ảnh. Hai người gia nhập một cái tiểu đội võ giả, chính giữa vây quét một nhóm chạy trốn tinh tộc sinh linh. Bọn hắn mới tới Khải Minh Tinh lúc, còn chỉ có vương giả cảnh tu vi. Mấy trăm năm cố gắng, hai người hai bên cùng ủng hộ cùng nhau đột phá á thánh cảnh. Dựa chính mình đi đến một bước này, quả thực không dễ dàng. Thảo, mệt chết ta. Diệp Tiêu bắt sống vị cuối cùng tinh tộc sinh linh, đặt mông ngồi dưới đất, miệng lớn thở hổn hển, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng nhỏ xuống. Lý Vô Phong trường kiếm trống, lồng ngực lên xuống, dùng ống tay áo lau sạch lấy mồ hôi trên mặt. Đột nhiên, vài trang giấy vàng xuất hiện tại hai người thức hải. Diệp Tiêu phát giác được trong thức hải dị trạng, tâm thần tiến vào bên trong liếc nhìn giấy vàng. Tờ thứ nhất giấy vàng bên trên bất ngờ ghi lại á thánh cảnh đủ loại hiệu suất cao trưởng thành phương pháp. Phía dưới thì là á thánh tấn giai thánh cảnh phương pháp. Hắn từng tờ một lần xem xong, đằng sau vài trang giấy vàng đối ứng là đến tiếp sau tiến hóa phương pháp. Mãi cho đến một trang cuối cùng, ghi chép đại đế cảnh tới tiên đạo cảnh hai loại khác biệt tiến hóa phương pháp, ký tên là Giang Lạc. Nhân tộc tổ điện tiến hóa cùng trưởng thành phương pháp đều không ngoại lệ phải dùng điểm cống hiến đổi, giá cả so đại chiến phía trước thấp rất nhiều mà thôi. Đứng ở bộ tộc phát triển góc độ, miễn phí đồ vật cho nhiều, dễ dàng để người lười biếng. Không thể kéo dài. Lý Vô Phong tra xét xong trong thức hải giấy vàng, tiếp lấy nội thị biển máu, ngươi có hay không có phát giác trong huyết hải nhiều đồ vật gì? Biển máu của hắn không có chút rung động nào, loại trừ lên xuống huyết khí, không hề có thứ gì. Biển máu không có, ta ngược lại cảm giác trong khí hải nhiều vài thứ. Diệp Tiêu cũng phát hiện dị thường. Dùng Giang Lạc thủ đoạn, hai vị kim tiên cấp hộ vệ tiến vào bọn hắn đan điền, cái nào dễ dàng như vậy phát hiện. Bọn hắn nguyên cớ phát giác được một chút manh mối, là Giang Lạc cố tình làm. Tránh sau đó cảnh giới cao, phát hiện trong đan điền cất giấu hai cái ma đầu hù dọa đến tẩu hỏa nhập ma. Khẳng định là Giang Lạc lưu lại, không cần dầu gì nhiều như vậy. Lý Vô Phong sang sảng cười một tiếng, hai người đều là người thông minh, suy đoán là Giang Lạc cho bọn hắn lưu lại thủ đoạn phòng thân, tóm lại không phải việc xấu. Diệp Tiêu trêu chọc nói, chúng ta bắt đầu dính Lạc Thiên Đế hết. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hướng về Linh Tiêu Thánh Đô phương hướng chắp tay nói cảm ơn. Chương 515, đại kết cục, chương 515, đại kết cục. Mấy tháng sau, hơn 10 cái vũ trụ tiên cảnh cường giả bị hủy diệt. Vô Cương đại đế đích thân tới cửa, đưa tới Giang Lạc đột phá cần thiết tài nguyên. Theo lấy vũ trụ khuyết trương, bản vũ trụ tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh. Giang Lạc lưu tại Tàm Thuế không gian bế quan. Hắn phân ra một phần tâm thần đặt ở ngoại giới, chờ bản vũ trụ thôn phệ xong, liền lập tức chuyển đến mới vũ trụ, từng bước một tăng cường cùng thiên giới đối kháng lực độ. Bản vũ trụ mở ra cùng thiên giới người xâm nhập trường kỳ chinh chiến. Tàm Thuế không gian vạn năm đi qua, Giang Lạc tinh khí thần ba đại cảnh giới toàn bộ đột phá tới đại đế đỉnh phong. Tại nhân tộc tổ điện đưa tới thiên đế cảnh tài nguyên sau, hắn lần nữa bế quan. Yếu ớt mấy vạn năm trong lúc lơ đãng trôi qua, Giang Lạc tu luyện tới thiên đế cảnh đỉnh phong. Thạch Thư phong cách đột nhiên biến đổi, không còn nhằm vào tam đại linh chủng đơn độc tiến hóa phương án. Cảnh giới tiếp theo tam đại linh chủng hợp nhất, tên là hợp nhất cảnh. Thạch Thư khác thường sớm phản hồi hợp nhất cảnh duy nhất thần thông, đại đạo chi nhãn. Nhãn quan đại đạo, phục khắc 3000. Hợp nhất cảnh không cần tài nguyên phụ trợ, cần lấy bản thân đạo pháp đem linh chủng hợp nhất, đột phá độ khó tăng lên gấp 10 gấp trăm lần không thôi. Đại đạo chi nhãn phục khắc đại đạo thủ đoạn cường hành vô cùng, so vạn pháp đạo thể chỉ có hơn chứ không kém. Vài vạn năm sau, Giang Lạc thuận lợi đem tam đại linh chủng hợp lại là một, trở thành nhân tộc vị thứ hai hợp nhất cảnh cường giả. Vị thứ nhất hợp nhất cảnh chính là trước hắn một bước đột phá vạn pháp đại đế. Giang Lạc cảm giác tăng vọt thực lực, lắc đầu, không đủ. Năm đó thiên giới vị kia không biết cường giả, vô hạn vĩ lực bao trùm hơn phân nửa nhân giới, lại vị kia còn chưa nhất định là thiên giới tối cường sinh linh. Nhân giới chiến hỏa hừng hực khí thế, Giang Lạc định kỳ rời tới vũ trụ, thân ảnh cũng lại không xuất hiện qua. Giang gia sinh ra chính mình đại đế. Vị thứ nhất đại đế không phải Giang Thanh Viễn, là Giang Lạc nhi tử Giang Nhân Khiêm. Ở sau Giang Nhân Khiêm, Giang Thanh Viễn dựa bản thân trở thành Giang gia vị đại đế thứ hai. Giang gia dòng chính tại rất nhiều thiên tài địa bảo gần dưỡng phía dưới, thiên tư xưa đâu bằng nay. Trải qua cẩn thận suy nghĩ sau, bọn hắn toàn bộ lựa chọn càng khó khăn đại đế chi lộ. Trong lúc này, thiên giới lần thứ hai đã thông hướng nhân giới thông đạo. Giang Lạc trước tiên đem nó phong bế, lưỡng giới màng ngăn lại lần nữa biến mỏng. Dung mang mỏng bề dày, nhiều nhất còn có thể chống cự 3 lần. Vũ trụ không nhớ năm, tại bản vũ trụ càng lúc càng nhanh tốc độ thôn vệ phía dưới, nhân giới cuối cùng hợp lại là một, hóa thành một cái to lớn đơn thể vũ trụ, tiên đạo khí tức đã cùng thiên giới không khác. Vô số năm chinh chiến, bị hủy diệt chủng tộc vô số kể. Ma tộc, cơ giới tộc những cái này năm đó đỉnh tiêm đại tộc, mèo lớn mèo nhỏ còn sót lại 2-3 con. Đã có người quên đi lưỡng tộc năm đó tên tuổi, ngược lại thì yêu tộc dựa vào sinh sôi năng lực, bảo lưu lại hòa chủng. Nhân tộc như mặt trời ban trưa, cấp bách tâm tình nhưng lại không buông xuống. Khải Minh tinh bên trên, nhân tộc hạch tâm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Loạn Thiên đại đế, Vạn Pháp đại đế tới Giang gia bên người mọi người, 3000 đại đạo vây quanh, bất ngờ đã là tiên đế cảnh cường giả. Kim tiên bên trên có 3 cái cảnh giới, là làm tiên vương, tiên quân tới tiên đế. Cái gọi tiên đế, khống chế 3000 đại đạo. Đại đế chi lộ không nhiều như vậy cảnh giới, hợp nhất cảnh sau cảnh giới tiếp theo liền có thể khống chế 3000 đại đạo, giống như thiên giới tiên đế. Cảnh này tên là đạo tổ. Mọi loại đại đạo, trăm sông đổ về một biển. Tiên đế cùng đạo tổ lại không rõ ràng phân chia mạnh yếu. Loạn Thiên đại đế năm đó đột phá hợp nhất cảnh sau, tu vi ngừng bước không tiến. Từ thiên giới xuống tam tộc cường giả, lĩnh ngộ đạo pháp có hạn, vô pháp giúp hắn tiến hơn một bước. Đột nhiên từ một ngày nào đó bắt đầu, hắn bị kéo đến một cái lạ lẫm không gian. Mỗi lần đi vào, đều sẽ xuất hiện một cái hơi yếu hơn chính mình vực ngoại ma đầu. Chính là dựa vào loại này nuôi nấng, tu vi của hắn không hiểu thấu từng bước một đột phá tới tiên đế cảnh. Không chỉ hắn có loại đãi ngộ này, người Giang gia tới cùng Giang Lạc người quen cũng là đồng dạng đãi ngộ. Hắn sao có thể không biết nguyên do trong đó, loại trừ lâu không hiện thân Lạc Thiên đế, không có người nào có loại bản lĩnh này. Ầm ầm. Thiên giới và nhân giới đụng vào nhau, lưỡng giới chính thức dung hợp. Tới. Loạn Thiên đại đế sắc mặt nghiêm túc, Tiên đế đã đứng ở hỗn độn vũ trụ trí cao điểm. Theo lý thuyết vực ngoại ma đầu không có khả năng vượt qua cảnh giới này, bằng không lượng giới màng ngăn không được. Nhưng vực ngoại ma đầu tới từ hỗn độn vũ trụ bên ngoài, trong lòng hắn luôn có chút không yên lòng. Lưỡng giới màng ngăn, từng vị tiên đế sắc mặt lạnh giá bước ra. Rất nhiều tiên đế tránh ra một con đường, từ đó đi ra một vị nhìn không ra bất luận cái gì tu vi thanh lãnh nam tử. Người này chợt vừa xuất hiện, chúng đạo tổ như bị bóp lấy của một loại khó chịu. Tuy là còn không cùng giao thủ, nhưng mọi người trong lòng đã hiểu ra, người này không thể địch. Thanh lãnh nam tử như hành tẩu tại thế gian khẽ hở, nhân quả la vong tại trước người hắn không tiếng động tán loạn, thời gian mất đi ý nghĩa, đại đạo quy tắc tại bên cạnh hắn đường vòng mà đi. Thế gian tất cả ràng buộc đều cùng hắn có tầng một vô hình thanh lũy. Mặc cho tuế nguyệt lưu chuyển, thế sự đổi thay, hắn thủy chung lẻ loi dựng ở nhân quả bên ngoài, vận mệnh bên trên. Lạc Thiên đế, đã lâu không gặp. Thanh lãnh nam tử ánh mắt xuyên thủng tầng tầng hư không, khẩu khí của hắn hình như cùng Giang Lạc là người quen cũ. Giang Lạc mở hai mắt ra, sự tình đến bây giờ, hắn hiểu được tất cả mọi chuyện tiền căn hậu quả. Vô hạn kỷ nguyên phía trước, vượt ngoại ma đầu xâm lấn thiên giới, hắn khi đó đã là thiên giới tiên đế cảnh một trong. Quanh năm chinh chiến sau, Giang Lạc thấy rõ tam tộc nhược điểm, sáng chế ra linh trùng phương pháp, có tiến hơn một bước hy vọng. Muốn dùng bản thân phương pháp chứng đạo, tốt nhất bắt đầu lại từ đầu. Giang Lạc cân nhắc sau, giả chết thoát thân. Hắn dùng vạn đạo hóa thành cây mẹ truyền khắp tam giới. Vì để tránh cho bị ngược dòng tìm hiểu, Giang Lạc chém tới tất cả ký ức cùng nhân quả, tranh thủ trưởng thành thời gian, vậy mới có hôm nay. Hắn nhìn người trước mắt, người này đã đột phá tiên đế bên trên cảnh giới. Thanh lãnh nam tử phát hiện Giang Lạc không tầm thường, cười ha ha một tiếng, cuối cùng có cái ra dáng đối thủ. Giang Lạc lắc đầu, ta đều không rõ ràng ta đi đến một bước kia, ngươi không phải là đối thủ của ta. Vạn đạo trăm sông đổ về một biển, ai dám tùy tiện nói thắng? Thanh lãnh nam tử hừ lạnh một tiếng. Giang Lạc lười nên nhiều nói, lòng bàn tay một nắm, toàn bộ thiên giới đã ở trong tay. Thanh lãnh nam tử sắc mặt đại biến, lòng bàn tay vạn đạo không tồn tại, không có không gian, không có thời gian. Hắn thậm chí không phát hiện Giang Lạc là thế nào xuất thủ, tất cả thủ đoạn tại nho nhỏ trong lòng bàn tay đều mất đi tác dụng. Giang Lạc nhẹ nhàng vẫy lại, thiên giới tất cả vực ngoại ma đầu như tan rã băng tuyết, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. T. Mọi người giống như nhìn thấy nói mơ giữa ban ngày, miệng há lớn nói không ra lời. Giang Lạc ngẩng đầu nhìn về thiên cung, tầm mắt xuyên thấu tới bên ngoài hỗn độn vũ trụ. Trung tộc, tinh linh tộc chờ tinh không trung tộc, đều là năm đó theo hắn bộ hạ. Phật đạo chờ môn phái là vô hạn kỷ nguyên hôm trước giới đại thế lực, những thế lực này đều theo lấy vực ngoại tam tộc xâm lấn mà biến mất. Giang Lạc cơ hồ đem có bí mật làm rõ ràng, chỉ có Thạch Thư ý nguyên như một đoàn mê vụ. Hắn năm đó tự tạo một đạo, Thạch Thư tại trong đó phát huy tác dụng cực lớn, có lẽ bí mật tại bên ngoài hỗn độn vũ trụ. Hết chọn bộ.